Chương 404, chủ động đưa lên Triệu tiểu thư. Chương 404, chủ động đưa lên Triệu tiểu thư. Không khí cảm giác loại vật này rất trọng yếu. Chính như một ít nữ tử muốn cảm giác nghi thức như vậy, không khí đến tự nhiên là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Vừa rồi Triệu Khê thẹn quá hóa giận lúc, một bộ hùng hổ dọa người tư thái, hoàn toàn phá hủy tầng này bầu không khí. Đừng nhìn nàng một bộ buộc Lâm Giang Niên muốn hắn thoát thái độ, Lâm Giang Niên muốn thật làm thỏa mãn nàng tâm ý, ngược lại rơi xuống tầm thường. Hắn càng ưa thích đem quyền chủ động nắm ở trên tay mình, cũng tỉ như dưới mắt. Khi Lâm Giang Niên nói sang chuyện khác, khiến cho Triệu Khê lâm vào trong trầm tư lúc, cũng làm cho giữa hai người nguyên bản bầu không khí kiếm bạc nội trương dần dần hòa hoãn. Đã như thế, quyền chủ động lại lần nữa nắm giữ được trong tay Lâm Giang Niên. Đợi đến Triệu Khê phát giác kịp phản ứng lúc, trên đùi vớ lưới đã bị chọc từng mảng, bị tùy ý vứt bỏ ở trên thảm. Nguyên bản ẩn nút tại quần áo phía dưới trắng như tuyết hai chân, liền không có chút che giấu nào bại lộ tại giữa tầm mắt. Mắt cá chân duyên dáng ngoảnh nhuận, huyền chuyển với ôm. Nhắn nhủi trên da thịt nhạt hiện ra như ẩn như hiện gân lạc, khéo léo đẹp đẽ ngón chân chỉnh tề thu hẹp, bởi vì khẩn trương mà hơi hơi cong lên. Ngươi còn sợ? Triệu Khê âm thanh cùng hô hấp có chút gấp rút, mặt phấn đỏ bừng, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Cảm nhận được trên bàn chân cái kia da thịt kề sát nóng bỏng xúc cảm truyền đến, nàng toàn thân căng cứng, có loại nói không ra cảm giác quái dị cấp tốc truyền khắp toàn thân. Mơ hồ trong đó, có mấy phần sủi lơ tê dại, làm cho nàng không thể không trong lòng treo lên. Hắn muốn làm gì? Hoàn, còn không mau thả ra. Triệu Khê âm thanh có chút ngoài mạnh trong yếu, hơi có chút cả lầm ngựa khí bán rẻ nàng thời khắc này khẩn trương tâm tình. Không đổi. Lâm Giang Niên trả lời phong khinh vân đạm. Triệu Khê gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Không đổi. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không đổi a. Ngươi đến cùng sờ đủ chưa? Không có. Ta chỉ làm cho ngươi thoát, không có nhường ngươi sờ. Triệu Khê thẹn quá hóa giận. Nàng sớm biết gia hỏa này sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng không nghĩ tới hắn còn thật sự lại to gan như vậy sờ lên. Triệu Khê mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hận hận muốn đem chân quất trở về. Nhưng mà, nàng điểm ấy khí lực sao có thể cùng Lâm Giang Niên so sánh. Dùng sức, nhưng mà vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bóc đi vớ lưới thon dài trắng như tuyết đùi ngọc bị nhấn ở Lâm Giang Niên trên đùi, một mực khống chế, nàng không thể động đậy. Ngồi ở trên giường em Triệu Khê nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, lộ ra một tấm xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Gặp Lâm Giang Niên một bộ khó chơi tư thái, nàng vừa thẹn vừa giận. Dãy rủa không có kết quả, dứt khoát cách đầu qua, oán hận cắn răng, nhắm mắt làm ngơ. Nàng bộ dạng này lừa mình dối người thần thái, giống như một cái bị lưu manh khi dễ đùa giỡn lương gia nữ tử, đáng thương không giúp chỉ có thể mặc cho người khi nhục làm bẩn. Lâm Giang Niên ngồi ở giường em bên trái, túi đầu liền có thể nhìn thấy này đôi từ Triệu Khê bên kia mở rộng mà ra tinh tế chân ngọc, giống như trước mắt vị này Triệu tiểu thư trên thân như vậy không nhiễm trần thế khí chất, có loại sạch sẽ, nhỏ yếu, oánh nhuận mỹ cảm. Tay trái khống chế không để nàng dãy rủa chuyển động, tay phải nhưng là mở ra, bao trùm tại nàng cái kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng lưng đùi. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến chân nhắn xúc cảm, chậm rãi truyền ra đi. Theo cái kia tơ lụa nước ra như ngọc, chậm rãi đi lên, rơi vào cái kia trắng non cân xứng thon dài trên bàn chân. Mang theo mấy phần lạnh như băng xúc cảm, khiến cho trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ca tụng là mãnh liệt. Ân. Đứng nguyên bản hờn dỗi quay đầu đi Triệu Khê, cảm nhận được cái kia khí tức nóng bỏng càng mãnh liệt, thân thể mềm mại tùy theo run nhẹ nhẹ. Ngứa. Đừng, chớ có sợ thân thể của nàng bạn không có nhạy cảm như vậy, cũng không biết là duyên cớ nào, bây giờ trên đùi truyền đến xúc cảm lại phảng phất bị vô hạn phóng đại, kích thích nàng ngũ quan. Toàn thân loại kia tê dại sủi lơ cảm giác càng mãnh liệt, kích thích đầu nàng hơi có chút trống không. Mà Lâm Giang Niên động tác trong tay cũng không có dừng lại. Động tác của hắn rất chậm, cũng rất ôn nhu, tựa như giống như là đang vuốt ve thưởng thức một loại nào đó tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, từ đầu tới đuôi, từ dưới đi lên, chậm rãi thưởng thức, đánh giá. "Đúng, cha ngươi đâu?" Lâm Giang Niên ngước mắt, đột nhiên hỏi, "Triệu Tương hôm nay hẳn là rất bận a?" Triệu Khê gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần mê ly ánh mắt, đổ mồ hôi tràn trề, một cố khó tả xấu hổ cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng oán hận cắn răng, hận không thể cắn lên hắn hai cái. Gia hỏa này, tự nhiên vào lúc này còn có mặt mũi nhấc lên cha nàng. Triệu Khê cắn răng, không để ý tới. Nghe nói hôm nay hoàng cung đã bị phong tỏa, bất kỳ quan viên nào không được vào cung, xảy ra chuyện lớn như vậy, những quan viên khác lòng người bàng hoàng, không còn người lãnh đạo, Triệu Tương chắc hẳn hôm nay rất bận rộn à. Lâm Giang Niên lại nói. Triệu Khê xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, không có mở miệng. Bất quá, cha nàng hôm nay xác thực bể bộn nhiều việc. Tối hôm qua lúc nửa đêm, Triệu Tương liền đã phát giác trong thành động tĩnh, ý thức được đại sự không ổn, lúc này phái người tiến đến trong thành điều tra. Đợi đến sau nửa đêm ra ngoài thám tử truyền về tình báo lúc, xác định trong cung có đại sự xảy ra. Nam thành đại môn thất thủ, cửa thành thây ngang khắp đồng, cùng với thành vệ quân cùng quân phản loạn chém giết động tĩnh, xác nhận tam hoàng tử mang binh vào cung ý đồ mưu phản. Biết được tin tức này Triệu Tương kinh sợ, nhưng cũng dường như đang trong dự liệu. Có lẽ, hắn cũng sớm đoán được có thể có một ngày như vậy. Nhưng bởi vì cửa cung bị cấm quân nghiêm ngặt trấn giữ, ai cũng không rõ ràng trong cung đến cùng là gì tình huống. Thẳng đến sáng sớm hừng đông lúc, từ trong thành trong ngoài động tĩnh, cùng với trong cung truyền ra một chút manh mối đến xem. Tam hoàng tử binh biến thất bại, bị bắt làm tù binh. Trong lúc nhất thời, trong triều đám quan chức ngồi không yên. Nhất là tại giờ phút quan trọng này, bọn hắn không thể không nghĩ biện pháp sớm chuẩn bị sớm. Mà thân là trong triều hy vọng cao nhất, địa vị cũng cao nhất Triệu Tường, tự nhiên trở thành bọn hắn người lãnh đạo. Nghe nói, trước đó vài ngày Tam hoàng tử tới tìm Triệu Tường. Lâm Giang Niên lại hời hợt hỏi. Triệu Khê ngước mắt theo dõi hắn, làm sao ngươi biết? Lâm Giang Niên cười khẽ hỏi ngược lại, ngươi có thể phái người theo dõi ta liền không thể sao? Thử. Triệu Khê ánh mắt tức giận, rời ánh mắt đi, hừ nhẹ một tiếng, lại nói, năm trước, Tam hoàng tử đích xác tới qua. Hắn muốn lôi kéo Triệu Tương, cũng không tính lôi kéo. Triệu Khê cắn cắn môi đỏ, nói, cha ta là đương triều tể tướng, trong triều cùng dân gian có cực cao uy tín. Tam hoàng tử hắn muốn thông qua bức thoái vị mưu phản tới ngồi vững vàng vị trí kia, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhận được cha ta ủng hộ. Cha ta nếu là không ủng hộ hắn, trong triều cha ta phái này quan viên cũng sẽ không ủng hộ, dân gian bách tính cũng sẽ không tán thành Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ nói, cho nên, hắn là nghĩ đối với cha người lấy lòng. Triệu Khê từ chối cho ý kiến, hừ nhẹ nói, cha ta cũng không muốn lẫn vào hoàng quyền đấu tranh. Trong dự liệu, Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, nhưng lập tức lại nói, bất quá, chuyện này nếu là chuyện đi, chỉ sợ đối với Triệu Tương không quá lợi à. Triệu Tương bí mật hội kiến Tam hoàng tử, theo Tam hoàng tử mưu phản sau khi thất bại, nếu là bị người khai quật ra. Triệu Khê âm thanh lạnh lùng nói, cha ta đi phải đàng, ngồi bừng, há sẽ sợ những thứ này lưu ngôn vị ngữ. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, vậy ta an tâm. Người yên tâm cái gì? Triệu Khê nhẹ liếc mắt nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, lại ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi sợ đủ chưa? Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc này, Lâm Giang Niên trên đầu động tác một mực không dừng lại tới qua. Đại thủ bao trùm ở đó mềm nhắn nhắn nhủi trên da thịt, cảm thụ được tơ lụa xúc cảm, trắng trợn chiếm tiện nghi, đêm này đôi ngấp nghé đã lâu trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp mị mị thưởng thức. Không có. Lâm Giang Niên rất trả lời thành thật. Đồng thời, một bên theo cái kia tựa như trong sáng ngọc măng một dạng bắp chân thuận thế leo lên, từng chút xâm nhập váy phía trên. Khi Lâm Giang Niên tay từ cái kia tinh tế thẳng bắp chân, một đường vuốt lên đấy đàng ngọc nhuận trên đùi, cảm thụ được này song tu dài cân xứng, đường còn cực mỹ đùi ngọc lúc. Cuối cùng, một cái bàn tay trắng nõn dùng sức bấm tay của hắn. Ngừng, dừng lại Triệu Khê âm thanh gấp rút mà lo lắng, mắc cỡ đỏ mặt, vừa thẹn vừa bội, nhìn hắn chằm chằm, không, không cho phép sờ nữa. Hắn còn thật phải tiến thêm bước, sờ miệng rồi. Lại để cho hắn mò xuống đi, sợ là liền phải mớn. Giống như nghĩ đến cái gì hình ảnh không thể miêu tả, Triệu Khê mắc cỡ đỏ mặt, khẩn trương và phần. Lâm Giang Niên nhưng là híp lại thu hút, đánh ra trước mắt trương này gần trong gang tấc, tuyệt mỹ tinh xảo, làm cho người tim đập thình thịch rung mạo, đột nhiên xích lại gần. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khê đôi mắt đẹp trợn to, khẩn trương vô ý thức ngửa ra sau. Đã như thế, nàng cơ hồ nằm xuống. Mà Lâm Giang Niên, nhưng là từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nàng. Triệu tiểu thư lúc trước câu dẫn bản thế tử thời điểm, không phải lòng can đảm thật lớn sao? Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem nàng, như thế nào, bây giờ biết sợ hãi. Đối mặt Lâm Giang Niên cố ý khiêu khích, Triệu Khê vừa thẹn vừa giận. Cái kia có thể giống nhau sao? Dù là nàng to gan, cuối cùng vẫn là một cái chưa lấy chồng hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể so ra mà vượt Lâm Giang Niên dạng này kinh nghiệm phong phú lao giang hồ. Nàng những cái kia tiểu kiếm ưu, rơi vào trong mắt Lâm Giang Niên ngược lại càng giống là trêu chọc. Khi phát giác được nữ tử trước mắt hô hấp lộn xộn, sắc mặt ửng hồng, liền ấy mắt bên trong tựa hồ cũng hiện ra mấy phần như có như không mê ly, mà cái kia nguyên bản ngăn cản Lâm Giang Niên xâm nhập tay, khí lực cũng giống như yếu đi mấy phần. Lâm Giang Niên giống như ý thức được cái gì, ánh mắt kỳ quái, "Triệu tiểu thư, ngươi sẽ không phải là có cảm giác a?" Ngươi nghe nói như thế, Triệu Khê xấu hổ giận dữ muốn chết. Phản phất trong lòng sâu nhất bí mật bị xuyên phá phát hiện, Triệu Khê vừa tức vừa cấp bách phía dưới, ngẩng đầu lên xích lại gần Lâm Giang Niên, mở ra răng ngà liền một ngụm hung dữ cắn lấy trên bả vai hắn. Rất dùng sức. Dù là cách thật dày quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên bờ vai mơ hồ truyền đến một chút cảm giác đau, cùng với trước mắt vị này Triệu tiểu thư buồn bực xấu hổ phía dưới sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dùng sức đến thân thể mềm mại đều đang khẽ run. Lâm Giang Niên âm thầm thở dài. Như thế nào những nữ hài tử này tức giận thời điểm đều giống nhau, ưa thích cắn người linh tinh. Có hay không trò mới? Triệu Khê đích sắc cắn rất dùng sức. Tại buồn bực xấu hổ cảm xúc dưới sự chi phối, nàng ngắn ngủi đã mất đi lý trí, chỉ muốn hung hăng cắn chết trước mắt cái này khi dễ tiểu tử của nàng. Hán! Nói chuyện sao có thể hạ lưu như vậy? Như vậy làm giận. Nhưng, để cho Triệu Khê cảm thấy xấu hổ giận dữ, hoảng sợ là. Không phải tại nàng nghe nói như thế thì cảm thấy vô cùng sinh khí, mà là. Bị vạch trần trong lòng bí mật giống như, thẹn quá hóa giận. Lâm Giang Niên nói đích xác không tệ. Nàng, đích xác có cảm giác. Bị lấy ra cảm giác tới. Loại kia một loại rất khó hình dung cảm giác khác thường, toàn thân trên dưới giống như có cái gì đang bỏ. Từ khi đáy lòng thật sâu dâng lên một cỗ cảm giác nóng rực tràn ngập toàn thân, thậm chí nàng có thể cảm giác váy phía dưới hai chân sen lẫn ở giữa đã có mấy phần khó tả, ướt át. Nếu không phải nàng cố hết sức ngăn cản Lâm Giang Niên tay tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị đối phương phát hiện ra. Chính là loại cảm giác này để cho nàng có chút sợ hãi, cũng có chút mê mang. Bên dưới sợ hãi không thể không cần tâm tình kịch liệt để che giấu chính mình bất an. Cuối cùng tại hung hăng dùng sức cắn một cái, phát tiết tâm tình cái kia hiện lên buồn bực xấu hổ cảm xúc sau, Triệu Khê giống như là đột nhiên tiết một hơi, thở hừng hực. Quá mệt mỏi, kém chút hao phí nàng toàn thân tất cả khí lực. Cắn đủ. Bên hai truyền đến Lâm Giang Niên hơi bất cần đời âm thanh, Triệu Khê ngước mắt, đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt. Hắn đang nhìn chăm chú nàng nhìn, ánh mắt đu hòa, giống như sen lẫn mấy xóa ý cười. Mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, hai con ngươi thâm thúy, không giống bạch diện thư sinh, nhưng lại có mấy phần thư sinh quân khí, thanh tú bên trong lại hiện ra mấy phần nói không ra tuấn mỹ. Triệu Khê hơi có phút chốc giật bình thần. Không thể không nói, trước mắt vị này Lâm Thế Tử, vô luận là hình dạng hay là khí chất đều hoàn mỹ kế thừa vị kia Lâm Vương cùng Lâm Vương phi điểm tốt. Trước đây, Triệu Khê tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, cũng đích xác bị trước mắt vị thế tử này hình dạng hấp dẫn. Nàng rất thưởng thức hắn. Mà theo giữa hai người tiếp xúc lôi kéo càng ngày càng nhiều, phần này thưởng thức cũng theo đó tăng thêm. Thẳng đến quan hệ giữa hai người ngày càng mập mờ sau, phần này thưởng thức cũng dần dần biến vị. Cho tới bây giờ, dù là Triệu Khê không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nàng cũng không chán ghét trước mắt Lâm Giang Niên. Càng thậm chí hơn, liền xem như đối phương vừa rồi mạo phạm bỏ đi nàng vừa lưới, hơn nữa trắng trợn chiếm tiện nghi của nàng, xâm phạm lấy nàng cái kia chưa bao giờ bị người tìm tòi qua lĩnh vực lúc, trong nội tâm nàng ngoại trừ buồn bực xấu hổ, khẩn trương tâm tình bất an bên ngoài, ngược lại không có quá nhiều kháng cự. Đại khái là bởi vì hắn dáng dấp dễ nhìn a. Triệu Khê thầm nghĩ lấy, tìm cho mình một cái lý do thích hợp. Triệu tiểu thư, cái này, thế nhưng là chính ngươi chủ động đầu hỏi Tống Bảo a. Lâm Giang Niên âm thanh, đem Triệu Khê từ trong giật mình thần kéo lại. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình thời khắc này tình cảnh. Vừa rồi nàng xấu hổ cấp bách phía dưới, đứng người dậy lôi Lâm Giang Niên bên hông quần áo, hung hăng tại hắn trên đầu vai cắn một cái, nhả ra sau mới đột nhiên ý thức được, nàng váy phía dưới cặp kia chân nhắn đùi đẹp thon dài còn khoác lên Lâm Giang Niên trên hai chân. Đã như thế, nàng trước mắt tư thế, giống như là đã biến thành nàng chủ động bên cạnh ngồi ở Lâm Giang Niên trong ngực. Mười phần mập mờ. Ý thức được điểm ấy, Triệu Khê xấu hổ hoảng mà nghĩ muốn rẽ rủa lui lại. Nhưng nàng vừa có hành động, Lâm Giang Niên một cái tay khác liền từ nàng tình tế giống như dương liễu nhu đầu eo xuyên qua, một mực cố định trụ nàng, không để nàng tránh thoát. "Ngươi, ngươi làm gì? Tới đều tới rồi, chớ vội đi a." Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực trương này càng gần trong gang tấc khuôn mặt, khóe miệng vung lên. Trước đó bị những bộ vị khác hấp dẫn, Lâm Giang Niên đều không như thế nào cẩn thận nhìn qua vị này Triệu tiểu thư dung mạo, dưới mắt tứ vô kỵ đàn chăm chú, hắn càng cảm nhận được vị này Triệu tiểu thư làm cho người kinh diễm dung mạo cùng khí chất. Vị này Triệu tiểu thư, không chỉ là chân dài dễ nhìn, toàn thân trên dưới địa phương khác cũng đều không tệ. Cũng tỉ như nói, theo gấp rút hô hấp mà lên phía dưới chập trùng, mơ hồ có thể nhìn sung mãn. Triệu Khê thân thể mềm mại hơi cứng ngắc, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia tứ vô kỵ đang ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng, mơ hồ trong đó, giống như mang theo một chút sáng rực cực nóng, giống như là muốn đem nàng lột sạch, ăn tươi nuốt sống giống như. Phản phất ý thức được cái gì, Triệu Khê thân thể mềm mại càng run rẩy, cũng càng căng cứng. Cái kia lôi Lâm Giang Niên bên hông quần áo tay, vô ý thức càng dùng sức. Giờ khắc này Triệu Khê, cơ hồ khẩn trương tới cực điểm. Tại Lâm Giang Niên cái kia dần dần ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú phía dưới, nàng không còn dám cùng đối mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà nhìn xem một màn này Lâm Giang Niên, nao nao. Nhìn chằm chằm trước mắt trương này tinh xảo trang nhã, mặt phấn hoa đào tuyệt mỹ khuôn mặt, cơ hồ tìm không ra bất kỳ tì vết ngũ quan. Lá liễu lông mày nhỏ nhắn, lông mi thật dài khẽ run, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng một dạng tiểu nộn đát. Mềm mại, sung mãn, tiểu nhuận. Thời khắc này Triệu Khê, phảng phất tại chờ đợi cái gì? Nhắm mắt lại, một bộ nhâm quân tác thủ tư thái. Khẩn trương, lại giống như xen lẫn mấy phần chờ mong. Lâm Giang Niên tại ngắn ngủi ngây người sau, nhìn xem trước mắt cái này trường tuyệt mỹ gương mặt, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Sau đó hơi hơi cúi đầu, xích lại gần, động tác thông thạo đích thân lên trương này sung mãn mềm mại, ngấp nghé đã lâu môi đỏ. Chương 405, mau cút mau cút mau cút chương 405, mau cút mau cút mau cút đối với Triệu Khê tới nói, cái này nhất định là khó quên ký ức. Đầu nàng trống rỗng. Dù là ngay tại vừa rồi quyết định nhắm mắt lại lúc, sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Có thể, cuối cùng dù sao chưa bao giờ có việc trải qua như vậy qua. Thân là Triệu Tương Thiên kim nàng, dĩ vãng đừng nói là cùng cái khác nam tử tiếp xúc, thậm chí liền lời nói đều không nói qua vài câu. Dưới mắt, trực tiếp đại nào đường máy, trở nên không biết làm sao. Ngoại trừ khẩn trương bất an, liền chỉ còn lại có tràn đầy ngượng ngùng, rất khó hình dung phức tạp tâm tình. Nhưng khi những tâm tình này hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng lại trong thoáng chốc sững sờ phát hiện, nàng tựa hồ cũng không kháng cự. Đây là một loại theo bản năng tư duy, liền thời khắc này nàng cũng hoàn toàn không có ý thức được. Đầu suy nghĩ hỗn loạn trống không Triệu Khê, hoàn toàn không còn nửa phần ngày xưa như vậy lý trí. Lâm Giang Niên tự nhận là cái không tệ mỹ thực ra. Bởi vậy, hắn vô cùng rõ ràng, nhấm nháp mỹ thực là cần kỹ xảo. Như thế nào nhấm nháp một đạo mỹ thực, là cần kinh nghiệm phong phú cùng thuần thục kỹ xảo, cùng với đối với mỹ thực bản thân hiểu rõ. Cái này cần thời gian dài thực chiến mới có thể có năng lực. Đầu tiên, đang thưởng thức mỹ thực lúc, nhất định muốn nhai kỹ nuốt chậm, tinh tế cảm thụ, nhớ lấy không thể ăn như hổ đói, không thể gấp gáp. Ăn cái gì lúc, kiêng kỵ nhất ăn như hổ đói. Có sao nói vậy, Lâm Giang Niên thưởng thức qua không thiếu hương vị phong cách khác xa mỹ vị mỹ thực, mỗi loại thức ăn ngon cảm giác đều không quá đồng dạng. Rất khó hình dung những mỹ thực này cao thấp, trên cơ bản đều sàn sàn với nhau. Dù sao, Lâm Giang Niên là cái bắt bẻ người, mà thân là Lâm Thế Tử hắn, cũng tự nhiên là có bắt bẻ tư bản. Mà cùng lúc đó, ấm mùi thơm khắp nơi trong gian phòng, ngọn đèn hôn ám chập chờn, kín không kẽ hở. Mùa đông hàn phong bị ngăn cản ở ngoài cửa, trong gian phòng ấm áp như xuân. Đối với dân chúng bình thường mà nói, mùa đông không thể nghi ngờ là cái gian nan mùa. Có thể hay không vượt qua đi, đều phải xem thiên ý, mà đối với quan lại quyền quý tới nói, vào đông cùng bình thường thời gian cũng không khác nhau quá nhiều. Ngoài cửa hàn phong lăng lệ, trong gian phòng nhiệt độ không khí ngược lại càng lên cao. Lâm Giang Niên có thể dần dần cảm thấy một ít bên ngoài ngăn cản cường độ bắt đầu thu nhỏ, mà luôn luôn am hiểu được một tức lại muốn tiến một thức hắn, tự nhiên cũng không có bỏ qua cơ hội này. Mà cùng lúc đó Triệu Khê lại đột nhiên lấy lại tinh thần, ngăn trở Lâm Giang Niên hành vi, không được. Lâm Giang Niên thấp con mắt, rất nhanh đối mặt bên trên Triệu Khê giờ phút này trương lạ trà trừ khóc tuyệt mỹ khuôn mặt, mấy sợi sợi tóc dính sát vào cái trán, có loại nói không ra mỹ cảm. Mắt hạnh nhẹ nhàng xấu hổ hoảng, xen lẫn mấy phần kinh hoàng, cùng với một vòng kiên quyết. Lo sợ bất an lấy, ta thấy mà yêu. Nhưng ánh mắt thần sắc nhưng lại rất là kiên định. Hảo. Đối mặt với Triệu Khê kinh hoàng cự tuyệt, Lâm Giang Niên trầm mặt phút chốc, cũng không có cưỡng ép tiếp tục, đáp ứng xuống. Nghe được cái này, Triệu Khê hình như có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới Lâm Giang Niên lại sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy. Còn tưởng rằng hắn sẽ. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần nói không ra cảm kích cùng lưu ý bất quá, vậy ngươi phải đền bù ta. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên lại mở miệng. Nghe nói như vậy Triệu Khê khẽ giật mình, khẽ ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi cái gì là đền bù, Lâm Giang Niên dùng hành động nói cho nàng đáp án. Lại tới một lần nữa. Kết quả là, nàng cái kia vừa mới khôi phục có chút lý trí lại dần dần tiêu tan. Dần dần, Triệu Khê hai tay chẳng biết lúc nào ôm Lâm Giang Niên cổ, giống như là vô ý thức, lại giống như vô ý thức, giống như đang yêu cháy bỏng tình nhân ở chung giống như, động tác rất là thân mật. Mà lúc này Lâm Giang Niên cũng vẫn không có nhàn rỗi, hắn cải biến mục tiêu. Mà lần này, Triệu Khê cũng rõ ràng không có mới vừa rồi bậy cự tuyệt kiên định. Lôi kéo ở giữa, Lâm Giang Niên hóa thân trở thành chuyên nghiệp thủ công nghệ nhân. Mọi người đều biết, Lâm Giang Niên đích thật là một cái chuyên nghiệp người có nghề, đối với hàng mỹ nghệ cùng tác phẩm nghệ thuật có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ cùng nghiên cứu. Xem như một cái chuyên nghiệp người có nghề, đầu tiên là đối với chờ tác phẩm nghệ thuật cực kỳ chân quý xem trọng. Chân chính tác phẩm nghệ thuật cũng là rất yếu đuối cẩn thận lại cẩn thận, để phòng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Mà tại làm nhìn thấy thế gian hiếm có tác phẩm nghệ thuật lúc, Lâm Giang Niên cũng sẽ nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Quả thật là hoàn mỹ không một tì vết, gần như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mà đang thưởng thức đi qua, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là bắt đầu thực tiễn. Mọi người đều biết, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lâm Giang Niên một mực đem câu nói này phụng làm nhân sinh tín điều. Triệu Khê nhắm mắt lại, bây giờ toàn thân không nhấc lên được một tia khí lực tới, đầu mê man, giống như đã trúng nhuyễn cần tán. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhịn không được hơi hơi mở to mắt, mở ra một đầu khe hẹp, đối mặt một đôi thâm thúy đôi mắt. Nàng tự nhiên rất nhanh ý thức được Lâm Giang Niên mục đích, nhưng ngươi đừng sợ hai cùng tâm tình bất an tại nàng trong lòng lan tràn. Chuyện đêm nay phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng cùng danh giới cuối cùng. Nàng không tính táo được, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Xấu hổ hoàng đồng thời, nội tâm hiện lên một cô nói không ra sợ hãi. Đó là tại đối mặt không biết lĩnh vực bản năng mở bị sợ cùng bất an, tràn ngập đầu góc của nàng. Không được. Lâm Giang Niên hơi thanh âm khàn khàn truyền đến. Không, không được. Triệu Khê âm thanh hơi run rẩy, lại càng kiên quyết. Cái này, đây là nàng danh giới cuối cùng. Nàng còn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn liền mơ mơ hồ hồ. Triệu Khê lắc đầu liên tục, tính toán dây rủa đứng dậy, ngươi, ngươi buông ta ra trước. Cái này thật không đi có hay không hảo. Nàng trong thanh âm run rẩy, nhiều hơn mấy phần yếu ớt cầu xin. Nhìn xem bây giờ trước mắt bởi vì sợ hãi mà lộ ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng, luôn luôn tự tin nàng lộ ra như vậy tỏ ra yếu kém thần thái, đủ để chứng minh nàng đích xác đã sợ tới cực điểm. Lâm Giang Niên trong lòng hơi mềm, trầm mặc phút chốc, hít thở sâu một hơi, muốn tỉnh táo lại. Nhưng không phải dễ dàng như vậy tỉnh táo. Vậy ta làm sao bây giờ? Một lát sau, Lâm Giang Niên nhìn xem nàng hỏi. Ngươi Triệu Khê nghe nói như thế, vô ý thức cúi đầu. Sau đó, xấu hổ hoảng mà rời đi ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng, ta làm sao biết? Ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Giang Niên đem trách nhiệm vùng đến trên người nàng, đây là ngươi đưa tới, ngươi phải nghĩ biện pháp. Ta Triệu Khê cắn răng, xấu hổ rời ánh mắt, đạo, ta không có cách nào không, ngươi có. Triệu Khê sắc mặt lại độ sợ hãi, cái kia, vậy không được. Lâm Giang Niên lắc đầu, còn có khác giải quyết biện pháp. Đừng, những biện pháp khác. Triệu Khê mắc cỡ đỏ mặt, kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Không biết hắn đánh ý định quỷ quái gì. Mà Lâm Giang Niên, nhưng là trầm tư phút chốc, giống như là nghĩ tới điều gì, lơ đãng thấp con mắt, như có điều suy nghĩ. Triệu Khê vốn là còn đang sững sờ thần, nhưng rất nhanh, nàng liền từ Lâm Giang Niên ánh mắt trong tầm mắt, phát giác cái gì? Nổi giận bạt phần. Ngươi hạ lưu ta còn chưa lên tiếng đâu. Ánh mắt của ngươi không thích hợp. Không được, tuyệt đối không được, thật sự không được sao? Không được cự tuyệt không cần. Không cần gấp đáp, ta có thể dạy ngươi. Sau gần nửa canh giờ, trong gian phòng, hết thảy đều kết thúc. Lâm Giang Niên sửa sang lại một phen quần áo trên người, thần thanh khí sảng. Tiếp lấy, quay đầu nhìn về phía một bên trên giường êm. Một đầu đến eo đen nhánh tóc xanh tán lạc tại trên mặt thảm, rất có mỹ cảm. Mà cái kia sắp xếp trước nên khuynh thành gương mặt tuyệt đẹp, bây giờ đang bị một cái mền che giấu cực kỳ chặt chẽ, nửa điểm cũng không có lộ ra. Giống như là không mặt gặp người, cũng giống là tại giả làm đa điều, lừa mình dối người. Triệu Khê nổi bật yêu kiểu dáng người nằm ngửa ở trên nguyên tháp, không nhúc nhích. Cái kia một bộ trắng thuần váy phía dưới, lộ ra một đôi trắng non đùi đẹp thon dài. Đùi nở nang mượt mà, bắp chân cân xứng thon dài, tinh xảo không rảnh. Cảnh đẹp ý vui. Triệu tiểu thư trầm mặc nửa hứa, Lâm Giang Niên sửa sang lại suy nghĩ, đang muốn mở miệng. Lan. Chăn lông phía dưới, truyền đến Triệu Khê phẫn nộ mở miệng âm thanh. Mơ hồ còn mang theo vài phần run rẩy, bị chăn lông che giấu, âm thanh có chút nặng nề, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được. Nàng đang cắn răng nghiến răng. Người mau cút. Ta. Mau cút, mau cút, mau cút. Được rồi. Mắt thấy vị này Triệu tiểu thư thanh âm tức giận càng lúc càng lớn, Lâm Giang Niên lúc này không còn đổ thêm dầu vào lửa, thấy tốt thì ngưng. Đi tới cửa, mặc vào giày, đẩy cửa đi ra. Dưới mắt vị này Triệu tiểu thư thẹn quá hóa giận, hay là trước không nên trêu chọc đắc tội hảo. Đợi nàng tỉnh táo lại nghĩ biện pháp. Trong lòng Lâm Giang Niên suy nghĩ, đi tới trên hành lang. Trên hành lang, Hàn phong lăng lệ, sắp trời đã ngầm hạ. Lúc đến trưa trời tối, bây giờ đêm đã khuya. Đang chuẩn bị rời đi Lâm Giang Niên, trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, đứng lặng yên lấy một thân ảnh. Một vị thân mang trang phục nữ tử, mặt không thay đổi nữ tử, đang vô thanh vô tức đứng ở đằng kia. Lâm Giang Niên định thần nhìn lên, rất nhanh nhận ra người này thân phận, chính là Triệu Khê bên người cái kia thuộc hạ, phía trước từng gặp vài lần. Người này là Triệu Khê thân tín, ngày bình thường phụ trách giúp Triệu Khê thu thập trong kinh tình báo, xử lý trong kinh một vài sự vụ, thân phận địa vị rất cao, ước chừng hẳn là đồng đẳng với Lâm Giang Niên bên người Lâm Thanh Thanh. Lâm Giang Niên cùng nàng cũng không có gì gặp nhau, cũng không nói nói chuyện. Nhìn nàng vài lần, nàng cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Giang Niên. Mắt đối mắt, Lâm Giang Niên từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra thêm vài phần hờ hững, không phải loại kia có địch ý hờ hững, mà là một loại hoàn toàn không có nửa phần e ngại, không kiêu ngạo không tự ti thần thái. Cái này khiến Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn, thành công đưa tới chú ý của hắn. Người thuộc hạ này, rõ ràng không có giống những người khác đối với hắn như vậy định loạn. Dưới mái hiên, nữ tử này yên tĩnh nhìn chăm chú vài lần sau, lại lần nữa thấp con mắt, không có lại nhìn Lâm Giang Niên. Không nói chuyện, yên tĩnh đứng ở đằng kia, tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể. Lâm Giang Niên trong lòng hơi rét, trước mắt nữ nhân này võ công không kém, khí tức rất đủ, chỉ sợ sẽ không so với hắn yếu. Nghĩ lại, Triệu Khê thân là Triệu Tương chi nữ, bên cạnh có cao thủ như vậy che chở, tựa hồ cũng không đủ là lạ. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như vừa rồi tại trong phòng, hắn cưỡng ép vi phạm với Triệu Khê ý nguyện, nữ nhân trước mắt này có thể hay không ngồi yên không để ý đến. Nàng là sẽ trung thành tuyệt đối xâm nhập đi bảo, cứu vớt tiểu thư nhà mình. Vẫn là nói, ở ngoài cửa trông coi, thuận tiện thổi một khúc phượng cầu hoàng trợ hứng. Cẩn thận suy tư phút chốc, Lâm Giang Niên vẫn cảm thấy người trước khả năng càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn khó tránh khỏi có chút may mắn, lại xem thêm tên này thị nữ vài lần sau, lúc này mới cất bước quay người rời đi. Trong gian phòng, Lâm vào an tĩnh quỷ dị, bốn phía yên tĩnh, còn lại lưu lại cái kia tiếng hít thở nặng nề. Qua hồi lâu sau, mới rốt cục dần dần bình tĩnh. Trên giường êm, Triệu Khê chậm rãi xốc lên che lấp ở trên mặt chăn lông, đầu tiên là lộ ra một đôi mắt đẹp, xác định trong gian phòng không có người sau, lúc này mới hoàn toàn xốc lên, lộ ra cái kia trương tinh xảo ửng đỏ tuyệt mỹ khuôn mặt, đỏ kinh diễm. Trong con ngươi xinh đẹp xấu hổ giận dữ thật lâu không thể biến mất, giống như nhuốm máu, đẹp không gì sánh được. Hỗn đản, dê sồn, hạ lưu bại hoại, ác tâm, biến thái. Triệu Khê nghiến răng nghiến lợi, trong miệng nhắc tới nàng có khả năng mắng ra đối với Lâm Giang Niên hình dung tất cả từ ngữ. Một cỗ xấu hổ cảm xúc tràn ngập trong óc nàng, để cho nàng rất lâu khó mà tỉnh táo. Phương tâm đại loạn, trong hỗn loạn vô cùng mê mang, mơ hồ có chút nói không ra cảm giác quái dị, tâm thần run rẩy, thấp thỏm lo âu. Mãi đến rất lâu, nàng lại độ nhắm mắt lại, đợi đến lại mở ra lúc, cuối cùng tỉnh táo không ít. Nàng dây dụa muốn ngồi dậy, nhưng như cũng cảm thấy toàn thân sủi lơ bất lực. Một lúc sau, vừa mới thở hồng hộc khó khăn ngồi dậy, sửa sang lấy trên thân hơi có vẻ xốc xếp quần áo. Dã man, thô lỗ. Triệu Khê oán hận mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào chính mình cặp kia trên chân đẹp, rất dài, rất trắng, cũng rất đỏ, rất đẹp. Đang lúc Triệu Khê trong đầu suy nghĩ miên man lúc nào, nàng giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt trong nháy mắt lại đổ đỏ bừng, đôi mắt đẹp tròn tròn. Xấu hổ kinh hãi âm thanh từ trong phòng vang lên. Tiểu, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới một hồi chạy chậm âm thanh. Tiểu thư, làm sao rồi? Tiểu Nguyệt âm thanh ở ngoài cửa vang lên, nàng nghe được tiểu thư thanh âm lo lắng, lo nghĩ không thôi. Đi, đi cho chuẩn bị nước nóng, ta muốn nhanh, nhanh lên. Hậu viện, phòng 8. Tại đem Tiểu Nguyệt đuổi đi sau, Triệu Khê cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng 8. Đầu tiên là vô cùng xấu hổ một lần lại một lần mà dùng nước nóng thanh tẩy cọ rửa, cặp kia đã bị tắm đỏ bừng tiểu nộn cặp đùi đẹp. Lặp đi lặp lại. Thế nhưng loại cảm giác quái dị vẫn như cũ khó mà diệt. Cuối cùng, Triệu Khê từ bỏ. Nàng hít thở sâu một hơi, đứng tại bên hồ tắm, chút bỏ quần áo trên người, đi xuống phòng 8, tùy ý trong ao nước nóng đem nàng hoàn toàn bao khỏa, vẹn vẹn lộ ra đầu lơ lửng ở trên mặt nước. Trên mặt nước, tán lạc tóc xanh tóc dài. Dưới nước, Triệu Khê hai tay ôm đầu gối, cảm thụ được nước nóng cọ rửa lấy thân thể chảy cảm giác, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước, đầu dần dần chạy không, hơi trống không. Tâm tình phức tạp không ngừng tại trên mặt nàng hiện lên thoáng qua, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến sau một hồi, nàng vừa rồi lấy lại tinh thần giống như, hơi thấp con mắt, nhìn chính mình dưới nước cặp kia trắng như tuyết đùi đẹp phơn dài, đang theo sóng nước dạo dực. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn, lại phảng phất nhớ tới trước đây không lâu hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hô hấp hơi có chút gấp rút, tâm thần bất ổn. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, đợi đến lại mở ra lúc, thần sắc mê mang giảm bớt một chút. Một lúc sau, nàng giống như tự lẩm bẩm giống như nói gì đó. Phiếu miểu, lần này ta sợ thật sự muốn cùng ngươi đoạt nam nhân. Cái này chương viết hơn 4 giờ, lại sửa lại mười mấy cái phiên bản cuối cùng phóng xuất cảm giác bị đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Xem ở tác giả tương khổ cực như vậy phân thượng, câu điểm nguyện phiếu chương 406, nàng dựa vào cái gì là tỷ tỷ ta chương 406, nàng dựa vào cái gì là tỷ tỷ ta trong phòng tắm, nóng hôi hổi, sương mù lở lở. Triệu Khê toàn bộ thân thể hoàn toàn ngâm trong bồn tắm, tùy ý nước nóng bao khỏa tràn ngập toàn thân, ánh mắt nàng thất thần giống như ngơ ngẩn đang suy nghĩ cái gì, không nhúc nhích rất lâu. Còn lại lưu lại trên mặt nước cái kia ngẫu nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng, cùng với thủy quang phía dưới như ẩn như hiện trắng như tuyết dáng người. Tràn ngập ở trong sương mù, thần bí lại tràn ngập mỹ cảm. Mãi đến hồi lâu sau, trong bồn tắm Triệu Khê tựa hồ mới rốt cục lấy lại tinh thần giống như. Cái kia nguyên bản hoảng hốt đáy mắt, nhiều hơn mấy phần dị sắc. Rầm rầm. Kèm theo từng đợt tiếng nước rơi xuống đất âm thanh, Triệu Khê chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng tắm. Nàng chân trần dẫm ở bên cạnh ao, tùy ý trên thân trong suốt giọt nước trượt xuống, pha quá lâu, da thịt hơi pha có chút kiểu nộn tím hồng, nhiệt khí tràn ngập. Một đầu kia đến eo tóc xanh tóc dài ướt sũng lấy dài rác, kê sát tại trắng non bóng loáng trên lưng, hai bên như trăng tròn. Sương khói mông lung bên trong, cặp kia thẳng tắp đùi đẹp thon dài khép lại mà đứng, không có lộ ra một tia khe hở. Tinh xảo, trắng như tuyết, thon dài, mượt mà. Bị sương mù quanh quẩn tràn ngập, đèn đuốc chiếu dọi xuống, hơi có vẻ mấy phần tiên khí. Triệu Khê chậm rãi đi đến một bên, gỡ xuống khăn mặt bắt đầu lau nước trên người. Di vãng đều có nàng thiếp thân thị nữ Tiểu Nguyệt tới hầu hạ, nhưng hôm nay Triệu Khê vừa rồi đã đem Tiểu Nguyệt đuổi đi, đặc biệt căn dặn không để nàng tới gần. Nguyên nhân đi, không cần nói cũng biết. Nhu Hòa nhắn nhủi khăn mặt lau sạch lấy nước trên người, khi đã lau nơi ngực, Triệu Khê tuyệt mỹ tinh xảo lông mày xinh đẹp hơi nhíu một cái, hình như có chút cảm giác đau đớn. Túi đầu liếc qua, ánh mắt nhìn thấy một chút dấu đỏ, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng phản phất hồi tưởng lại cái gì, Triệu Khê thần sắc lại độ hiện lên mấy xóa đỏ bừng, hai con ngươi xấu hổ. Vốn là kiều nộn chân mềm da thịt, cái nào chịu được lần đầu như vậy đùa bỡn như thế. Cái kia cố lửa nóng khí tức phảng phất lại độ lan tràn đến toàn thân, Triệu Khê ngưng lại tâm thần, hít thở sâu mấy hơi thở sau, vừa mới dần dần tỉnh táo. Sau đó lau khô trên thân giọt nước sau, mặc quần áo. Một bộ màu sáng hoa lệ váy dài, mép váy thêu kim vượng, đem nàng vốn là nổi bật yêu kiều dáng người bao khỏa lên, lần nữa khôi phục dị vãng như vậy cao nhã điển đắt tiền khí chất hình tượng. Chỉ có điều, cái kia trương bạch tích khuôn mặt bàng bên trên, lại vẫn luôn hiện ra một vòng hờn bận, thật lâu không thể biến mất. Lầu 2, tràn ngập nữ tử thoang phẳng trong khuê phòng. Triệu Khê yên tĩnh ngồi ở bàn trang điểm trước gương đồng, nhìn qua trong gương đồng chính mình, suy nghĩ xuất thần. Sau lưng, Tiểu Nguyệt đang tại tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận giúp tiểu thư lau sạch lấy mái tóc ướt nhẹp. Động tác rất nhẹ nhàng, cũng rất quen biết luyện. Thỉnh thoảng, Tiểu Nguyệt còn có thể xích lại gần mấy phần, ngửi ngửi một chút, tiếp đó nhịn không được thở dài nói, "Tiểu thư, trên người ngươi thơm quá." Khi thông qua gương đồng nhìn tiểu thư nhà mình phản chiếu ra cái kia trương hồng nhuận gương mặt tuyệt mỹ lúc, Tiểu Nguyệt càng là kinh thán không thôi, "Tiểu thư, ngươi thật giống như thay đổi." "Thay đổi?" Triệu Khê liền giật mình, nhìn qua gương đồng, "Cái nào thay đổi?" Liên Tiểu Nguyệt lập tức cũng không nói lên được, cũng cảm giác tiểu thư có chút không đồng dạng, nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau lại rất khó khăn hình dung đi ra. Tiểu thư hôm nay khí sắc tựa hồ tốt hơn, cũng tựa hồ càng có tinh thần, sắc mặt hồng nhuận nhuận lấy, giống như là thoải mái đại bổ qua. Còn có, Tiểu Nguyệt có thể cảm giác được tiểu thư trên thân nhiều hơn mấy phần nói không ra. Hương vị, Tiểu Nguyệt vắt hết óc, cũng không thể hình dung xuất từ nhà tiểu thư biến hóa, cuối cùng chỉ có thể hồi đáp, tiểu thư thay đổi đẹp, càng đẹp mắt. Triệu Khê nhìn qua trong gương đồng chính mình, rất nhanh ý thức được Tiểu Nguyệt nói tới biến hóa. Đừng nói là Tiểu Nguyệt, liền Triệu Khê chính mình cũng phát hiện, nàng trong kính sắc mặt càng hường hào, càng thủy linh, giống như là càng có nữ nhân vị. Triệu Khê giật mình thần nhìn qua, thẳng đến sau lưng Tiểu Nguyệt âm thanh lại độ chuyển đến, "Tốt, tiểu thư, tóc đã lau khô." "Ừm." Sau khi tính hồn lại Triệu Khê, khẽ gật đầu, "Ngươi đi xuống trước đi." "Là." Tiểu Nguyệt mở miệng, "Tiểu thư, có phân phó gì lại gọi nô tỳ." "Nói đi." Tiểu Nguyệt xuống lầu rời phòng. Triệu Khê vẫn như cũ ngồi ở trước gương đồng, lại ngây ngẩn một hồi, mới thu hồi ánh mắt. Ngoái nhìn, mắt liếc bên trong căn phòng ban công xó xỉnh. "Chà ta đâu?" Ban công xó xỉnh, lúc trước canh giữ ở dưới mái hiên nữ tử kia, chẳng biết lúc nào đang lặng lặng đứng ở đằng kia. Nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của nàng, giống như tấm màn đen bên trong một cái bóng. Lao ra còn chưa có trở lại. Nghe được tin tức này, Triệu Khê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong cung đâu? Tình huống như thế nào? Hoàng thành phong tỏa, trong cung tình huống trước mắt không biết được. Trong kinh lòng người bàng hoàng, hôm nay trong cung cấm quân kê biên tài sản không ít quan viên phụ đệ, trong đó bao gồm lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh nói đến đây, âm thanh dừng lại phút chốc, bất quá hôm nay cấm quân thị vệ bắt tịch biên gia sản trên cơ bản cũng là tam hoàng tử trực hệ một mạch quan biên, cái này một số người hoặc nhiều hoặc ít tham dự tam hoàng tử mưu phản một án. Nhưng còn thừa khác nhân viên có liên quan đến vụ án, cũng không động tĩnh. Triệu Khê không nói chuyện, nàng vẫn như cũ ngồi ở trước gương đồng, đôi mắt đẹp cụ xuống. Nguyên bản phiếm hồng trên gương mặt, hiện lên mấy xóa ngưng thần. Sau nửa ngày, Triệu Khê âm thanh lại độ chuyển đến. Chỉ có điều, lần này trong giọng nói nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Mật tiên ti đâu? Cũng không động tĩnh. Triệu Khê đột nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm ban công xó xỉnh đạo kia hắc ám thân ảnh. Mật Thiên Ti bình yên vô sự, hết hạn cho đến trước mắt, Mật Thiên Ti không có bất cứ động tĩnh gì. Trong cung cấm quân cũng không có đi qua Mật Thiên Ti. Trong gian phòng, đột nhiên lâm vào rất lâu trầm mặc, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến thậm chí có chút quỷ dị. Triệu Khê cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt nổi lên mấy phần nói không ra ngưng trọng. Mật Thiên Ti cùng Tam Hoàng Tử có cấu kết, cơ hồ đã là sự thực đã định. Bây giờ Tam Hoàng Tử binh biến thất bại, triều đình vì cái gì không có thanh toán Mật Thiên Ti? Vị yêu thái tử điện hạ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Một lúc sau, trưởng công chỗ đâu? Triệu Khê lên tiếng lần nữa. Trưởng công chúa điện hạ từ hôm qua vào cung sau liền không về lại phủ công chúa, trước mắt còn tại trong cung. Nhưng nàng Triệu Khê đang muốn mở miệng, lại đột nhiên dừng lại. Lập tức trầm mặc một lát sau, khoát khoát tay, "Đi, ngươi cũng lui xuống trước đi a." Là, ban công xó xỉnh thị nữ lặng yên không tiếng động tiêu thất, Triệu Khê vẫn như cũ ngồi ở lầu 2 trong gian phòng, lông mày xinh đẹp khóa chặt. Tối hôm qua trong cung trận này cũng biến, nhất định còn xảy ra chút nàng không biết sự tình. Lâm Giang Nhiên hẳn là không lừa nàng, vậy thì mang ý nghĩa, hắn cũng không rõ ràng, tối hôm qua trong cung còn phát sinh qua cái gì. Triệu Khê đột nhiên ý thức được, vị kia thái tử điện hạ cùng Trần Chiêu ở giữa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu lần này cũng không thể thành công vặn ngã Trần Chiêu, về sau còn có thể lại có cơ hội sao? Triệu Khê trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Trần Chiêu có thụ hoàng ân, quyền thế ngập trời, nếu lần này Tam hoàng tử mưu phản cũng không thể dao động địa vị của hắn. Vậy nàng còn có cơ hội vì Từ tỷ tỷ báo thù sao? Đêm đã khuya, Triệu Khê vẫn không có bao nhiêu buồn ngủ. Luốt luốt huyệt thái dương, không khỏi có chút lòng buồn bực. Ngước mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm, đứng dậy xuống lầu, muốn đi ra ngoài đi một chút. Đi tới lầu 1, trải qua sau tấm bình phong lúc, Triệu Khê lại đột nhiên dừng bước lại. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào một bên cách đó không xa trên giường em. Giường em đã sớm bị một lần nữa chỉnh lý tốt, chỉnh chỉnh tề tề, không có phía trước như vậy lộn xộn. Triệu Khê nhìn một màn này, trong đầu nhưng lại không tự giác hồi tưởng lại trước đây không lâu ở đây phát sinh ký ức hình ảnh. Khắc sâu, rõ ràng. Nguyên bản chồng chất tại ngực khó thở cảm giác, tựa hồ càng khó chịu. Triệu Khê thân thể mềm mại cảm thấy cảm giác có chút ấm lên, giống như nóng bỏng, mơ hồ trong đó, ẩn nút tại váy phía dưới trắng như tuyết cặp đùi đẹp hơi hơi như nở ra. Nàng một cái tay che tại trên ngực, một cái khác bàn tay trắng non chống tại bên cạnh bàn, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở. Hỗn đản. Đợi đến lại mở mắt ra lúc, Triệu Khê mị nhãn xấu hổ, cắn chặt răng ngà, hoán hận nói, "Hừ, bản cô nương tiện nghi cũng không có tốt như vậy chiếm lần này, ngươi nhất định phải giúp ta." Màn đêm bao phủ hoàng thành. Trong đêm tối, từng nhóm cấm quân thị vệ ở trong thành chặt chẽ tuần tra, trầm trọng tiếng bước chân run rập, kiềm chế ở trong lòng, khiến cho cái này nguyên bản băng lãnh hoàng thành càng tăng thêm mấy phần âm trầm. Cửa cung đóng chặt, bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Trận này binh biến đưa tới phản ứng dây chuyền vừa mới bắt đầu. Tối hôm qua mưa to, mặt đất vẫn như cũ ẩm ướt. Ngoài cửa cung, phía trước đất bằng phía trên, quỳ mấy vị quan viên. Những quan viên này từ sáng sớm một mực quỳ đến bây giờ, cầu kiến bệ hạ cùng thái tử điện hạ. Trong đó không thiếu một chút đương triều nổi danh, ngày xưa hăng hái quan viên, bây giờ chỉ có thể tịch mịch quỳ rạp xuống bên ngoài cửa cung. Nhưng cửa cung từ đầu đến cuối đóng chặt, cấm quân thị vệ hoành đao canh giữ ở bên ngoài cửa cung, túc sát chi khí đập vào mặt. Bọn hắn phụng thái tử chi mệnh, đem những thứ này ngày xưa trên triều đình phong quang vô hạn đám quan chức đều chặn lại tại ngoài cung. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước những quan viên này, tâm vô bằng ngụ, ánh mắt băng lãnh. Không người để ý những quan viên này ý nghĩ. Trận này binh biến phản loạn, đã chú định kinh thành thế cục sẽ bị cải thiện. Mà những người trước mắt này vận mệnh, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tại trận này trong rối loạn nên đón kết cục. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, dưỡng sinh trong điện, trong đại điện viện bên trong, Lý Tử Ninh quỳ thẳng tại viện bên trong, bạch bào cầm ý đi, khí chất lạ thường. Viện trống rỗng đung đưa, tiến tĩnh im lặng. Lý Tử Ninh ngước mắt nhìn về phía trước, vốn là sắc mặt tái nhợt tựa hồ càng suy yếu. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc đích, ánh mắt cứng cỏi nhìn về phía lấy phía trước đại điện. Nơi đó là phụ hoàng chỗ bế quan. Khu cụ mùa đông gió lạnh gào thét, thổi đến Lý Tử Ninh thân thể khẽ run, ho khan kịch liệt hai tiếng. Điện hạ, muốn coi chừng thân thể. Quỳ gối sau lưng cung nữ đội vàng lo lắng mở miệng. Không sao. Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, khoát khoát tay. Lúc này, phía trước dưới mái hiên xuất hiện một đạo còng xuống áo bảo sám thân ảnh. Điện hạ, trở về đi. Hơi khàn khàn thở dài âm thanh, an ủi lấy điện hạ. Lý Tử Ninh chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trước mắt áo bảo sáng người. Còng xuống thân thể, giống như một vị gần đất xa trời lão nhân, không người, tựa hồ một trận gió thổi tới sẽ ngã xuống. Một tấm cực kỳ thông thường khuôn mặt, nhìn không ra bất luận cái gì dáng vẻ. Trần Chiêu, phụ hoàng bên cạnh tín nhiệm nhất thân tín. Trần Công Công, phụ hoàng đâu? Lý Tử Ninh theo dõi hắn, trầm giọng mở miệng. Trần Chiêu thở dài nói, bệ hạ đang lúc bế quan, không gặp bất luận kẻ nào. Điện hạ, qua ít ngày lại đến đây đi. Không cần. Lý Tử Ninh ngước mắt nhìn về phía trước đại điện, ánh mắt cứng cỏi, cô có trọng yếu sự tình muốn gặp mặt phụ hoàng, còn xin Trần Công Công phía trước lại đi thông báo một tiếng. Điện hạ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trần Chiêu thật sâu thở dài, bệ hạ bế quan lúc, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, đây là thiết lệnh, điện hạ ngươi đây không phải để cho lão nô khó xử sao? Có bất kỳ kết quả, câu nguyện cùng nhau gánh chịu. Lý Tử Ninh ngước mắt, chậm rãi nhìn chằm chằm trước mắt Trần Chiêu, ánh mắt thực chất phảng phất có tâm tình gì nổi lên, thanh âm hắn trầm thấp, cô muốn gặp phụ hoàng. Trần Chiêu cái kia như gỗ khô trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hai mắt lom đi vào, cơ hồ thấy không rõ bộ dáng. Hắn trầm mặc một lát sau, đã như vậy, người lão nô kia liền lại đi vì điện hạ thông báo một tiếng a. Trần Chiêu chậm rãi quay người, một lần nữa bước vào trong đại điện. Lý Tử Ninh vẫn như cũ quỳ gối trong viện, nhìn chằm chằm Trần Chiêu thân ảnh biến mất tại nội điện, không vui không buồn, không nói một lời. Khương phủ. Lâm Giang Niên trở lại phủ thượng lúc, đã gần kề gần nửa đêm. Phủ thượng yên tĩnh, đợi đến Lâm Giang Niên trở lại tiểu viện lúc, phát hiện gian phòng vẫn như cũ đèn sáng hỏa. Cửa phòng hơi mở. Lâm Giang Niên đến gần dưới mái hiên, đi tới cửa gian phòng. Điện hạ. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiểu trúc âm thanh. Ngay sau đó, một bộ váy ngắn tiểu trúc liền ngáp một cái, kinh hỉ đứng dậy nên đón. Điện hạ, ngươi cuối cùng trở về tiểu trúc đi vào, đang muốn lúc mở miệng, lại đột nhiên dừng bước lại, hít hà hơi thở, con mắt dần dần trở to. Điện hạ, ngươi lại có chỉ riêng tỉ tỉ ra ngoài ăn trộm. Tiểu trúc không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. Rất rõ ràng, tiểu trúc từ phong trần phó trở về trên người điện hạ người người thấy cô gái khác lưu lại hương vị. Mùi thơm này rất quen thuộc, cũng rất đậm. Rất rõ ràng, điện hạ đêm nay chắc chắn là cùng cô gái khác từng có xâm nhập tiếp xúc thân mật. Bằng không thì tuyệt sẽ không đậm đà như vậy. Có biết nói chuyện hay không? Gặp tiểu trúc trợn tròn con mắt bộ dáng, Lâm Giang Niên đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ gõ một cái đầu nàng, vừa hung ác giày xéo một phen, cái gì gọi là ăn vụng? Vốn chính là đi. Tiểu trúc mặt mũi tràn đầy ủy khuất ông đầu, điện hạ ngươi chính là ra ngoài ăn trộm. Phủ thượng đều có chỉ riêng tỷ tỷ và lá liêu tỷ tỷ, điện hạ ngươi còn ra đi ăn chơi đàng điếm tiểu nha hoàn âm thanh rõ ràng có chút ủy khuất ba ba, vừa cẩn thận hít hà. Không tệ, là nữ nhân. Rất thơm, nhất định là một rất đẹp nữ tử. Hơn nữa thân phận nhất định không đơn giản. Tiểu trúc có thể ngửi ra, đối phương dùng son phấn rất quý giá. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không tin tưởng. Cái này tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh hắn lâu cũng càng ngày càng không sợ hắn. Trước đó cái này tiểu nha hoàn ở trước mặt hắn tất cung tất kính, cũng đúng cẩn thận từng ly từng tí lấy. Lại nhìn bây giờ, liền nhà mình điện hạ cũng dám trêu đùa. Nào còn có nửa điểm e ngại. Trước đó ngược lại là còn sợ Lâm Giang Niên giáo huấn nàng, bây giờ Lâm Giang Niên nói muốn giáo huấn nàng, ngược lại có chút giống là tại ban thường nàng. Quả nhiên, gặp điện hạ không để ý nàng, tiểu trúc ủy khuất ba ba bệnh bệnh lên miệng nhỏ, nhưng rất nhanh lại tràn đầy phấn khởi truy vấn. Điện hạ, ngươi đến cùng là đi tìm nhà ai cô nương? Lúc nào mang về nha? Điện hạ ngươi có chỉ riêng tỷ tỷ và Lá Liêu tỷ tỷ ra ngoài ăn vụng, liền không sợ các nàng phát hiện sao? Lâm Giang Niên cắt đứt tiểu nha hoàn tràn đầy phấn khởi truy vấn, phân phó nói, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Hừ. Tiểu trúc hừ nhẹ một tiếng, chu mỏ nói, điện hạ ngươi chính là nghĩ tiêu diệt chứng cứ đúng không? Tiểu trúc, ngươi rảnh rỗi như vậy, chờ sau đó đến giúp điện hạ trả lưng. Nghe nói như thế, tiểu trúc khuôn mặt lúc này đỏ lên, vội vàng từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh ra khỏi, lay động đầu hốt hoảng nói, không cần, không muốn không muốn, cái gì trả lưng đi. Rõ ràng chính là mở cớ. Điện hạ mỗi lần đều đánh trả lưng cờ hiệu, nhưng mà mỗi lần xoa 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 liền có cái gì không đúng. Đến cuối cùng chịu khổ bị liên lụy cũng là nàng. Không phải tay mệt mỏi chính là miệng mệt mỏi. Dù sao thì là mệt mỏi. Nàng mới không cần. Tiểu trúc tránh thoát sau, liền như một làn khói chạy ra gian phòng, chỉ sợ Lâm Giang Niên thật muốn bắt nàng trả lưng. Bất quá, vừa chạy đến cửa gian phòng, tiểu trúc lại nghĩ tới cái gì, đứng ở cửa quay đầu, đúng, điện hạ, hôm nay người rời đi về sau, Lá Liêu tỷ tỷ đi chỉ riêng phòng của tỷ tỷ nói đến đây, tiểu trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhỏ lo nghĩ, điện hạ, ngươi muốn coi chừng gặp mặt. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ riêng buổi chiều lúc nói qua muốn gặp Liêu Tố một mặt, cùng với nàng tâm sự, đến nỗi hàn huyên cái gì, có cái gì tình huống sao? Lâm Giang Niên hỏi. Không biết tiểu trúc cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tiếp đó lại bổ sung một câu, không có bắt đầu đánh. Lâm Giang Niên tắm trước cái tắm nước nóng, thông thông khoái khoái đem một thân phong trần rửa sạch, đồng thời cũng đem hôm nay lưu lại chứng cứ phạm tội tiêu diệt, tiếp lấy thay đổi một thân sạch sẽ y phục sau, đi tới sát vách. Chỉ riêng đã ngủ chưa? Cửa gian phòng, Lâm Giang Niên theo thường lệ gõ cửa. Không có. Trong gian phòng truyền đến chỉ riêng âm thanh trong trẻo lạnh lùng, Lâm Giang Niên đẩy cửa đi vào. Ánh đèn chập chờn, ấm hương tràn ngập. Bình phong sau đó, chỉ riêng đang ngồi dựa tại trên giường, cúi đầu đọc sách. Nửa người trên khẽ tựa vào đầu giường, trên thân che kín đệm chăn, mặc trên người đơn bạc trắng thuần áo ngủ, một đầu tóc xanh dùng một cây làm châm tùy ý co lại, khí chất có loại nói không ra thanh lãnh đẹp. Nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc đi tới, nàng hơi hơi ngước mắt, chú ý tới Lâm Giang Niên vừa tắm rửa qua, đổi thân y phục, nhìn lâu hai mắt, không nói chuyện, lại lần nữa cúi đầu xuống. Đã trễ thế như vậy, còn đang nhìn cái gì đâu? Lâm Giang Niên đến gần, cười khẽ mở miệng, ánh mắt rơi vào chỉ riêng trên tay sách. Nguyên lai tưởng rằng chỉ riêng như dĩ vãng tại nhìn một chút tạp thư, bất quá khi ánh mắt liếc nhìn lúc, vũ thư. Chỉ riêng trên tay đang nâng một bản võ công chiêu thức bí tịch, từ phía trên chiêu thức nội dung đến xem, cái này bí tịch võ công lai lịch còn không đơn giản. Chăm chỉ như vậy, Lâm Giang Niên cười nhẹ, thuận thế ngồi ở bên giường, ôm nhẹ lấy chỉ riêng eo nhỏ. Chỉ riêng không có dây rủa, khẽ nâng con mắt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, muốn hỏi cứ hỏi đi. Lâm Giang Niên biểu hiện trên mặt ngưng lại, lập tức cười hắc hắc nói, vẫn là chỉ riêng ngươi hiểu ta nhất. Chỉ riêng rời ánh mắt đi, giống như nhẹ trợn trắng mắt, đối với Lâm Giang Niên định bợ không rảnh để ý các ngươi, đã gặp mặt. Lâm Giang Niên đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt một chút, nhẹ giọng thăm dò hỏi. Ân. Chỉ riêng trả lời không lạnh không nhạt, để cho Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời đoán không được tâm tư của nàng. Như thế nào? Còn tốt. Lâm Giang Niên, còn may là có ý tứ gì? Túi đầu, nhìn chăm chú chỉ riêng gò má trắng nõn. Do dự một chút, lại hỏi, các ngươi, hôm nay hàn huyên thứ gì? Chỉ riêng ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi muốn biết? Nghĩ. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Học xấu. Chỉ riêng chắc chắn học xấu. Vị Liêu Tố làm hư. Vì cái gì? Lâm Giang Niên nhịn không được hỏi. Càng là như thế, hắn càng hiếu kỳ hôm nay chỉ riêng cùng Liêu Tố nói cái gì. Này đối nửa tợ lặt tiệp hoa tỉ bội ở giữa, có thể giao lưu chút gì. Nhưng mà, chỉ riêng cũng không có dự định nói ra ngươi có thể đi hỏi nàng. Chỉ riêng bình tĩnh nói, nàng có lẽ sẽ nguyện ý nói cho ngươi. Đến hỏi Liêu Tố. Quay đầu chắc chắn là muốn đi tìm nàng hỏi một chút, nhưng Lâm Giang Niên bây giờ rõ ràng không thể nói. Hắn ho nhẹ một tiếng, tất nhiên đây là các ngươi tỉ bội ở giữa bí mật, vậy ta liền không hỏi hắn không có ý định trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, suy nghĩ nhanh chóng vạch trần quá khứ nói sang chuyện khác. Đúng, đêm nay trong kinh tình huống như thế nào, Thanh Thanh các nàng có tiễn đưa mới tình báo tới sao? Không có gì động tĩnh. Chỉ riêng vừa quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi đêm nay đi đâu? Vấn đề này. Trong lòng Lâm Giang Niên run lên, mà không đổi sắc nói, ta ra ngoài hỏi dò phía dưới trong kinh thế cục cùng tình huống, hắn thật không có nói dối. Đi tìm Triệu Khê, nguyên bản cũng là dự định đi tìm hiểu tình hình bên dưới muốn hồ. Thân là Triệu Tương chi nữ, Lâm Giang Niên suy nghĩ nàng có thể sẽ biết một ít gì ẩn tình nội tình. Đến nỗi chuyện phát sinh sau đó, đó là thuộc về không thể khống, không thể kỹ càng miêu tả bộ phận. Chỉ riêng nghe giảng giải Lâm Giang Niên, cũng không có nói thêm cái gì, khẽ gật đầu. Sau đó, nàng khép lại quyển sách trên tay, thả xuống. Vây lại, cái kia nghỉ sớm một chút ta. Gặp Chỉ Diên chủ động nhắc tới nghỉ ngơi, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, đang muốn có hành động lúc, đã thấy Chỉ Diên không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn xem hắn. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt dần dần ngưng lại, "Chỉ Diên, ngươi sẽ không phải là muốn đuổi ta đi a?" Chỉ Diên không có mở miệng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. "Rõ ràng, vì cái gì? Ta không cao hứng." "Làm sao lại mất hứng?" Lâm Giang Niên đang buồn bực, Chỉ Diên có phải hay không cùng Liêu Tố đã gặp mặt sau đang tại náo mâu thuẫn. Lúc này, nghe được Chỉ Diên mặt không biểu tình mở miệng. Ngươi gạt ta, lừa nàng. Lâm Giang Niên đang muốn giảng giải, liền đối với lên Chỉ Diên con ngươi trong trẻo lạnh lùng. Ngươi đêm nay thực sự là đi tìm hiểu tình huống. Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn là bị đuổi ra. Đứng tại Hàn Phong lẫm liệt ngoài cửa, thật sâu thở dài. Mặc dù Lâm Giang Niên cố hết sức giảo biện, đêm nay hắn ra cửa sơ tâm đích thật là muốn đi tìm hiểu tình huống. Nhưng rất rõ ràng, lấy cớ này lừa gạt một chút Tiểu Trúc là được, nghĩ lừa gạt Chỉ Diên không dễ dàng như vậy. Bị đuổi ra khỏi cửa, Lâm Giang Niên chỉ có thể than thở, nước lại đi tới một chỗ khác biệt lạ. Tất nhiên Chỉ Diên bên kia không cho vào, vậy thì đến tìm Liêu Tố. Nhưng mà, Liêu Tố bên này, Lâm Giang Niên thậm chí ngay cả môn còn không thể nào vào được, trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đứng tại trong Hàn Phong viện, Lâm Giang Niên không hiểu có loại bị ném bỏ cô độc đã xem cảm giác. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Giang Niên dậy thật sớm. Lúc sáng sớm, hắn nộ khí rất vượng. Tối hôm qua bị vị kia Triệu tiểu thư trêu chọc ra nộ khí, tuy nói tại Lâm Giang Niên liên tục dưới sự yêu cầu, dựa vào sự giúp đỡ của nàng lấy được hòa dịu. Nhưng tu hành Huyền Dương Lâm Giang Niên, khí huyết vốn là thịnh vượng. Làm một tuổi quá trẻ tiểu tử, tự nhiên không dễ dàng như vậy nguôi giận. Sáng sớm khi tỉnh lại, thừa dịp khí huyết thịnh vượng, Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng trong phòng tu hành nội công. Theo trong khoảng thời gian này một ngày lại một ngày tu hành, Lâm Giang Niên chưa từng có bưng lỏng, bây giờ nội lực của hắn càng hùng hậu, ngày càng tinh tiến. Lâm Giang Niên thậm chí có tự tin, lấy hắn bây giờ nội lực tự lực, lại đối đầu xưa kia trước đây không lâu Mật Thiên Ti mấy vị kia hộ pháp, ngoại trừ vị kia đại hộ pháp, còn lại hắn đều có lòng tin treo lên đánh. Đến nỗi đối đầu vị kia đại hộ pháp, Lâm Giang Niên tự tin cũng có thể trốn chống đỡ phía dưới mấy chiêu. Vận công tu luyện, đợi cho toàn thân khí huyết quần quần sau vừa mới thu công, Lâm Giang Niên đứng dậy, đổi thân trang phục, đi tới trong viện, bắt đầu luyện ngoại công. Cao thủ chân chính, nội ngoại công đều không có thể bưng lỏng, nhất thiết phải song tu. Lâm Giang Niên hôm nay luyện là kiếm chi cửu thuật. Bộ này ngày xưa từ trong Như Ý lâu vị kia Lý Lao tiền bối truyền thụ cho kiếm đạo của hắn tuyệt học chí cao, đến bây giờ Lâm Giang Niên vẫn không có chân chính phát huy được tác dụng qua. Càng la luyện tập, càng có thể phát hiện bộ kiếm pháp kia tinh diệu chỗ, chiêu số phức tạp rườm rà, chiêu thức biến hóa đa đoan. Mới học lúc, Lâm Giang Niên thực lực còn không thể phát huy ra nó một phần ngàn, dù là đến bây giờ, Lâm Giang Niên có thể thi triển ra uy lực cũng không đủ một phần mười. Nhưng càng học, Lâm Giang Niên càng có thể lĩnh ngộ được bộ kiếm thuật này tinh khí. Khó trách lại được xưng là kiếm đạo tuyệt học tối cao, điều này cũng làm cho Lâm Giang Niên càng hiếu kỳ, trong Như Ý lâu vị kia Lý Lao tiền bối cùng kiếm đạo quan hệ. Mà cũng Lâm Giang Niên tin tưởng, theo võ công của hắn càng tinh tiến, thực lực không ngừng tăng lên, bộ kiếm thuật này một ngày nào đó sẽ ở trên tay hắn phát dương quang đại. Không chắc sẽ ở ngày nào đó phát huy ra nó chân chính tác dụng cực kỳ trọng yếu tới. Đang lúc Lâm Giang Niên ở trong viện chăm chỉ lúc luyện công, sát vách biệt lạc, cửa sân, một đạo nổi bật thân ảnh chẳng biết lúc nào, tiến tính rửa vào chỗ đó, đang nhìn trong sân Lâm Giang Niên luyện công. Cặp kia trong đôi mắt đẹp, nổi lên mấy xóa nói không giá kinh hãi. Liêu Tố tâm tình rất phức tạp. Có lẽ, nàng còn đánh giá thấp người này thiên phú võ học. Trước đây mới quen lúc, nàng đích sắc cũng phát hiện giá hỏa này thiên phú võ học không tệ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn lại sẽ ở trong ngắn ngủi này không đến thời gian một năm, võ công đột nhiên tăng mạnh. Người bình thường tập võ nhập môn cũng không đơn giản, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Nghĩ tập võ, nhất định phải trước tiên đánh phía dưới trụ cột vững chắc, mà muốn chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ, không có mấy năm khổ tu căn bản không có khả năng. Nhưng gia hỏa này, ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm, liền từ một cái hoàn toàn không biết võ công gia hỏa đi đến bây giờ một bước này. Dù là có Lâm Vương phụ tài nguyên tăng thêm, có đỉnh tiêm cao thủ cùng danh sư chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng cũng đã rất làm người ta giật mình. Tuy nói bây giờ khoảng cách đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ đường phải đi còn rất dài, nhưng dựa theo trước mắt tiến độ này, tương lai ngày nào đó, gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng vượt qua nàng. Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm tình càng phức tạp. Gia hỏa này là Lâm Hằng trọng nhi tử, thiên phú võ học tự nhiên không cần phải nói, lại có Huyền Dương tâm pháp bực này trên đời này đứng đầu tâm pháp tuyệt học bản thân. Sau này, chẳng biết tại sao, Liêu Tố đột nhiên nghĩ tới lần trước tại nhà kia dân cư lúc cùng gia hỏa này đánh cược. Sẽ không, thật có một ngày như vậy a? Viện bên trong, kiếm khí ngang dọc, một chỗ bừa bộn. Lâm Giang Niên đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, quần áo thấm ướt, kề sát ở trên người, mơ hồ trong đó lộ ra một thân tráng kiện bền chắc khối cơ thịt. Kiếm thuật càng thông thạo, võ công càng ngày càng tăng, Lâm Giang Niên đối với cái này hết sức hài lòng. Thu kiếm, đang muốn lúc xoay người, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa cửa sân, đạo kia sớm đã đứng lặng yên, quan sát đã lâu thân ảnh. Tố Nhi. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng chào hỏi. Liêu Tố nhưng là hơi nhíu lấy lông mày, nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi luyện kiếm thuật là kiếm chi cửu thuật. Lâm Giang Niên gật đầu, chính là. Ai dạy ngươi? Liêu Tố ánh mắt hồ nghi, vị kia trưởng công chúa. Kiếm chi cửu thuật là kiếm đạo không truyền tuyệt học, Lâm Giang Niên từ đâu học được? Liêu Tố trong đầu có thể nghĩ tới khả năng, cũng chỉ có vị kia xuất từ kiếm đạo truyền nhân. Lý Phiếu Miểu. Nàng, thậm chí ngay cả kiếm chi cửu thuật đều truyền cho hắn. Nghĩ tới đây, Liêu Tố ánh mắt càng hồ nghi. Hắn cùng trưởng công chúa, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Dĩ nhiên không phải. Nhìn ra Liêu Tố ánh mắt hoài nghi, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, giải thích nói, cái này kiếm chi cửu thuật trước đây còn tại Lâm Vương phủ lúc ta liền học xong. Liêu Tố lại cũng không tin, ngươi đừng nói cho ta, trong Như Ý lâu liền kiếm chi cửu thuật bực này đỉnh tiêm kiếm thuật tuyệt học đều có. Nàng biết trong Như Ý lâu thu tập thiên hạ các môn học phái võ công tuyệt học, nhiều vô số kể. Nhưng kiếm chi cửu thuật cũng không phải bình thường võ công tuyệt học. Nó là kiếm đạo tuyệt học chí cao, có thể học môn kiếm thuật này ít người chi lại thiếu. Huống chi, kiếm đạo cùng triều đình quan hệ thân mật, sao lại có thể để cho Lâm Vương phủ nhận được bực này tuyệt học? Trong Như Ý lâu đương nhiên không có kiếm chi cửu thuật. Lâm Giang Niên nhẹ giọng giải thích, bất quá, Trong Như Ý lâu có vị thần bí tiền bối Lâm Giang Niên đem Trong Như Ý lâu cái vị kia tiền bối tồn tại, ngắn gọn cùng Liêu Tố giải thích một phen. Liêu Tố sau khi nghe xong, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, giống như đang suy tư vị này tiền bối thần bí lai lịch. Nhưng sau đó, Liêu Tố lại đột nhiên nhớ tới cái gì, dương mắt theo dõi hắn, chờ đã, cho nên nói, trước đây ta còn tại Lâm Vương phủ lúc, ngươi liền sớm học được kiếm chi cửu thuật. Nhưng ngươi chưa nói với ta, ngươi lần đầu tiên lên Như Ý lâu liền gặp được vị kia tiền bối thần bí, nhưng ngươi cũng vẫn luôn giấu giếm ta. Từ Lâm Vương phủ bắt đầu, ngươi vẫn đều đang gạt ta. Đối mặt Liêu Tố đột nhiên phản ứng lại chất vấn, Lâm Giang Niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tuy nói có chút chột dạ, nhưng vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng, cái này không phải lừa ngươi. Ngươi cũng không hỏi a. Trước đây Lâm Giang Niên đích xác đối với Liêu Tố có giữ lại, cũng không có trung thực hoàn toàn giao phó. Lúc đó hắn suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Liêu Tố khống chế, mà vị kia Lý Lao tiền bối là Lâm Giang Niên hy vọng lớn nhất. Thế là tại Liêu Tố mặt phía trước, Lâm Giang Niên tận lực che giấu Lý Lao tiền bối tồn tại. Biết được vị kia Lý Lao tiền bối tồn tại người ngoại trừ Lâm Hằng Trọng Chi cũng chỉ có Chỉ Diên. Bởi vậy, chỉ cần Lâm Giang Niên không đề cập tới, liền tuyệt sẽ không có người biết. Mà bây giờ theo hắn cùng Liêu Tố quan hệ tiến triển, trước đây giấu giếm tự nhiên cũng liền không quan trọng. Liêu Tố rõ ràng ý thức được điểm ấy, nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp tức giận theo dõi hắn. Tuy biết gia hỏa này làm cũng tệ, cho dù nếu đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà, nghĩ đến đây gia hỏa trước đây lừa nàng nhiều như vậy, trong lòng không hiểu sinh khí. Gia hỏa này ngay từ đầu liền đang tính toán lấy nàng a, càng nghĩ càng giận. Hừ, Liêu Tố lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, tức giận quay người rời đi. Lâm Giang Niên vốn định đuổi theo, nhưng phát giác chính mình một thân mồ hôi lạnh, hay là trước đi tắm thay quần áo, đổi thân sạch sẽ quần áo sau, mới đi đến Liêu Tố cửa gian phòng. Tố Nhi, làm, tiểu làm, ngậm miệng. Trong gian phòng, truyền đến Liêu Tố cắn răng không nhịn được âm thanh. Xưng hô này, để cho nàng cả người nổi da gà lên. Ngươi trước tiên mở cửa ra. Không ra. Ngươi mở ra trước môn, chúng ta thật tốt tâm sự. Ta với ngươi không có gì tốt nói chuyện. Ngươi nếu không mở cửa, ta có thể cưỡng ép tiến vào. Phanh. Đang lúc ngoài cửa Lâm Giang Niên suy nghĩ làm như thế nào xông vào lúc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sắc mặt có chút phiếm hồng Liêu Tố xuất hiện tại cửa ra vào, đang mặt lạnh nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tới làm gì? Cái này không muốn cùng ngươi tâm sự sao? Ngươi chuyện văn đi. Liêu Tố ngăn tại cửa ra vào, khẽ nâng đôi mắt đẹp, mặt lạnh mở miệng. Đi vào trò chuyện tiếp. Liêu Tố ngăn tại cửa ra vào. Có lời gì, liền tại đây thảo luận. Đi vào nói. Không được. Liêu Tố lạnh giọng cự tuyệt, nhìn hắn chằm chằm, ta sợ ngươi đối với ta ý đồ bất chính. Ta là hạng người như vậy sao? Liêu Tố cười lạnh, ngươi không phải sao? Lâm Giang Niên muốn phản bác, nhưng lại một cái lời phản bác không ra. Khoan hay nói, Liêu Thánh Nữ xem người thật chuẩn. Đây không phải trước đó không hiểu chuyện sao? Lâm Giang Niên tìm một cái cớ, gặp Liêu Tố vẫn như cũ còn ngăn tại cửa ra vào, tiến lên muốn ôm nàng. Ngươi làm gì? Liêu Tố cảnh giác phát giác được, lui lại muốn tránh né. Đã như thế, liền để mở cửa miệng lộ. Lâm Giang Niên thuận thế rảo bước tiến lên một chân, ngay sau đó cái chân còn lại theo sát phía sau, đi theo chen lấn đi vào. Phanh. Lâm Giang Niên thuần thục khép cửa phòng lại. Trong gian phòng, mắt thấy Lâm Giang Niên như thế vô lại cưỡng ép đi vào, Liêu Tố không còn biện pháp, cũng lười lại đi sinh khí. Nàng lạnh rên một tiếng, đi đến một bên trước bàn ngồi xuống, tấm lấy khuôn mặt. Có chuyện gì, nói đi. Đóng cửa phòng sau Lâm Giang Niên, lại đến gần đến Liêu Tố bên cạnh. Liêu Tố ngẩng đầu, cảnh cáo nói, ngươi, cách ta xa một chút. Lâm Giang Niên thấy thế, còn đang tức giận hả? Ta tức cái gì? Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, thư nhẹ một tiếng, ta cũng không muốn cùng người có vợ đi quá gần, để tránh bị người hiểu lầm. Lâm Giang Niên dở khóc dở cười, cái gì người có vợ, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi không phải đương triều trưởng công chúa vị hôn phu, ngươi không phải còn muốn cưới sát vách cái kia, ngươi có vợ nam nhân, cách bản thánh nữ xa một chút. Lâm Giang Niên, hắn đâu còn có thể nghe không được cái gì ý tứ? Ghen tức giận, ta ăn dấm cái gì? Có quan hệ gì với ta? Gặp Lâm Giang Niên tiếp tục đến gần, Liêu Tố trừng con mắt, cảnh cáo hắn, cách ta xa một chút. Ngươi nghe được không? Lâm Giang Niên tự nhiên không có nghe, tại Liêu Tố bên cạnh ngồi xuống, gặp Liêu Tố dãy rủa muốn lui lại, thuận thế nắm lên tay của nàng, không để nàng chạy. Còn nói không ghen, ta đều ngửi được trong không khí cái kia nồng nặc vị chua. Lâm Giang Niên thở dài, a, lỗ mũi của ngươi là có vấn đề a, ở đâu ra vị chua? Liêu Tố cười lạnh, tiếp tục dùng lực dãy rủa, muốn hất ra Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên không để, hai người bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Một lúc sau, Liêu Tố từ bỏ, tránh thoát không xong, trừ phi làm thật. Người trước mắt này võ công bây giờ cũng không yếu, tuy nói không sánh được nàng, nhưng muốn tránh thoát hắn nhất định phải tới thật sự. Chỉ khi nào làm thật, nàng nhưng là không thu tay lại được. Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm đầu càng khí. Gặp Lâm Giang Niên giống như thuốc cao già cho kể cận nàng, trợn mắt chừng hắn, ngươi sở đủ chưa? Ta cái này gọi là dắt. Vậy ngươi dắt đủ không có? Không có. Ngươi có bản lĩnh đi làm lấy sắt vách nữ nhân kia mặt ra. Liêu Tố cười lạnh. Trái một cái sắt vách, phải một cái sắt vách nữ nhân, có thể nghe ra được Liêu Tố trong giọng nói tức giận. Cái này khiến Lâm Giang Niên càng hiếu kỳ, tối hôm qua hai người bọn họ đến cùng nói qua thứ gì? Tốt tốt, trước tiên đừng nóng giận. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng an ủi. Ngươi trước tiên buông ra ta. Lâm Giang Niên thấy thế, cũng buông lòng ra nàng. Tay khôi phục tự do, Liêu Tố tiếp tục trừng mắt, cách ta xa một chút. Lâm Giang Niên không có rời đi, hắn yên tĩnh nhìn xem trước mắt tựa hồ đầy bụng tức giận Liêu Tố, khẽ than thở, hai người các ngươi hôm qua, hàn huyên thứ gì? Liêu Tố cười lạnh, nàng không có nói cho ngươi.
Không có.
Vậy ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?
Được chưa, vậy ta không hỏi.
Đối mặt trước mắt câu câu đều mắng người Liêu Tố, Lâm Giang Niên Minh cũng không lại tiếp tục kích động nàng.
Vậy ngươi kế tiếp tính thế nào?
Lâm Giang Niên mở miệng, tam hoàng tử mưu phản một án, sau này ảnh hưởng sẽ không nhỏ, các ngươi Thiên Thần giáo ắt sẽ bị liên lụy.
Ngươi còn dự định hồi Thiên Thần giáo?
Gặp Lâm Giang Niên không tiếp tục ép hỏi, Liêu Tố trầm mặt lại, sát mặt ngược lại là dần dần hòa hoãn không thiếu. Nàng thấp con mắt, lườm Lâm Giang Niên một mắt, giống như tự rêu giống như mở miệng, không hồi Thiên Thần giáo, ta có thể đi cái nào?
Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, ngươi biết, chỉ cần ngươi nguyện ý ta nếu không nguyện ý đâu.
Liêu Tố ngước mắt, đối mặt bên trên ánh mắt của hắn, hỏi lại.
Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều ủng hộ.
Lâm Giang Niên tin tưởng, hắn khốn không được Liêu Tố, cưỡng ép lưu lại chỉ có thể hoàn toàn ngược lại.
Thà rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát một chút.
Liêu Tố nếu là thật có thể bị hắn cưỡng ép lưu lại, vậy nàng cũng sẽ không là Lâm Giang Niên nhận biết cái vị kia Liêu Thánh Nữ.
Liêu Tố liền giật mình, nàng yên tĩnh nhìn xem trước mắt Lâm Giang Niên, trầm mặc, môi đỏ khẽ run rung động.
Cuối cùng, không nói gì,
nàng hít thở sâu một hơi, rời ánh mắt đi.
Kỳ thực, ta cũng không biết,
ta cũng còn chưa nghĩ ra, hẳn là đi cái nào, nhưng trầm mặc hồi lâu, Liêu Tố lại đổ nước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, ta cũng sẽ không lưu lại.
Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn nàng, vì cái gì?
Không tại sao, nếu như nhất định phải nói cái lý do lời nói ta cảm thấy quá mất mặt.
Ta gây khó dễ trong lòng mình cửa này, không tiếp thụ được cùng sát vách nữ nhân kia ở tại chung một mái nhà. Liêu Tố mặt không biểu tình mở miệng.
Loại chuyện này, nàng làm sao có thể tiếp thụ được?
Hơn nữa dựa vào cái gì, nàng dám tự xưng là tỷ tỷ ta?
Liêu Tố trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một vòng cười lạnh, nàng liền chính nàng là khi nào ra đời cũng không biết, có tư cách gì tự xưng tỷ tỷ của ta?
Lâm Giang Niên giật mình thần, hắn cũng không rõ ràng chỉ riêng cụ thể thời gian xuất sinh.
Trước đây Lâm Vương Phi cứu chỉ riêng lúc, nàng còn tại trong tã lót,
cũng chỉ có thể đại khái phỏng đoán thời gian, nhưng cụ thể canh giờ đồng thời không rõ ràng.
Cái kia, ngươi đây?
Liêu Tố lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Lâm Giang Niên đã hiểu.
Phải.
Nàng cũng không biết.
Cho nên, đây coi như là
một đôi song phương đều không rõ ràng chính mình thời gian xuất sinh thân tỉ muội, ở đây tranh luận ai là tỉ tỉ cố sự.
Ngươi đang cười cái gì?
Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn.
Không có.
Lâm Giang Niên thu liêm ánh mắt thực chất một màn kia ý cười, lại lần nữa dắt tay của nàng, nắm thật chặt, ngươi không muốn lưu lại, là bởi vì nàng.
Lần này, Liêu Tố cũng không có phản kháng.
Thấp con mắt liếc qua, tùy ý hắn đi.
Cũng không hoàn toàn là Liêu Tố bĩu môi.
Đang muốn nói cái gì lúc, nàng giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên.
Như thế nào?
Ngươi không phải muốn biết, ta cùng với nàng hôm qua nói qua thứ gì sao?
Liêu Tố nhìn xem hắn, do dự một chút sau, nói, ngươi giúp ta đi làm một sự kiện.
Ta sẽ nói cho ngươi biết.
Vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu.
Chương 407, Thiên Tử Di Chiếu. Chương 407, Thiên Tử Di Chiếu hoàn thành.
Dưỡng sinh điện.
Gió lạnh vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, nhưng không khí lại tựa hồ như càng ngưng trọng.
Trong điện trong viện,
phụ hoàng hay là không muốn gặp cô sao?
Thân mang bạch y cẩm bào Lý Tử Ninh vẫn như cũ quỳ gối trong viện, thân hình của hắn càng cô mỏng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống.
Bệ hạ đang bê quan khẩn yếu con đầu, ai cũng không đến.
Điện hạ, hay là trước trở về đi.
Trần Chiêu còn xuống thân ảnh xuất hiện ở một bên, thở dài mở miệng, cỡ nào khuyên lơn.
Điện hạ, ngươi cũng tại ở đây quỳ một ngày một đêm.
Điện hạ trước đây không lâu vừa bệnh nặng một hồi, chưa khỏi hẳn, thể cốt quan trọng.
Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, nô tài cũng đảm đương không nổi viện bên trong. Lý Tử Ninh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước đại điện, một lát sau, quay đầu nhìn chăm chú lên Trần Chiêu. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc, ánh mắt lại cực kỳ cứng cỏi. Hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm Trần Chiêu rất lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng.
Âm thanh cơ hồ từ trong cổ họng phát ra, cực kỳ trầm thấp, "Phụ hoàng, quả nhiên là đang bế quan sao?"
"Điện hạ, lời này ý gì?
Ngươi biết cô đang nói cái gì?"
Lý Tử Ninh theo dõi hắn.
"Phụ hoàng lần này bế quan, tại sao lại hoàn toàn không để ý tới triều chính?
Lần bế quan này lâu như thế, vì sao phụ hoàng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức truyền ra?
Dù là bây giờ triều đình tràn ngập nguy hiểm, phương Bắc thảo nguyên bộ lạc đóng quân nhìn chằm chằm, ta Đại Ninh Vương triều Giang Sơn lung lay sắp đổ, phụ hoàng nhưng như cũng bật vô âm tín Trần Tổng quản, phụ hoàng hắn coi là thật còn đang bế quan sao?"
Lý Tử Ninh âm thanh trầm thấp, khàn khàn, lại phảng phất như là bao phủ một tầng bóng tối giống như, lạnh giọng chất vấn.
Mà Trần Chiêu sắc mặt cũng tại nghe được những lời này sau, hơi hơi biến ảo, bệ hạ đang tại tu hành con đường trường sinh, tự nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài. Bệ hạ trước khi bế quan đã lệnh điện hạ giáng quốc, chính là đối với điện hạ tín nhiệm, chẳng lẽ điện hạ đang hoài nghi láo nô hay sao?
Lý Tử Ninh lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Trần Chiêu, không nói một lời.
Trần Chiêu yên tĩnh đứng ở một bên, dáng người vẫn như cũ còng xuống, không ngời, cái kia trương khô giả gương mặt bên trên không có nửa phần cảm xúc, hốc mắt lõm.
Lý Tử Ninh thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước nội điện, thần sắc ngưng lại.
Sau đó, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới.
Cô muốn gặp phụ hoàng.
Nghe nói như thế, Trần Chiêu lên tiếng lần nữa, bệ hạ đang tại bế cô muốn gặp phụ hoàng.
Lý Tử Ninh lạnh lùng lặp lại, cắt đứt hắn.
Như thế nào, người muốn ngăn cô?
Lão nô không dám.
Trần Chiêu thấp con mắt, nhưng lập tức lại nói, lão nô phụng bệ hạ chi lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy bệ hạ thanh tu.
Điện hạ, xin đừng để cho lão nô khó xử.
Cô muốn gặp phụ hoàng.
Lý Tử Ninh âm thanh lạnh lùng như cũ, lại độ lặp lại một lần.
Lần này, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng lạnh nhạt. Một giây sau, hắn cất bước hướng về nội điện đi đến. Điện hạ, một thân áo bào đen, thân hình còn xuống Trần Chiêu chắn Lý Tử Ninh trước mặt. Ba ba bá. Cùng lúc đó, ngoài viện một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy đạo thân ảnh từ ngoài viện phi thân mà vào, kèm theo đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, hàn quang lăng lệ. Trong điện nguyên bản thị vệ thấy thế, lúc này đồng dạng nhao nhao rút đao. Chỉ một thoáng, nội điện trung khí phân dương cùng bạc kiếm lẫn nhau giằng co. Nhìn thấy một màn này, Trần Chiêu ánh mắt thâm thúy, âm thanh cũng càng khàn khàn. Điện hạ, vì sao muốn như thế khó xử lão nô? Hôm nay ai cũng ngăn cản không được cô muốn gặp phụ hoàng. Lý Tử Ninh hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Trần Chiêu, ngươi là nghĩ đối với cô độc thủ, như phản sao? Phía sau hắn là vô số thị vệ sát khí lăng nhiên khí thế. Cùng đồng thời, nội điện bên ngoài còn có mấy cố bảng bạc cường thế khí tức dũng động. Sớm đã có cao thủ chờ đợi thời gian dài. Trần Chiêu phản ứng càng để cho Lý Tử Ninh kiên định phụ hoàng có thể xảy ra chuyện ý niệm. Hôm nay hắn nhất định phải nhìn thấy phụ hoàng. Ai cũng ngăn cản không được. Bầu không khí càng dương cung bạc kiếm, tựa hồ một giây sau liền muốn đao kiếm đối mặt. Ngay tại sắp hướng đi không cách nào tránh khỏi mâu thuẫn lúc, bên trong trong điện đột nhiên chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Linh Nhi, vào đi. Tiếng này âm vừa ra, Lý Tử Ninh đột nhiên ngước mắt. Phụ hoàng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên lên vẻ kích động, ngẩng đầu nhìn về phía nội điện. Phụ hoàng, cuối cùng có đáp lại. Cùng lúc đó, bốn phía cái kia nguyên bản kiếm bạt nô trương thị vệ nhao nhao quỳ xuống một chỗ. Tham kiến bệ hạ. Ngay tại Lý Tử Ninh trước người Trần Chiêu nghe được thanh âm này, mặt không đổi sắc, chậm rãi lui đến một bên. Điện hạ, xin mời. Lý Tử Ninh đè nén xuống trong lòng kích động cảm xúc, sửa sang lại quần áo trên người, cất bước bước vào bên trong trong điện. Bên trong trong điện trưng bày mấy tôn Phật tượng phía trước đặt vào cấm phẩm. Trừ cái đó ra, bốn phía trống rỗng. Phật tượng sau có một chỗ cửa ngầm. Lý Tử Ninh đi vào cửa ngầm, theo hoàng hôn đèn đuốc, xuyên qua một đầu thật dài vách đá hành lang, cuối cùng đi tới tận cùng bên trong nhất một chỗ mật thất gian phòng. Đứng ở cửa, Lý Tử Ninh cảm xúc càng kích động. Cuối cùng, hắn run rẩy đưa tay chậm rãi đẩy ra cửa ngầm. Sau cửa ngầm là một chỗ mật thất. Mật thất bốn phía từ vách đá tạo thành, cực kỳ đơn sơ, cùng phồn hoa hoàng thành xa xỉ hào tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vách đá bốn phía hốc tường bên trong nhuộm đen đuốc, toàn bộ trong vách đá giống như là kín không kẽ hở giống như, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Ngay phía trước phía trên, đồng dạng thờ phụng vài tòa gọi không ra tên Phật tượng phía trước đốt đàn hương, sương mù lở lở. Phật tượng phía trước bồ đoàn bên trên, một đạo hơi có vẻ tang thương thân ảnh đưa lưng về phía ngoài cửa ngồi ở đằng kia. Phu hoàng. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này lúc, dù là đã lâu không gặp, Lý Tử Ninh như trước vẫn là một mắt nhận ra. Hắn thần sắc kích động, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Linh Nhi. Gián mua mà thanh âm trầm thấp truyền đến, hình như có loại nói không ra suy yếu. Lý Tử Ninh chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt bồ đoàn bên trên đương triều thiên tử, chẳng biết lúc nào đã xoay người, nhìn về phía hắn. Nhưng là làm Lý Tử Ninh ánh mắt rơi vào trên mặt của phụ hoàng lúc, ánh mắt của hắn lúc này trở nên kinh hãi. Phụ hoàng, ngài đây là thế nào? Bây giờ, Lý Tử Ninh vô cùng kinh ngạc. Xuất hiện trước mắt hắn là một vị nhìn qua giống như gần đất xa trời lão nhân. Tóc hoa râm, làn da khô giả, thân hình trở nên nhỏ gầy còn xuống. Toàn thân trên dưới không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức, tựa như một cái tùy thời đều đem chết đi lão giả. Một màn này, để cho Lý Tử Ninh khó có thể tin. Phụ hoàng bây giờ cũng bất quá mới hơn 50, mặc dù không tính trẻ tuổi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lão. Lần trước nhìn thấy phụ hoàng lúc, phụ hoàng trạng thái rõ ràng còn rất không tệ. Nhưng lúc này mới bất quá nửa nhiều năm thời gian không thấy, phụ hoàng vì cái gì trở thành bộ dáng này? Cái này, rốt cuộc đây là thế nào? Lý Tử Ninh ngữ khí run rẩy, "Phụ hoàng, ngài cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai đã biến ngài thành dạng này?" Bồ đoàn bên trên, Đại Ninh Vương triều Đường Kim Thiên tử, một tay đặt Đại Ninh Vương triều bây giờ phồn hoa Giang Sơn đế vương, bây giờ lại giống như là sắp xuống mồ xế triều lão nhân, nhìn không gian nửa phần năm đó ngày xưa phong thái. Hắn nhìn xem trước mắt quỳ rạp xuống trước mắt thái tử, trong ánh mắt hình như có cái gì lập lòe. "Chấm, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian." Linh đế âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, giống như là đã đến mức đèn cạn dầu giống như, mười phần vẻ giàn mua. Cùng vừa rồi cái kia hùng hậu nội lực xuyên thấu mật thất, truyền đến dưỡng tâm điện âm thanh hoàn toàn khác biệt. Nghe nói như vậy, Lý Tử Ninh thần sắc chấn kinh, "Phụ hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì em đẹp, ngài sẽ đột nhiên biến thành dạng này?" "Đừng nóng nội." Linh đế khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần phải gấp. "Chấm sớm đáng chết có thể sống đến bây giờ, đã coi như là kỳ tích." Linh đế hít mắt, âm thanh khàn khàn trầm thấp, "Chấm trước kia ngự giá thân trinh nam cương lúc, từng chịu quá nghiêm trọng thương." Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn đích xác đối với chuyện này có chỗ nghe thấy, trong cung tư liệu lịch sử bên trên ghi lại, mười mấy năm trước, phụ hoàng từng có một lần đối với nam cương các nước ngự giá thân trinh. Năm đó phụ hoàng chính vào trắng niên, chính là cơ thể cùng dã tâm nhất là hùng liệt niên kỷ. Có người nói, là phụ hoàng lo lắng ngay lúc đó nam trinh đại tướng quân Lâm Hằng trọng quyền thế hy vọng quá lớn, đặc biệt ngự giá thân trinh đi gõ một phen. Cũng có người nói phụ hoàng là muốn tự mình khai cương quét thổ, muốn so vai thái tổ trở thành lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc thiên cổ nhất đế. Mục đích chúng thuyết phân vân, nhưng trong cung tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, phụ hoàng tại lần kiêm ngự giá thân trinh lúc không bao lâu, liền khải hoàn hồi triều. Sau đó, thâm cư trong cung cũng lại không có từng nói tới chuyện này. Lúc đó cũng không có người phát giác được dị thường, chỉ là đối với bệ hạ hành vi cảm thấy có chút kỳ quái. Dưới mắt, nghe được phụ hoàng mà nói, Lý Tử Ninh cuối cùng ý thức được cái gì. Phụ hoàng lần kiêm ngự giá thân trinh bị thương, lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Châm lúc đó chính vào Tráng Niên, lần kia thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng Châm cuối cùng vẫn là coi thường Nam Cương những cái kia bộ lạc âm hiểm linh đế âm thanh dị thường trầm thấp. Mười mấy năm trước linh đế văn vũ song toàn, văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ, một thân võ nghệ tuy nói không thể thiên hạ vô song, nhưng cũng tuyệt đối tính là đỉnh tiêm cao thủ. Bình thường thương thế với hắn mà nói cũng không lo ngại, nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề lại tại. Châm thương thế mặc dù nhìn như khỏi hẳn, nhưng lại tại bất chi bất giác tình huống phía dưới bị người hạ độc hạ độc. Lý Từ Ninh nhịn không được nói, ngự ý chẳng lẽ không nhìn ra? Đây không phải là thông thường độc, mà là một loại trên đời này cực kỳ hiếm thấy cổ độc. Cổ độc, loại này cổ độc quá ẩn ấp, người bình thường căn bản không phát hiện được. Châm lúc đó mặc dù cảm giác cơ thể khó chịu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Linh Đế ánh mắt thâm thúy, ánh mắt thực chất hiện lên một vòng hối hận. Châm lúc tuổi còn trẻ, nội lực hùng hậu, này cổ độc đổ đối với châm không tạo được tổn thương gì ảnh hưởng. Nhưng theo châm tuổi tác dần dần cao, cơ thể bắt đầu từng bước mỗi ngày giảm sút, cái này cổ độc tại châm trong thân thể, dần dần từng bước xâm chiếm châm tính mệnh. Thẳng đến mấy năm trước, châm cuối cùng ý thức được không thích hợp, Lý Tử Ninh cũng đột nhiên nghĩ tới, phụ hoàng chính là tại mấy năm trước đột nhiên bắt đầu tuyên bố muốn bế quan tu hành, đối ngoại tuyên bố là muốn tu luyện trường sinh chi thuật. Lúc đó trên triều đình quan viên đều đang quy gián, thậm chí có lời quan giận mắng phụ hoàng lúc tuổi già ngu ngốc. Nhưng phụ hoàng vẫn như cũng làm theo ý mình. Thì ra khi đó, phụ hoàng là phát giác được cơ thể không được bình thường, bế quan chỉ là ngụy trang. Những năm gần đây, châm vẫn luôn tại phái mật thiên ti âm thầm tìm kiếm giải dược. Cũng phái người đi qua Nam Cương, muốn tìm trước kia ám sát chấm vị kia thích khách, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, chấm cơ thể cũng cuối cùng bắt đầu sụp đổ, mặc dù còn sống, nhưng lại già yếu càng nhanh. Nói đến đây lúc, Linh Đế trong giọng nói nhiều vẻ run rẩy, giống như là đang sợ hãi cái gì. Lúc gặp phải sinh tử, cho dù là cao cao tại thượng vương triều thiên tử, cũng không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Hơn nửa năm trước, chấm nên chết, nhưng Trần Chiêu từ dân gian tìm được một cái kéo dài tính mạng lương vương, lại để cho chấm chống được bây giờ bất quá, chấm cũng không biết trước mắt còn có thể chống bao lâu. Nói đến đây, Linh Đế cái kia một hơi giống như là tản đi giống như, cả người càng lộ ra dáng vẻ nặng nề, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không còn. Mà lúc này Lý Tử Ninh cũng cuối cùng hiểu rõ phụ hoàng không thể không bế quan ngọn nguồn. Căn bản không phải vì cái gì trường sinh, cũng không phải phụ hoàng trở thành hôn quân, mà là vì mạng sống. Phụ hoàng vì mạng sống mới đi tới hôm nay một bước này. Cái gọi là bế quan cũng là có chút bất đắc dĩ. Lý Tử Ninh tâm tình vô cùng trầm trọng, cái chân tướng này vẫn như cũ để cho hắn có chút khó chịu. Phụ hoàng, ngươi vì cái gì không sớm một chút cùng Nhi thần nói? Trong nửa năm này lại vì cái gì bật vô âm tín? Nhi thần còn tưởng rằng ngài hắn không có tiếp tục nói hết. Và hôm nay nhìn thấy phụ hoàng phía trước, trong lòng của hắn đã có vô số loại ngờ tới, thậm chí liền triều đình, dân gian ngờ tới hoài nghi cũng không ít. Ngờ tới nhiều nhất là cho rằng phụ hoàng có thể đã băng hà. Tại Lý Tử Ninh trong lòng, đối với Trần Chiêu hoài nghi càng lớn. Hắn thậm chí hoài nghi phụ hoàng bế quan bất quá chỉ là nguy trang, tình huống chân thật là Trần Chiêu khống chế phụ hoàng, tính toán hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, hòa loạn triều cương. Chấm, không thể lại hiện thân nữa. Linh Đế nhìn xem trước mắt Lý Tử Ninh, đây là hắn một tay nâng đỡ lên thái tử, cũng là hắn tuyển định thái tử người thừa kế. Nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ tuổi còn rất trẻ, còn không chống đỡ nổi cái này lớn như vậy vương triều giang sơn. Càng thậm chí hơn, Linh Nhi tính cách cũng không thích hợp làm thái tử. Cho bây giờ bộ dáng này, tuyệt không thể xuất hiện trên triều đình, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Bằng không, đem thiên hạ đại loạn. Linh Đế âm thanh dần dần trở nên nghiêm túc, dù là đến lúc này, trên người hắn vẫn như cũ có cố khí thế không giận tự uy. Hắn bây giờ cái này phong trúc cuối đời bộ dáng, một khi truyền đi, ác sẽ gây nên thiên hạ khủng hoảng. Thiên tử băng hà, mang ý nghĩa muốn thay đổi triều đại, tất nhiên là lạ. Mà lúc này, còn trẻ tuổi, còn chưa trên triều đình có đầy đủ uy tín thế lực, Linh Nhi làm sao có thể đè ép được cái này cả triều văn võ? Lại như thế nào chấn được nam bắc hai vị kia quyền thế ngập trời vương các họ? Cho nên hắn không thể chết, càng không thể bị người ta biết hắn sắp chết, mà bế quan là lựa chọn tốt nhất của hắn. Linh Đế mấy chục năm đế vương tiếp sống, nam chinh bắc chiến, chẳng những khai sáng đại Ninh vương triều thịnh thế của hôm nay cục diện, càng thậm chí hơn hoàn thành mấy đời tiên đế đều không thể như nguyện vương triều nhất thống tâm nguyện. Luận công tích đủ để sánh vai thái tổ, luận hy vọng Linh Đế tại triều đình cùng dân gian càng là cơ hội đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần hắn còn sống, triều đình này liền loạn không được, thiên hạ cũng loạn không được. Chỉ khi nào hắn chết, bây giờ cái này miễn cưỡng duy trì cân bằng hòa bình cảnh tượng, trong nháy mắt liền sẽ bị phá vỡ. Bởi vậy bế quan liền cũng là một sự uy hiếp, để cho những cái kia dục dịch người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này Lý Tử Ninh cũng trong nháy mắt hiểu được phụ hoàng dụng tâm lương khổ, trong lòng hắn có loại nói không ra nghẹn ngào cảm xúc hiện lên. Phụ hoàng Lý Tử Ninh âm thanh hơi run rẩy, muốn nói gì lại bị Linh Đế khoát tay đánh gãy. Linh Đế âm thanh đột nhiên trở nên có chút tịch mịch, sau này đại Ninh vương triều giang sơn liền muốn giao đến trên tay ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng, cũng không cần để cho liệt tổ liệt tông thất vọng. Lý Tử Ninh hốc mắt phím hồng, cắn răng mở miệng, phụ hoàng ngài yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không cô phụ ngài và liệt tổ liệt tông mong đợi. Đáng tiếc An Ninh Đế giống như nghĩ đến cái gì, thâm thủy đây trong mắt nổi lên vẻ lo âu, chấm lưu lại cho ngươi hai đạo nan đề, chỉ sợ cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Nhi thần nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Linh Đế gật đầu, thần sắc vui mừng, nhưng một lúc sau lại thở dài nói, cũng trách chấm trước kia quá tự tin, quá nóng lòng cầu thành. Năm đó Ninh Đế hăng hái muốn hoàn thành mấy đời người đều không thể hoàn thành thống nhất tâm nguyện, hắn thành công diệt Nam Cương mười mấy cái tất cả lớn nhỏ quốc gia, cuối cùng đem vương triều thiên hạ nhất thống. Nhưng cùng lúc đó cũng lưu lại thai hoàng ẩm, trận này thống nhất chi chiến bên trong toát ra một cái gọi người Lâm Hàm Trọng, người này văn thao vũ lược tất cả, mọi thứ xuất sắc, chính là hiếm có tướng soái chi tài. Ninh đế trọng dụng Lâm Hằng Trọng, Lâm Hằng Trọng cũng không có để cho hắn thất vọng, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền dẫn ra một cái tinh nhuệ chi sư, một đường thế như trẻ tre, ngựa đạp Nam Cương Chư Quốc, mới có bây giờ thống nhất cục diện. Nhưng đồng dạng, theo Lâm Hằng Trọng diệt Nam Cương Chư Quốc, lập xuống chiến công hiển hách, tại dân gian cùng trong quân đội uy vọng cực cao. Thậm chí trong quân đã có truyền ngôn Lâm Hằng Trọng muốn chiếm cứ phương Nam, tự lập làm vương. Như thế chiến công hiển hách phía dưới, ngoại trừ phong vương, bất luận cái gì khen thưởng đều không đủ lấy sánh vai người này chiến công. Mà Ninh đế cũng không thể không phá lệ lại độ phong vương. Từ vương triều thiết lập trăm năm sau, lại một vị phong vương khác họ tồn tại. Đối với khi đó Ninh đế tới nói, hắn đang hăng hái, đắm chìm tại thiên cổ nhất đế danh tiếng mộng đẹp ở trong. Tại dân gian cùng trong quân đồng dạng có cực cao uy vọng hắn, cũng không lo lắng chấn không được Lâm Hằng Trọng. Mà hắn cũng có là thời gian sau này tới suy yếu Lâm Hằng Trọng đem hắn một lần nữa trưởng khống tại trên tay mình. Còn không đợi Ninh đế sắp đặt tới kịp hoàn toàn áp dụng, bất thình lình cơ thể biến cố, làm rối loạn hắn tất cả bố trí. Đến mức, đến tình trạng hôm nay, hắn còn sống, tự nhiên không cần quá lo lắng Lâm Hằng Trọng sẽ phản, nhưng hắn băng hà sau đâu? Ninh Nhi có thể hay không chấn được Lâm Hằng Trọng? Tay cầm mấy chục vạn đại quân, chiếm cứ vương triều phương Nam Cương thổ Lâm ra, có thể hay không tại hạ một đời, hoặc là hạ hạ một đời, trọng diễn vương triều chia ra tiết mục. Lý Từ Ninh biết rõ phụ hoàng lo nghĩ, hắn âm thầm cắn răng, ánh mắt kiên định, "Phụ hoàng, ngươi yên tâm, Nhi thần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phân liệt vương triều." Ninh đế ánh mắt vui mừng, gật đầu một cái. "Bất quá, chấp những năm này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Đến lúc đó, chấp sẽ đem những thứ này giao cho ngươi, có thể thời khắc mấu chốt giúp đỡ ngươi lại ẩn. Nhưng còn lại liền phải dựa vào ngươi chính mình." Giờ khắc này Lý Tử Ninh trong lòng bị thương. Hắn nghe ra, phụ hoàng đây là đang giao phó di ngôn hậu sự. Trước mắt cái này phong trúc cuối đời phụ hoàng, đã không còn nửa phần ngày xưa cái kia hùng vĩ cao tráng khí thế. Phụ hoàng mà nói, giống như trách nhiệm nặng nề giống như, đè ầm ầm ở trên đầu vai của hắn. Trên người hắn, gánh vác là cả vương triều hy vọng. Hắn như thế nào đều không buông lòng nổi. Phụ hoàng Lý Tử Ninh ngẩng đầu nhìn Ninh đế, trong mắt tràn đầy vẻ đau thương. Nhưng cùng lúc, cũng còn có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Chờ đợi phụ hoàng giải đáp. Ninh đế giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói, muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Lý Tử Ninh do dự một chút, mở miệng hỏi, tam đệ hắn ngươi muốn hỏi, chấm vì sao muốn đem Nguyên Nhi ở lại kinh thành, trở thành ngươi trở ngại. Lý Tử Ninh thấp con mắt, phụ hoàng là nghĩ lịch luyện nhi thần. Ngươi đoán đúng một nửa. Ninh đế chậm rãi mở miệng, kỳ thực, Nguyên Nhi so ngươi càng thích hợp làm hoàng đế. Lý Tử Ninh không nói chuyện, yên tĩnh chờ đợi phụ hoàng giải đáp. Luận năng lực, luận quân ưu, luận trị quốc, Nguyên Nhi cũng không bằng ngươi, tại những này phương diện, ngươi thật sự còn mạnh hơn hắn hơn. Nhưng Nguyên Nhi có một chút, so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Linh đế nhìn xem hắn, Nguyên Nhi hắn so ngươi càng tâm ngoan thủ lạn, càng quả quyết, máu lạnh hơn ngươi thiếu hụt chính là những thứ này. Mà bây giờ, ta Đại Ninh Vương triều vừa bạn cần một cái tâm ngoan thủ lạn, có thiết huyết thủ đoạn quân vương tới chấn trụ đám đạo trích kia Nguyên Nhi, không thể nghi ngờ so người thích hợp nhiều. Lý Tử Ninh trầm mặc, hắn bản năng muốn phản bác cái gì, nhưng lời đến bên miệng, nhưng lại một chữ đều không nói được. Hắn đột nhiên mơ hồ ý thức được, phụ hoàng có lẽ nói đúng. Nếu là chấm cơ thể không có xảy ra việc gì, đợi cho chấm quét sạch tất cả chướng ngại sau, lưu cái hòa bình giang sơn cho ngươi, ngươi thật sự có thể trở thành một cái vương triều thịnh thế gìn giữ cái đã có quân vương. Nhưng ngươi tính tình thực sự quá mềm, điểm này vừa vặn là thân là đế vương thiếu hụt chí mệnh ngươi chấn không được bây giờ triều đình quân thần, cũng chấn không được Nam Bắc Lâm gia cùng Từ gia Nguyên Nhi, mặc dù mọi thứ cũng không bằng ngươi, nhưng thủ đoạn cùng tâm tính của hắn lại vừa vặn thích hợp ngồi ở vị trí này. Lý Tử Ninh trầm mặc rất lâu, nhưng tam đệ hắn thủ đoạn tâm ngoan thủ lạn, quá mức tàn bạo, nhi thần lo lắng hắn sẽ hắn không thành được một cái bạo quân. Linh đế đạo bây giờ Nam Bắc hai vương hổ nhìn chằm chằm, trên triều đình bẻ cánh rắc rối phức tạp. Vô luận là ngươi vẫn là Nguyên Nhi ngồi trên vị trí này, đều sắp đối mặt lấy các phe áp lực. Hắn sao lại có làm một cái tàn bạo đế vương cơ hội? Lý Tử Ninh trầm mặc, đây là hắn không có đi nghĩ lại qua chỗ. Nhưng lúc này nghe được phụ hoàng mà nói, trong lòng của hắn cũng không biết vì cái gì dâng lên mấy phần tán đồng. Nếu là hòa bình niên đại, một cái lòng dạ độc ác thái tử, không có quyền lực cướp thúc, đích xác có thể trở thành một cái tàn bạo bất nhân bạo quân. Có thể, bây giờ Đại Ninh vương triều loạn trong giặc ngoài, trong triều càng là bẻ cánh mọc lên như rừng. Cho dù tam đệ thật sự toại nguyện ngồi lên vị trí kia, trong tay lại có bao nhiêu quyền hạn có thể để cho hắn tứ vô kỵ đan làm bạo quân? Nghĩ tới đây, Lý Tử Ninh trầm mặc. Một lúc sau, vừa mới mở miệng, cho nên phụ hoàng một mực là muốn cho tam đệ tới làm thái tử. Linh đế yên tĩnh nhìn xem trước mắt Lý Tử Ninh trầm giọng nói, Nguyên Nhi, cuối cùng vẫn là thua ngươi, đây là mệnh của hắn, chẳng trách người khác. Lý Tử Ninh thì trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, nếu là phụ hoàng muốn, Nhi thần có thể thả tam đệ, Nhi thần cũng nguyện để ngu xuẩn. Linh đế ngữ khí đột nhiên nổi giận, lạnh lùng quát lớn cắt đứt hắn. Lý Tử Ninh thân thể hơi rung động. Phụ hoàng ngươi có biết chấm vì cái gì không coi trọng ngươi? Chính là ngươi không quả quyết như vậy, quá mức mềm lòng, phế vật. Linh đế ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi có biết, nếu hôm nay xuất hiện ở nơi này không phải ngươi, là Nguyên Nhi, ngươi đoán sẽ như thế nào? Lý Tử Ninh cúi đầu, không dám nói lời nào, giống như một cái hải tử làm sai chuyện. Nguyên Nhi nhất định sẽ không chút do dự giết ngươi, hắn tuyệt sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sống sót cơ hội, càng sẽ không ngu xuẩn đến nói ra thoái vị loại này ngu xuẩn nhất lời. Được làm vua thua làm đặc, ngươi thắng chính là thắng, Nguyên Nhi hắn không sánh bằng ngươi, đó là mạng của chính hắn. Đem chính mình giành được đồ vật chắp tay nhường cho người, đó là trên đời này ngu xuẩn nhất hành vi. Thân ở đế vương gia, đánh gậy không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Linh đế lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi là tương lai thiên tử, là ta Đại Ninh vương triều tương lai hy vọng. ngươi nhất định phải làm một cái lãnh huyết vô tình, sát phạt quả đoán đế vương. Ngươi nếu là bộ này đức hạnh, chấm như thế nào yên tâm đem Đại Ninh Giang Sơn giao đến trên tay ngươi? Đối mặt với Ninh Đế đột nhiên nổi giận, Lý Tử Ninh từ đầu đến cuối cúi đầu, giống như đã làm sai chuyện giống như, một chữ đều không nói được. Hắn biết, phụ hoàng mắng không có sai. Hắn đích xác quá mức mềm lòng, căn bản cũng không thích hợp làm đế vương. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Ninh Đế đau lòng nhức óc, hít sâu sau một hồi, vừa mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn thời gian không nhiều lắm, bây giờ cũng không có cơ hội lại lần nữa tuyển người thừa kế. Trước mắt Lý Tử Ninh đã là lựa chọn duy nhất của hắn. Ngươi nhớ lấy, đối với địch nhân tuyệt đối không thể mềm lòng, cho dù là anh em ruột của ngươi, khi hắn lựa chọn cùng ngươi đối nghịch, hắn chính là của ngươi địch nhân. Đối với địch nhân, ngươi phải dùng vô cùng tàn nhẫn nhất, thẳng thắn nhất thủ đoạn tiêu diệt hắn. Hiểu chưa? Nhi thần tuân mệnh. Linh Đế nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, ngữ khí hỏa hoan không thiếu. Lần này, ngươi làm không tệ. Nguyên Nhi mưu phản, cũng là một cơ hội. Thừa dịp lần này đối với triều đình đại tẩy bài, đem trên triều đình dị đảng, không nghe lời ngươi quan viên toàn bộ diệt trừ Ninh Đế theo dõi hắn, đây là ngươi dựng nên triều đình uy tín thời cơ tốt nhất, không cần thiết tuyệt không thể nương tay, đáng chết giết, nên phóng phóng, ân uy tịch thì, có thể hay không quét sạch triều đình, thì nhìn lần này cơ hội. Là, bất quá, cũng không thể làm quá quá mức, để tránh gây nên phản vệ. Trong kinh còn có các phái môn phiệt thế gia thế lực, ngươi muốn cân bằng hảo những thứ này gia tộc thế lực, có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp rất lớn, còn có Triệu Tương. Hắn lại là ngươi trên triều đình trợ lực lớn nhất, Triệu Tương phụ tá chấm nhiều năm, đối với vương triều trung thành tuyệt đối. Có hắn tại, ngươi không cần quá lo lắng triều đình sẽ loạn. Nói đến đây, Ninh Đế dừng lại phút chốc, ánh mắt dần dần ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh dặn dò, nhớ kỹ, ngươi đối thủ lớn nhất, mãi mãi cũng là Lâm gia cùng Hứa gia. Chiếm cứ phương Nam Lâm gia nắm giữ ta Đại Ninh vương triều Nam cảnh mảng lớn cương thổ. Hứa gia tọa lạc phương Bắc, càng là gánh vác trông coi biên giới nhiệm vụ quan trọng, bọn hắn là vương triều lợi khí, nhưng có một ngày bọn hắn nếu là có phản ý, cũng sẽ lập tức trở thành vương triều uy hiếp lớn nhất. Nhi thần chắc chắn ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Lý Tử Ninh cúi đầu, cung kính mở miệng. Ninh Đế ánh mắt dần dần mở đủ, phản phất hao phí toàn thân toàn bộ khí lực, ánh mắt của hắn thâm thúy lấy, nhớ không lầm, Lâm gia, tiểu tử kia tại kinh thành a? Lý Tử Ninh gật đầu, Lâm Thế Tử đã đến trong kinh có 2 tháng, nhi thần gặp qua hắn 2 mặt. Kẻ này như thế nào? Đại trí nhược ngu, ẩn tàng từ sâu. Ninh Đế trên khuôn mặt giàn mua giống như hiện lên một vòng cười lạnh, Lâm Hằng trọng nhi tử, sao lại là phổ thông hạng người? Phía trước tại Lâm Châu từ ô dấu rốt, thật cho là chấm nhìn không ra. Lý Tử Ninh không nói chuyện. Hứa gia đâu? Ninh Đế lại hỏi. Lý Tử Ninh nói, năm trước nhi thần nghe Hứa Vương Thế Tử cùng với vị quận chúa kia cũng tới kinh thành, hai người này mục đích tạm thời không biết được. Ninh Đế hít mắt, mà không chút thay đổi nói, bọn hắn hơn phân nửa là phụng Hứa Hồng chi mệnh, tới trong kinh thăm dò chấm còn sống hay không. Lý Tử Ninh tâm đầu cả kinh, phu hoàng, Hứa Vương hắn, coi là thật có phản ý. Ninh Đế mặt không biểu tình, không thể không đề phòng. Cẩn thận nhìn kỹ chút, bọn hắn cái này một số người không có một cái đèn đã cạn dầu. Là, Ninh Đế lại như nhớ tới cái gì, Phiếu Miểu đâu? Lý Tử Ninh nói, Phiếu Miểu trong cung bồi tiếp mẫu hậu, để cho nàng tới gặp chấm một mặt ta. Là, Lý Tử Ninh cung kính mở miệng. Đang muốn đứng dậy lúc, lại như nghĩ đến cái gì, phụ hoàng ân, tam đệ hắn, nên xử trí như thế nào? Ninh Đế hờ hững nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tử Ninh cúi đầu, không nói chuyện. Ngươi bây giờ là giám quốc thái tử, quyết định của ngươi chính là chấm ý chỉ. Nguyên Nhi mang binh vào cùng, ý muốn mưu phản, nên xử trí như thế nào, ngươi còn muốn hỏi chớm. Đối mặt Ninh Đế ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chăm chú, Lý Tử Ninh trầm mặc thật lâu, cuối cùng hít thở sâu một hơi. Nhi thần hiểu rồi. Lý Tử Ninh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đang muốn lúc xoay người, lại đột nhiên dừng lại. Phu hoàng, còn có một chuyện. Tam đệ cùng Mật Thiên Ti riêng có bí mật qua lại, cũng cùng phụ hoàng bên người Trần tổng quản có cấu kết. Nói đến đây, Lý Tử Ninh không nói lời gì nữa, mà là nhìn về phía phụ hoàng. Ninh Đế bình tĩnh gật đầu, là chấm tụ ý. Nhi thần hiểu rồi. Lý Tử Ninh gật đầu, nhi thần cáo lui. Lý Tử Ninh ra khỏi mật thất, đi tới dưỡng sinh điện. Ngoài điện, cấm quân tướng sĩ võ trang đầy đủ, chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, gặp Lý Tử Ninh xuất hiện, cấm quân thống lĩnh bước nhanh về phía trước nên đón. Lý Tử Ninh khoát khoát tay, đi Tĩnh Ninh cung. Nói đi, Lý Tử Ninh quay đầu, mắt nhìn một bên dưới mái hiên, yên tĩnh đứng ở nơi đó trần chiều. Còn xuống thân ảnh, hơi có vẻ không đúng. Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm vài lần, cất bước rời đi. Tĩnh Ninh cung bên trong, trang trí cổ phong, đình hành lang tinh mỹ. Viện bên trong trăm hoa đang ngắm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Rõ ràng còn là mùa đông, trong cung điện lại có mấy phần xuân sắc. Đây là hiện nay hoàng hậu nương nương ở tầm cung, hoàng hậu nương nương yêu thích yên tĩnh, trong cung ngoại trừ một chút cung nữ, ngày bình thường có vẻ hơi vắng vẻ. Trong nội viện, dưới mái hiên, một vị thân mang cẩm tú váy ngắn nữ tử đang ngồi ở dưới mái hiên, chán đến chết mà lôi xé trong tay hoa tươi. Em đẹp hoa tươi bị hủy hoại hủy một chỗ, nữ tử ánh mắt lại càng lộ ra nhàm chán. Hảo vô vị a. Một lúc sau, nữ tử khẽ thở dài. Thật muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Dấu ở đây, nhanh nhẹn điên rồi hình dạng mỹ lệ nữ tử than thở, ánh mắt liếc qua bên cạnh cách đó không xa. Một cái khí chất trong trẻo lạnh lùng cô nương, đang đứng nghiêm ở dưới mái hiên, giống như một tòa pho tượng. Rõ ràng hai người cơ hồ hoàn toàn giống nhau hình dạng, nhưng trên người hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một cái hơi có vẻ nhiệt tình vũ mị, một cái khác nhưng là lạnh như băng. Giống nhau hình dạng, khác biệt khí chất tại trên thân hai người hoàn mỹ cho thấy tương phản. Người mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt, học công chúa bộ dáng không mệt mỏi sao? Cẩm Tú nhịn không được mở miệng, sẽ không cảm thấy rất nhàm chán sao? Dưới mái hiên, thanh lanh thiếu nữ không nói một lời, mặc kệ nàng. ngươi không cảm thấy ngươi là đang vẽ hổ loại quyền sao? Ngươi học không được công chúa giật chất, dở dở ương ương, không cảm thấy rất buồn cười sao? Ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi thật sự rất ngây thơ đi? Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi chính là dùng thái độ như vậy đối với ngươi thân tỷ tỷ. Một mực không có phản ứng thanh lành thiếu nữ cuối cùng quay đầu nhìn nàng một cái, nghiêm mặt nói, ta là tỷ tỷ. Lạnh như băng ngữ khí, không giống như là thân tỷ muội đang đối thoại, càng giống là có ân oán cũ ra tựa như. Ngươi là muội muội, ta là tỷ tỷ. Ngươi từ đâu tới dũng khí nói ngươi là tỷ tỷ? Ngươi nơi nào so ra mà vượt ta? Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn Bạch Nhãn, ngươi giải có ta cao sao? Ngươi có ta thành thục sao? Ngươi dáng người so với ta tốt sao? Ngươi bộ ngực có ta lớn sao? Thanh lanh thiếu nữ nghe Cẩm Tú líu lo không ngừng, từ đầu đến cuối trầm mặc. Một lát sau, liếc qua Cẩm Tú cái kia váy ngắn phía dưới bao quanh sung mãn, lại cúi đầu liếc một cái chính mình, càng trầm mặc. Ngươi không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi lớn hơn so với cái này tiểu? Ngươi quản ta so cái gì? Ngươi hơn được sao? Không sánh bằng liền ngươi ngoan ngoãn làm muội muội. Đang lúc hai người lại tại tranh luận đến cùng ai mới là tỷ tỷ cái này lời nhảm chán đầy lúc, ngoài cung đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, thái tử điện hạ đến. Thái tử điện hạ tới. Cẩm Tú cùng An Bình đồng thời dừng lại, quay đầu. Cách đó không xa ngoài điện, một bộ bạch bào cẩm y thái tử điện hạ phong trần phó cất bước đi tới. Tham kiến thái tử điện hạ. Cẩm Tú cùng An Bình đứng dậy hành lễ. Cẩm Tú, An Bình, phiếu miểu đâu? Lý Tử Ninh mở miệng hỏi lên. Công chúa tại hậu viện bồi hoàng hậu nương nương. Cẩm Tú mở miệng trả lời. Lý Tử Ninh gật đầu một cái, trực tiếp đi hậu viện. Cẩm Tú cùng An Bình đứng tại chỗ, Cẩm Tú nhìn xem thái tử điện hạ bóng lưng, như có điều suy nghĩ, điện hạ sắc mặt giống như lại càng kém. Sẽ không ra ngoài ý muốn gì a? Cẩm Tú tự lẩm bẩm, thân là công chúa thị nữ bên người, Cẩm Tú cũng là biết một chút nội tình. Thái tử điện hạ cơ thể một mực không có hảo, hơn nữa tình huống có chút nghiêm trọng. Nghe nói công chúa dự định đi Lâm Châu Lâm Vương phủ, muốn vào Như Ý lâu tìm cho thái tử điện hạ thuốc chữa thương, ngươi biết không? Cẩm Tú đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Bình. An Bình không có lên tiếng, nhưng rõ ràng nàng cũng đã nghe nói qua. Đến lúc đó, ngươi sẽ cùng công chúa cùng đi sao? An Bình ánh mắt ngơ ngẩn, nàng cơ hồ rất ít xuất cùng, còn không có cân nhắc qua vấn đề này. Đang lúc nàng suy tư lúc, một bên Cẩm Tú đã cắt đứt nàng. Đừng nghĩ rồi, chắc chắn sẽ không mang ngươi. Cẩm Tú cười hì hì mở miệng, ngươi vừa nát lại ngốc, còn không biết chiếu cô công chúa, chính là một cái bưng hữu, mang ngươi chỉ làm liên lụy công chúa ngươi liền ngoan ngoãn ở tại trong cung, nhìn ta cùng công chúa đi bên ngoài song túc song phi a hì hì. An Bình nghe nói như thế, con mắt trừng hơi tròn, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, hình như có chút tức giận, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết. Cuối cùng, hừ, chỉ truyền tới một tiếng trọng trọng tiếng hừ lạnh. Thính Linh cung hậu hoa viên, Lý Phiếu Miểu đang tại trong viện buổi tiếp hoàng hậu nương nương ngắm hoa nói chuyện tiếng. Nói là nói chuyện tiếng, kỳ thực cũng không có người nói chuyện. Lý Phiếu Miểu vẫn luôn rất trầm mặc kiệm lời, bất thiện ngôn ngữ. Mà hoàng hậu nương nương tựa hồ tâm tình cảm xúc không tốt lắm, cũng không làm sao mở miệng. Thẳng đến Lý Tử Ninh xuất hiện, phá vỡ yên lặng. Mẫu hậu, Phiếu Miểu. Lý Tử Ninh đến gần. Viện trung nhị ánh mắt của người rơi vào trên người hắn. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhưng hoàng hậu nương nương sắc mặt lại biến ảo. Từ thà hoàng hậu nương nương âm thanh run nhẹ nhẹ, trên mặt càng là đầy vẻ u sầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, hốc mắt hồng hồng lấy. Mẫu hậu. Lý Tử Ninh đi lên trước, cung kính mở miệng. Hoàng hậu nương nương hít thở sâu một hơi sau, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi tam đệ đâu? Lý Tử Ninh biết mẫu hậu lo lắng cái gì, lắc đầu, tam đệ không có việc gì. Nghe nói như thế, hoàng hậu nương nương thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, ngươi dự định xử trí hắn như thế nào? Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, dù là nàng thân cư sau đó cùng, như thế nào có thể chưa nghe nói qua? Huống chi, cái này liên quan đến lấy nàng hai đứa con trai ở giữa tranh đấu ân oán, vô luận loại kết quả nào, cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Lý Tử Ninh trầm mặc phút chốc. Hoàng hậu nương nương hốc mắt lúc này lại độ phím hồng, hán, thế nhưng là ngươi thân đệ đệ Lý Tử Ninh vẫn là trầm mặc. Mẫu hậu, ta biết, nhưng tam đệ hắn lần này, dù sao cũng là nghĩ mưu phản, Lý Tử Ninh không có tiếp tục nói hết, nhưng hoàng hậu nương nương hiểu rồi cái gì, thân thể mềm mại run lên. Liền, không thể phóng đệ đệ ngươi một ngựa sao? Lý Tử Ninh vẫn là trầm mặc lấy. Một lúc sau, ta sẽ cố hết sức. Nghe nói như thế, hoàng hậu nương nương há hốc mồm, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Nàng cũng biết, từ thà đích sắc đã tận lực. Nguyên nhi lần này phạm vào như thế ngập trời tội lớn, khó thoát khỏi cái chết, có thể. Kết quả này, rõ ràng không phải nàng mong muốn. Nghĩ tới đây, hoàng hậu nương nương nước mắt liền không ngừng chảy xuống, thương tâm gần chết. Nương, ngươi đừng quá thương tâm khổ sở. Lý Tử Ninh thở dài, trấn an mẫu hậu một hồi, sai người đem mẫu hậu đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Trong hậu hoa viên, chỉ còn lại có Lý Tử Ninh cùng Lý Phiếu Miểu. Phiếu Miểu, thân thể của ngươi thế nào? Lý Tử Ninh mở miệng quan tâm hỏi. Không có trở ngại. Lý Phiếu Miểu lắc đầu, thần sắc không lạnh không nhạt. Vậy là tốt rồi. Gặp Phiếu Miểu mặc dù giữa lông mày vẫn như cũ còn có chút ít suy yếu thần sắc, nhưng nhìn như cũng không lo ngại, Lý Tử Ninh nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, hắn nói tới chính sự. Phu hoàng hắn còn sống, nhưng tình huống cũng rất không ổn. Nghe được cái tin tức này, Lý Phiếu Miểu ngẩn người sau. Chuyện gì xảy ra? Lý Tử Ninh ngữ khí trầm trọng nói, phu hoàng hắn chỉ sợ không đến bao lâu thời gian. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu cuối cùng nước mắt thân là ngưng lại. Phu hoàng hắn đã trúng cổ độc. Lý Tử Ninh trầm giọng đem phụ hoàng tình huống hiện tại giải thích ngắn gọn cho Lý Phiếu Miểu nghe. Phu hoàng bây giờ tình huống thân thể rất kém cỏi, đã không thể hiện thân, chỉ có thể trong bóng tối trấn nhiếp những cái kia ngấp nghé triều chính người. Phu hoàng thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị sớm. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nghe, trên mặt không có gì phản ứng.
Đúng.
Lý Từ Ninh nhìn về phía nàng, phụ hoàng nói muốn gặp ngươi.
Gặp ta?
Lý Phiếu Miểu liền giật mình phía dưới, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu một cái.
Hảo.
Dưỡng Sinh Điện. Một bộ bạch đi Lý Phiếu Miểu xuyên qua sâu thẳm vách đá thông đạo, đi tới trong mặt đất, đẩy cửa đi vào. Bồ đoàn bên trên, Linh Đế vẫn như cũ tính toán.
Phụ hoàng.
Lý Phiếu Miểu đi vào. Phủ điện bên trên, Linh Đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt chính mình cái này sủng ái nhất nữ nhi, ánh mắt hoảng hốt. Mà Lý Phiếu Miểu cũng rất nhanh nhìn rõ ràng phụ hoàng bây giờ bộ dáng trạng thái. Mặc dù từ trong quá miệng đã biết tình huống, nhưng tận mắt thấy lúc, như trước vẫn là để nàng ngây người một hồi.
Phụ hoàng, tình huống càng như thế nghiêm trọng.
Phụ hoàng cổ độc,
không có biện pháp sao?
Lý Phiếu Miểu nhíu mày lại.
Độc nhập cốt thủy, đã không thuốc có thể cứu.
Linh Đế trầm giọng khàn khàn đến, không cần uổng phí sức lực, chấm đã ngày giờ không nhiều.
Lý Phiếu Miểu trầm mặc, càng là lúc này, nàng càng không biết nên nói cái gì.
Nàng cũng không am hiểu biểu đạt cảm tình, trong lòng đối với sinh ly tử biệt cũng không có quá sâu cảm xúc.
Phiếu Miểu, biết phụ hoàng tại sao phải gặp người sao?
Linh Đế cũng hiểu biết chính mình nữ nhi này tính tình, chậm rãi mở miệng.
Phiếu Miểu không biết.
Lý Phiếu Miểu đạo:
"Ngươi là chấm sủng ái nhất nữ nhi, ngươi một mực đều rất ưu tú, cũng chưa từng để cho chấm thất vọng qua, bây giờ chấm đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, chờ chấm một băng hà, ta Đại Ninh Vương triều bây giờ hòa bình cục diện sẽ trực tiếp sụp đổ, tổ tông lưu lại trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể bị thiệt tại cái này, ngươi hoàng huynh tính cách không quả quyết, chấm không yên lòng hắn, lúc cần thiết, ngươi nhất định muốn thay hắn xử lý một chút quyết định."
Đánh gậy không thể mềm lòng, Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi,
Phiếu Miểu biết rõ.
"Còn có, chấm hy vọng ngươi có thể đi thay chấm làm một việc." Ninh Đế lên tiếng lần nữa.
"Chuyện gì?"
Ninh Đế trầm giọng nói,
"Phiếu Miểu, chấm vẫn luôn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, vô luận là nhường ngươi từ tiểu tập võ, tiện đưa ngươi đi kiếm đạo truyền thừa, vẫn là học tập những cái kia có liên quan văn thao vũ lược, trị quốc kế sách, cũng là vì làm hậu chiêu chuẩn bị, chấm biết ngươi không vui, nhưng chấm cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ngươi xuất thân tại hoàng gia, đây là vận may của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi, ngươi hiểu chưa?"
Lý Phiếu Miểu ánh mắt bên trong không vui không buồn, bình tĩnh nhìn lên trước mắt Linh Đế,
"Phiếu Miểu biết."
Linh Đế nhìn xem trước mắt Lý Phiếu Miểu, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đối với hắn mà nói, có lẽ trước mắt Lý Phiếu Miểu mới là trong lòng của hắn hài lòng nhất người thừa kế. Trên người nàng có không thua gì Ninh Nhi thông minh mới có thể, cũng có so Nguyên Nhi càng máu lạnh hơn cảm xúc. Sẽ không bị bất luận cái gì tình cảm xung quanh nàng, ngược lại càng có thể trở thành một tên sát phạt quả đoán đế vương. Duy chỉ có đáng tiếc là, nàng là thân nữ nhi. Nếu nàng là thân nam nhi, thật là tốt biết bao.
Linh Đế trong lòng cảm khái, nhìn lên trước mắt trên thân từ đầu đến cuối bao phủ một tầng lanh ý nữ nhi, mở miệng nói, "Chấm từ tiểu bồi dưỡng ngươi, thậm chí đem ngươi ban hôn cho Lâm Vương Thế tử, cũng là vì một ngày này Lâm Hằng trọng tay nắm trọng binh, tại Vương triều phương Nam chiếm cứ nhìn chằm chằm. Chờ chấm băng hà sau, ngươi hoàng huynh nhất định ép không được hắn. Cho dù hắn sẽ không phản, nhưng Lâm gia cũng sẽ triệt để mất khống chế, trở thành Vương triều một khóa ưu ác tính ai cũng không dám cam đoan, viên này ưu ác tính sẽ ở ngày nào uy hiếp được ta Đại Ninh Giang Sơn."
Lý Phiếu Miểu giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu, đối mặt bên trên Linh Đế ánh mắt, "Phụ hoàng ý là?"
Linh Đế thần sắc rất suy yếu, như xế chiều tư thái, không còn mấy phần sinh cơ.
Âm thanh khàn khàn, giống như là rất khó khăn từ trong cổ họng phun ra âm thanh tới.
Chân bốn định lại kéo dài một chút, chờ thời cơ chín muồi.
Hiện tại xem ra, chớp thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm, cũng không kịp chuyện này, chỉ có thể ngươi đi làm.
Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được.
Linh Đế nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu con mắt, gàn từng chữ,
"Phiếu Miểu chấm, muốn ngươi gả cho Lâm Vương Thế tử, ngươi có bằng lòng hay không?"
1 vạn 1.000 chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu.
Chương 408, Nhu Thuận nghe lời hứa đại tiểu thư. Chương 408, Nhu Thuận nghe lời hứa đại tiểu thư. Khương phủ hậu viện, trong gian phòng, đèn đuốc chập chờn.
Bàn phía trước, phô để tờ giấy.
Lâm Giang Nhiên đứng tại trước bàn, chậm rãi đặt bút.
Đầu bút lông kình đạo, thành thạo điêu luyện, một mạch mà thành.
Sau nửa canh giờ, để bút xuống.
Tốt.
Lâm Giang Nhiên thở nhẹ một hơi, ngước mắt.
Bàn phía trước, một bộ bóng hình xinh đẹp đang lặng lặng đứng ở một bên.
Nghe được Lâm Giang Nhiên lời nói sau, ánh mắt rơi vào trên tuyên chỉ, đều ở đây.
Huyền Dương Tâm Pháp quyển thứ 2 cùng quyển thứ 3 nội dung đều ở nơi này.
Lâm Giang Nhiên thuận miệng nói, có thể đi giao cho các ngươi giáo chủ.
Liêu Tố nhìn chăm chú phút chốc, ngước mắt, hồ nghi nhìn xem hắn, đây là hoàn chỉnh Huyền Dương Tâm Pháp.
Lâm Giang Nhiên nhíu mày, cười nói, có phải hay không hoàn chỉnh, cũng không trọng yếu.
Trọng yếu là, giáo chủ của các ngươi tin hay không?
Liêu Tố lông mày xinh đẹp hơi nhíu, ngươi xác định có thể giấu giếm được hắn?
Hắn không nhìn ra.
Lâm Giang Nhiên lắc đầu, ngữ khí rất tự tin, trên đời này gặp qua hoàn chỉnh người Huyền Dương Tâm Pháp chỉ có ta cùng ta cha, các ngươi giáo chủ coi như năng lực lại thông thiên, cũng không khả năng phát giác được nơi này có vấn đề gì. Liêu Tố trầm mặc, một lúc sau, gật đầu một cái.
Cảm tạ.
Cùng ta còn nói cái gì cảm tạ?
Lâm Giang Nhiên nhìn xem nàng, dừng lại, lại hỏi, bây giờ có thể nói a?
Liêu Tố ngước mắt, ngươi muốn biết cái gì?
Lâm Giang Nhiên đưa tay khẽ gõ một cái bàn, không nói chuyện.
Liêu Tố trầm mặc phía dưới, mở miệng nói, giáo chủ hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Chờ ngươi đem Huyền Dương Tâm Pháp hoàn toàn giao phó sau, là tử kỳ của ngươi.
Lâm Giang Nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng không cho rằng vị kia Thiên Thần Giáo giáo chủ lại là người tốt lành gì.
Năm ngoái Lâm Vương phủ diệt trừ Thiên Thần Giáo tại Lâm Châu rất nhiều cứ điểm, Thiên Thần Giáo tổn thất nặng nề, bút chướng này còn không có tính toán rõ ràng.
Cho nên, ngươi nghĩ thay ta đem Huyền Dương Tâm Pháp chuyển giao cho giáo chủ của các ngươi?
Liêu Tố cũng không phủ nhận, ngước mắt nhìn hắn mở miệng nói, ngươi không thể lại đi thấy hắn.
Vì cái gì?
giáo chủ mục đích vẫn luôn là Huyền Dương đồ. Liêu Tố trầm giọng mở miệng, Huyền Dương tâm pháp cuối cùng chỉ là vật thay thế, hơn nữa tác dụng cũng không lớn. Giáo chủ hắn cuối cùng mong muốn vẫn là Huyền Dương đồ. Liêu Tố nhớ tới năm trước đêm đó nhìn thấy giáo chủ lúc, giáo chủ giao phó dặn dò chuyện của nàng, trong lòng ngưng lại. Huyền Dương đồ Lâm Giang Niên mặc niệm, cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không biết Huyền Dương đồ đến cùng là cái gì. Vị giáo chủ này kiên nhẫn không bỏ muốn có được Huyền Dương đồ, đến tột cùng có mục đích gì? Giáo chủ hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông qua ngươi nhận được Huyền Dương đồ, cho dù là không từ thủ đoạn. Liêu Tố ngước mắt nhìn hắn một cái, nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận. Lâm Giang Niên híp lại mắt, như có điều suy nghĩ. Liêu Tố nói đích xác không tệ, dù cho Lâm Vương phủ cũng không e ngại Thiên Thần giáo, nhưng vị này thần bí giáo chủ trung quy là cái thai hoàng ẩm. Giáo chủ này võ công cực sâu, nếu là bị hắn để mắt tới, cũng không phải một chuyện tốt. Lâm Giang Niên cũng không muốn cả ngày sống ở trong khủng hoảng cùng đề phòng, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hai họa ngầm này, thủy chung là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Liêu Tố ánh mắt rơi vào trên bàn trên tuyên chỉ, phía trên này lít nha lít nhít lưu lại cũng là Huyền Dương tâm pháp khẩu quyết. Rất phức tạp, cũng rất huyền ảo. Cho dù Liêu Tố trong thời gian ngắn cũng khó có thể lý giải, nàng cũng không dám nhìn nhiều. Nàng không biết Lâm Giang Niên đến cùng tại ở trong đó động ngựa gì chân, vốn lấy nàng đối với Lâm Giang Niên hiểu rõ, phần này Huyền Dương tâm pháp khẩu quyết nhất định có vấn đề. Đợi cho trên tuyên chỉ bút mực khô cả sau, Liêu Tố lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy gãy điệt thu hồi, thu vào trong lòng. Ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên đang không nháy một cái nhìn xem nàng. Còn có việc. Ngươi thật giống như còn quên đi một việc. Lâm Giang Niên mắt liếc ngực nàng chỗ, nhắc nhở, ta đáp ứng ngươi, có thể xong xuôi. Liêu Tố dừng lại, giống như ý thức được cái gì. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu một cái. Kỳ thực, ta cùng với nàng cũng không trò chuyện những gì. Liêu Tố giống như tự rêu giống như khỏe miệng hơi hơi bung lên, nàng ngược lại là nói với ta, không ngại ta lưu lại nhìn không ra. Nàng lòng dạ lúc nào rộng lớn như thế. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi ta cự tuyệt. Liêu Tố ngữ khí rất nhẹ nhàng, cũng rất thẳng thắn. Ta cùng với nàng không giống nhau, ta không tiếp nhận được nàng bố thí. Ít nhất trước mắt mà nói, còn không tiếp thụ được. Cho nên, ta phải đi. Liêu Tố tính tính nhìn qua Lâm Giang Niên, hướng về phía hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không cần quên ta. Cũng quên không được ta. Đương nhiên, không chắc ngày nào ta sẽ còn trở về. Nếu còn có cơ hội kia lời nói. Liêu Tố ngữ khí từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng, giống như là rất tiêu sái mà làm cáo biệt. Giống như trước đây còn tại Lâm Vương phủ lúc, mỗi đêm xâm nhập trong phòng của hắn tới vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ. Chỉ có điều, so với ngay lúc đó tiêu sái. Thời khắc này Liêu Tố nhìn như nhẹ nhõm, nhưng giữa lông mày lại mơ hồ nhiều một chút nói không ra cảm xúc, hình như có chút trầm trọng. Lâm Giang Niên không nói chuyện. Sau khi Liêu Tố quyết định, hắn nhiều hơn nữa khuyên can cũng không có ý nghĩa. Nàng không muốn lưu lại, dù là cưỡng ép lưu nàng lại, cũng chưa chắc có ý nghĩa. Thậm chí, còn có thể hoàn toàn ngược lại, gây nên vị này Liêu thánh nữ nghịch phản tâm lý. Tha rằng như vậy, chẳng bằng thuận tâm ý của nàng. Hai người mắt đối mắt, đen đuốc chập chờn, trong gian phòng đột nhiên có chút tiến tĩnh. Ngoài cửa sổ đêm khuya, gió lạnh gào thét. Không có ý định nói chút gì không? Liêu Tố lên tiếng lần nữa, giống như cười mà không phải cười. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nói, không còn sớm sủa bên ngoài đều trời tối cho nên. Chú ý an toàn. Không còn. Liêu Tố hơi nhíu mày, theo dõi hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là không đi vội vã lời nói. Lâm Giang Niên nghĩ, mở miệng nói, cũng có thể lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Liêu Tố, không cần. Liêu Tố thanh lãnh lên tiếng cự tuyệt. Quay người hướng về ngoài cửa đi đến, mới vừa đi tới cửa phòng, đẩy cửa phòng ra lúc, lại đột nhiên dừng bước lại. Đích sắc rất chậm. Liêu Tố ngước mắt nhìn về phía ngoài viện bóng đêm, giống như tự lẩm bẩm một câu. Trầm mặc dừng lại phút chốc, cất bước chuẩn bị rời đi. Mới vừa bước ra một bước, sau lưng, một cái tay lại đột nhiên đem nàng một lần nữa kéo về gian phòng. Phanh! Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại. Liêu Tố quay đầu, đối mặt lên Lâm Giang Niên con ngươi thâm thúy, đang sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Ngươi làm gì? Liêu Tố giãy giụa. Ta phải đi. Lâm Giang Niên ôm trong ngực không ngừng bặm bẹo dãy rủa quật cường nữ tử, sắp trời quá muộn, ngày mai lại đi à? Không được, người thả ta ra. Gần nhất trong thành dung chuyện, trời tối, không an toàn. Lâm Giang Niên rất nghiêm túc đưa ra đề nghị, cũng không gấp cái này nhất thời. Không bằng lại nghỉ một đêm, chờ sáng mai hừng đông lại đi cũng không muộn. Liêu Tố thấp con mắt, trầm mặc, giống như đang suy tư đề nghị này. Một lúc sau, lại nghỉ một đêm cũng được. Bất quá, ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ngươi không cho phép động thủ động cước. Liêu Tố mặt lạnh, nghiêm khắc cảnh cáo. Yên tâm đi, cam đoan tuyệt đối không động thủ động cước. Lâm Giang Niên lời thể son sắt cam đoan. Lạch cạch. Không bao lâu sau, bên trong căn phòng đèn đuốc đột nhiên dập tắt, ngầm hạ. Viện bên trong thổi lất phất gió lạnh, trong gian phòng ngẫu nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyền áo. Gián đoạn thức vang lên, lại rất nhanh bình tĩnh. Không lâu sau đó, miệng cũng không được một cái hơi xấu hổ thanh âm run rẩy từ trong phòng truyền ra. Sau đó, rất nhanh lại dần dần hóa thành diễn biến mà thành một cái khắc khúc dễ nghe êm tai tiếng ca. Tại cái này tân xuân đêm khuya chạm vào tối, tuần hoàn phát hình hơn nửa đêm. Mãi đến bình minh, đêm khuya, hoàng cung, Tĩnh Hà cung nội, hoàng hậu nương nương sớm đã nằm ngủ. Hoàng hậu nương nương thân thể không tốt lắm, tăng thêm trong khoảng thời gian này lây nhiễm một chút phong hàn, cùng với khi biết hai đứa con trai mình nội đấu sau kết quả sau đó, thương tâm quá độ phía dưới, cơ thể sụt đổ không thiếu. Tĩnh Hà cung nội bao phủ một tầng bóng tối, trời tối người yên, đèn đuốc rã rời, phá lệ vắng vẻ. Tối nay nguyệt quang phá lệ sáng tỏ, nguyệt nhi treo cao, trong sáng sáng tỏ. Phía đông toa trong nội viện, Cẩm Tú lười biếng cúi ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh, dáng người đường cong là lướt, rất có vài phần nữ tử ý vị. Nàng ngáp một cái, sắc mặt nhiều hơn mấy phần bối rối, ngước mắt nhìn về phía trước ngoài viện. Công chúa tại sao còn không trở về?
Sẽ không
xảy ra bất chắc gì đi. Cửa xương phòng miệng, An Bình đứng lặng yên ở đâu đây, thần sắc thanh lãnh, mặt không biểu tình. Đối với Cẩm Tú vấn đề, hoàn toàn không rảnh để ý, tựa hồ còn tại sinh hạ buổi trước khí. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng từ đầu đến cuối rơi vào ngoài viện, xen lẫn mấy phần vẻ lo lắng. Công chúa không phải là sau lưng chúng ta vụng trộm xuất cung đi a? Cẩm Tú lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Công chúa luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng cũng cực ít đêm không về ngủ. Đêm nay còn chưa có trở lại, chắc chắn là gặp gỡ chuyện gì. Đang lúc Cẩm Tú suy nghĩ lúc, một đạo bạch y thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong viện. Công chúa. Cửa ra vào An Bình trước tiên nhìn thấy công chúa, căng cứng lạnh tanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lơ đãng thầm thả lỏng khẩu khí. Mà Cẩm Tú nhưng là đội vàng bỏ dậy, ngay cả giày đều không lo được xuyên, đặt bớ lưới, xách theo váy xòe liền nên đón tiếp lấy. Công chúa, ngươi cuối cùng đã về rồi. Công chúa ngươi đây là đi đâu? Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, nhìn từ trên xuống dưới công chúa nhà mình. Mặc dù biết công chúa nhà mình võ công thiên hạ vô song, nhưng vẫn là lo lắng xảy ra bất chắc gì. Không có việc gì. Lý Phiếu Miểu sắc mặt thanh lãnh, khẽ gật đầu một cái. Nhìn xem dưới mái hiên chào đón hai người, nhẹ giọng mở miệng, về phòng trước a. Trong gian phòng, công chúa Cẩm Tú ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía trong gian phòng trung ương, một bộ bạch y váy dài, lãnh diễm vô song công chúa. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ hắn thế nào? Buổi chiều thái tử điện hạ tới qua sau, công chúa liền đi ra ngoài một chuyến, bảo là muốn đi gặp bệ hạ. Dưới mắt công chúa mới trở về, cái kia bệ hạ bên kia là gì tình huống? Bế quan hơn nửa năm bệ hạ, chẳng lẽ muốn xuất quan? Không chỉ là Cẩm Tú, ngay cả lúc nào cũng lạnh nhạt khuôn mặt An Bình cũng tựa hồ đối với này có chút để bụng. Trong gian phòng, Lý Phiếu Miểu nhìn xem trước mắt Cẩm Tú cùng An Bình đôi này song bào thai, các nàng hai người là nàng trước đây từ kiếm đạo mang về trong cung tới, cũng là bên người nàng người thân nhất tín nhiệm thị nữ. Bây giờ hai người đều là lo lắng. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu một cái, không tốt lắm, không tốt lắm. Nghe nói như thế, Cẩm Tú cùng An Bình hai người biểu hiện trên mặt khẽ biến, hai người liếc nhau một cái, có loại dự cảm không tốt. Bệ hạ hắn Cẩm Tú nhịn không được có chút thấp thỏm, sẽ không phải là phụ hoàng còn sống? Hoàn. Cẩm Tú nhạy cảm phát giác cái gì? Công chúa nói là còn sống. Cái kia ha không chính là mang ý nghĩa? Nhanh. Ý nghĩ này để cho Cẩm Tú giật mình trong lòng. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, thật là đến nơi này một ngày, vẫn như cũ có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia, công chúa Cẩm Tú hơi có chút lo nghĩ hỏi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trầm mặc. Lý Phiếu Miểu cũng không mở miệng, cặp kia di vãng từ đầu đến cuối linh hoạt kỳ ảo trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, nhiều hơn mấy phần mê mang. Ta không biết. Nàng bình tĩnh mở miệng. Cẩm Tú mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng mơ hồ phát giác được công chúa nhà mình hôm nay cảm xúc trạng thái giống như. Không đúng. Công chúa, ngươi, thế nào? Không có việc gì. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu một cái, sau đó đột nhiên đứng dậy, các ngươi nghỉ sớm một chút ta. Nói đi, rời khỏi phòng. Còn lại Cẩm Tú cùng An Bình trong phòng, ngươi xem ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Công chúa, đây là thế nào? Cẩm Tú nhịn không được nhỏ giọng hỏi. An Bình mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt cũng dâng lên mấy phần vẻ lo lắng. Không biết. Ngoài cửa, viện bên trong. Lý Phiếu Miểu cất bước đi vào biệt tử, sắc mặt nàng thanh lãnh, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Gión mũi chân, nhảy lên một cái, rơi vào cung điện trên mái hiên. Đêm tối, một bộ bạch y váy dài theo gió lạnh thổi phật, vang xào xạc. Trời đông giá rét lạnh này, nàng lại tựa hồ như không cảm giác được nửa điểm rét lạnh. Ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm nơi xa, xa xa nhìn lại, phảng phất có thể nhìn thấy ngoài cùng, thành tây nơi nào đó. Trong đầu suy nghĩ không ngừng hồi tưởng đến trước đây không lâu, phụ hoàng sau cùng lời nói kia. Phiếu Miểu, ngươi so ngươi hoàng huynh muốn càng thông tuệ, tỉnh táo hơn, cũng càng lưu tú. Phụ hoàng tin tưởng ngươi chắc chắn có thể làm được Lâm gia chiêm cư vương triều phương nam, binh cường mã trắng, tại dân gian uy vọng danh tiếng cực cao. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là từ nội bộ bọn họ tan rã mà Phiếu Miểu, ngươi là thích hợp nhất người bây giờ, có thể cứu vãn đại Ninh Giang Sơn chỉ có ngươi. Chúng ta Lý gia Giang Sơn tương lai cũng toàn bộ ký thác vào trên người ngươi đêm càng khuya. Trên nóc nhà, cái này một bộ bạch y giống như băng lãnh pho tượng, tại nguyệt quang bao phủ, tràn ngập một cỗ thánh khiết và cô hàn khí chất. Mà Lý Phiếu Miểu ánh mắt cũng từ đầu đến cuối rơi vào ngoài cung phương hướng. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sáng sớm, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Ở tại trong tiểu viện tiểu trúc tỉnh lại, nhanh chóng bỏ lên, mặc quần áo tử tế, chỉnh lý tốt giường chiếu, trang điểm một phen sau, đẩy cửa đi ra. Tiểu trúc bắt đầu một ngày làm việc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bây giờ tiểu trúc đã không thể xem như thị nữ. Tại bị nhà mình điện hạ lừa gạt phía sau giường, tiểu nha hoàn thân phận cũng theo đó thăng cấp. Dưới tình huống bình thường, tiểu trúc bên cạnh thậm chí hẳn là phối hợp hai cái chiếu cố nha hoàn của nàng mới đúng. Nhưng tiểu trúc vẫn như cũ không thể chuyển biến tới thân phận của mình, vẫn là như cũ giống như mọi khi chiếu cố lên chỉ Diên tỷ tỷ và nhà mình điện hạ sinh hoạt thường ngày. Tại tiểu nha hoàn trong mắt, chỉ Diên tỷ tỷ đã là tương lai thế tử phi, nàng chủ mẫu. Đợi đến bận rộn giày vò xong, tiểu trúc lại chạy đến bên kia trong viện, thăm hỏi vị kia Liễu Diệp tỷ tỷ. Tại tiểu trúc xem ra, vị kia lá Liêu tỷ tỷ không chắc chính là về sau nhà mình điện hạ phi phòng. Dù sao, nàng thế nhưng là dám ở trước mặt chỉ Diên tỷ tỷ, cùng nhà mình điện hạ lôi kéo kéo người. Ngay cả chỉ Diên tỷ tỷ đều chấp nhận. Cái này không đã rất rõ ràng sao? Nhưng làm tiểu trúc đi tới viện lúc này mới phát hiện cửa phòng hờ khép, trong gian phòng trống rỗng lấy, đã không còn lá Liễu tỷ tỷ thân ảnh. Người đâu? Nhìn thấy một màn này, Tiểu Trúc sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt. Lá Liêu tỷ tỷ không thấy. Điện hạ, không tốt rồi, Lá Liêu tỷ tỷ nàng ý thức được Lá Liêu tỷ tỷ không thấy, Tiểu Trúc liền vội vàng xoay người, hướng về sát vách viện lạc chạy chậm đi, muốn nhanh lên đem tin tức này nói cho điện hạ. Nhưng vừa mới chạy đến sát vách cửa sân, Tiểu Trúc liền nhìn thấy cách đó không xa, một thân ảnh vi tường, chân thấp chân cao từ nhà mình điện hạ trong phòng đi tới. Ách nhìn thấy một màn này Tiểu Trúc, lập tức trợn tròn trong mắt. Ngày mùng 3 Tết, bao phủ trên kinh thành khoảng không mấy ngày âm trầm thời tiết, cuối cùng dần dần tiêu tan, lạnh. Nhiệt độ dần dần ấm lại, có thêm vài phần xuân ý khương phủ, hậu viện. Hoa Nhải cùng Phong Linh hai tỷ muội đang tại trong viện nghiêm túc tập võ. Đi qua khoảng thời gian này luyện tập, hai người đã có biến hóa rõ ràng tiến bộ. Lúc trước còn hơi có vẻ nhu nhược hai người, trên thân đã rõ ràng nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. So với vừa tới khương phủ lúc nhỏ gầy, hai người rõ ràng dáng người nở nang không ít. Xem ra, khương phủ cơm nước rất không tệ. Mà quyền của hai người chân công phu cũng sơ hiển manh mối, tại hậu viện bên trong, ơ quyền phòng, hổ hổ sinh phong, đã có một chút da lông. Đôi tỷ muội này thiên phú võ học thật là không tệ, một điểm liền thông. Bất quá, có thể trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ lớn như vậy, ngoại trừ thiên phú võ học cùng với chỉ riêng tự mình dạy dỗ chỉ điểm, cũng phải nhờ vào hai người chăm chỉ cố gắng. Viện sau dưới mái hiên, một bộ áo xanh chỉ riêng yên tĩnh nhìn xem trong sân tỷ muội luyện võ. Một bên, Lâm Giang Nghiên cũng đứng tại dưới mái hiên, đi theo chỉ riêng cùng một chỗ, nhìn xem viện bên trong đôi hoa tỷ muội này luyện võ. Bầu không khí an nhàn. Nàng đi. Một lát sau, Lâm Giang Nghiên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Nghe được tin tức này, chỉ riêng liền giật mình phía dưới, không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện, không nói gì gật đầu một cái. Nàng, để cho ta chuyển giao ngươi một câu nói. Lâm Giang Nghiên do dự mở miệng, không biết có nên nói hay không. Chỉ riêng yên tĩnh nhìn về phía trước, rất lâu không có chờ được câu tiếp theo, ghé mắt lườm Lâm Giang Nghiên một mắt. Hơi nhíu mày, cái gì? Nàng nói nàng mới là tỷ tỷ, còn nói lần gặp mặt sau nhất định đừng ngươi gọi nàng tỷ tỷ. Chỉ riêng mặt không biểu tình lườm Lâm Giang Nghiên một mắt. Nàng nói Lâm Giang Nghiên lúc này phủi sạch quan hệ, để tránh ngộ thương. Chỉ riêng thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía viện bên trong, một lúc sau mới nói, đợi nàng có bản lĩnh này rồi nói sau. Ngữ khí không lạnh không nhạt. Lâm Giang Nghiên có chút không biết nên khóc hay cười, làm sao đều cảm giác hai người bọn họ đối thoại có chút giống là tại. Hờn dỗi. Lúc này, chỉ riêng lại giống như lơ đãng hỏi, nàng, vì cái gì không lưu lại tới? Nàng nói qua không được trong lòng mình cái kia quan. Lâm Giang Nghiên dừng lại, trong lòng thở dài. Hắn biết, Liêu Tố là tại để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng cũng không biện pháp thay đổi. Chỉ riêng đôi mắt cụp xuống, không tiếp tục mở miệng. Lâm Giang Nghiên nhưng là lại đột nhiên hỏi, chỉ riêng, vậy ngươi vì sao lại nguyện ý để cho nàng lưu lại? Đây là Lâm Giang Nghiên đã sớm muốn hỏi vấn đề. Theo lý mà nói, các nàng hai người quan hệ không tốt, thủy hỏa bất dung. Lấy Lâm Giang Nghiên đối với chỉ riêng hiểu rõ, nàng làm sao lại cho phép Liêu Tố xuất hiện tại nàng ngay dưới mắt? Cái này rất không thích hợp. Cũng không thể là chỉ riêng tại thân thiết tìm cho mình tìm muội. Đối mặt Lâm Giang Nghiên ánh mắt nghi hoặc, chỉ riêng thần sắc từ đầu đến cuối bình thản, không có chút rung động nào. Trầm mặc một lúc sau, vừa mới mở miệng. Không phải ngươi nói sao, nàng chung quy là cùng ta có lấy liên hệ máu mủ thân muội muội. Chỉ riêng nhìn về phía viện bên trong, ánh mắt thâm thúy, hơi hờn nói, nàng từ tiểu không còn phụ mẫu, cũng không nhà có thể về tình về lý, ta đều không nên ngồi yên không để ý đến, cũng không thể để nàng tiếp tục phiêu bạt bên ngoài, dù sao ta là chị ruột của nàng. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn xem chỉ riêng tinh xảo thanh tú bên mặt, nên nói ra lời nói này lúc nàng trên thân tựa hồ tràn đầy một cô nói không ra cảm xúc, rất bình tĩnh đến Lâm Giang Nghiên có chút xúc động. Chỉ riêng cuối cùng vẫn là mềm lòng, có lẽ là nể tình trên cùng Liêu Tố quan hệ máu mủ, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Cuối cùng chỉ riêng lựa chọn nội bộ, hay là nói lúc trước mấy ngày đêm đó xuất cung lúc chỉ riêng chủ động mời Liêu Tố tới khương phủ, nàng liền đã làm ra lựa chọn. Mà cái này cũng làm cho Lâm Giang Nghiên đột nhiên ý thức được, các nàng này đối chị em cùng cha khác mẹ ở giữa có lẽ quan hệ cũng không có trong tưởng tượng kém như vậy. Liêu cô nương sáng nay rời đi khương phủ sau đi một chuyến thành Đông, cùng người nào từng có chấp đầu, sau đó trở về Thiên Thần Giáo tại kinh thành bí mật bày khách sạn cứ điểm, lại không có đi ra hai ngày phía trước cửa thành thực hành lệnh cấm, nghiêm ngặt kiểm tra tất cả vào ra cửa thành người. Liêu cô nương nguyên dự định ra khỏi thành, nhưng không có tìm được cơ hội. Liêu cô nương tựa hồ phát hiện chúng ta người trong bóng tối theo dõi nàng viện bên trong. Sắc trời cạnh, Lâm Giang Nghiên nằm ở dưới mái hiên trên ghế xích đu, hơi híp mắt lại, thần sắc lười biếng mà buông lỏng. Một bên dưới mái hiên, Lâm Thanh Thanh đang hồi báo trong kinh truyền đến tình báo. Hồi báo vị kia Liêu thánh nữ từ hôm nay sớm rời đi khương phủ, sau đó tất cả hành tung hoạt động. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nghe, hơi híp mắt lại, khẽ gật đầu. Trong kinh thành, trải rộng Lâm Vương phủ nhãn tuyến. Liêu Tố cho dù rời đi khương phủ, hành tung của nàng trước mắt vẫn tại Lâm Giang Nghiên ngay dưới mắt. Không cần cùng thật chặt. Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu một cái, dặn dò, các ngươi không thể gạt được nàng, xác định hành tung của nàng vị trí liền có thể, những thứ khác tạm thời không cần phải để ý đến. Lấy Liêu Tố thực lực, không có khả năng không phát giác được có người đang theo dõi nàng. Nàng không có độc thủ, tự nhiên đoán ra là Lâm Giang Nghiên an bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp bức bỏ Lâm Giang Nghiên những thứ này nhãn tuyến. Bất quá, Lâm Giang Nghiên cũng không lo lắng. Lâm Vương phủ ở kinh thành ám tuyến đông đảo, chỉ cần nàng xuất hiện, liền nhất định trốn không thoát. Đến nỗi đợi nàng rời đi kinh thành sau, Lâm Giang Nghiên sớm có sớm chuẩn bị, tuy nói không thể thời gian thực xác định Liêu Tố tung tích, nhưng chỉ cần nàng còn tại Đại Ninh Vương triều cương vực bên trong qua lại, chỉ cần Liêu Tố hiện thân, Lâm Giang Nghiên liền có biện pháp tìm được nàng. Nhìn ngươi lần này còn có thể chạy đến đâu đi? Người biếng nằm ở trên ghế xích đu, hơi híp mắt lại Lâm Giang Nghiên, tự lẩm bẩm. Lâm Giang Nghiên. Một kinh hỉ, mang theo mấy phần quen thuộc thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên. Ân. Lâm Giang Nghiên ánh mắt liếc đi một mắt. Phía trước trong tầm mắt, cửa sân. Một đạo có chút thời gian không gặp, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại viện tử miệng. Hứa Lam. Hứa đại tiểu thư. Đã lâu không gặp Hứa Lam, hôm nay thân mang màu lam nhạt cân vạt dài ngang eo váy, bên ngoài khoác một bộ dài áo, thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời, cái này một bộ màu lam nhạt trang phục, khiến cho trên người nàng không hiểu nhiều hơn mấy phần khí chất tư thế hiên ngang. Thiếu đi dĩ vãng mi thanh mục tú nam tử bộ dáng, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ tư sắc. Cụ thể hình dung, chính là có điểm giống nữ nhân. Đừng nói, vẫn rất kinh diễm. Vị này Hứa đại tiểu thư rõ ràng chú tâm ăn mặc qua, một đầu đen nhánh thẳng đứng mái tóc hơi hơi co lại, trong tóc điểm xuyết lấy tinh xảo châm gài tóc, một tấm hơi tinh xảo hình dáng gương mặt bên trên, tràn đầy mấy phần tung tăng chi sắc. Nàng bước vui sướng bước chân, hùng hùng hổ hổ chạy vào. Nhìn thấy dưới mái hiên Lâm Giang Nghiên lúc, ngừng tạm, ngay sau đó bước nhanh hơn. Chúc mừng năm mới nha. Hứa Lam hưng phấn mà chạy chậm xâm nhập dưới mái hiên, đi tới Lâm Giang Nghiên trước người. Khuôn mặt nhỏ bởi vì di động mà kích động hơi hơi phím hồng. Hưng phấn nhảy cẫng chào hỏi. Dưới mái hiên, Nguyên Bản Yên tĩnh đứng ở một bên, Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, bất động thanh sắc lui lại, lặng lẽ tiêu thất. Chúc mừng năm mới. Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ nằm ngửa tại trên ghế xích đu, sửa sang che giấu ở trên người chăn lông, liếc nàng một cái, "Ra ra ngươi phóng ngươi đi ra." "Đúng thế đúng thế." Hứa Lam ngữ khí hưng phấn, giống như là khó chịu rất lâu, sắp bị nhịn gần chết tiểu cô nương tựa như. "Chúc mừng chúc mừng." Lâm Giang Nghiên có chút quá loa, lại nghĩ tới cái gì, buồn bực nói, "Không nên à, trong kinh bây giờ loạn như vậy, ra ra ngươi sẽ cho phép ngươi chạy đến?" "Hừ, bản cô nương tự có biện pháp." Hứa Lam ngữ khí hơi có chút tiểu đắc ý, sau đó lại chống chống khuôn mặt, khẽ nói, "Kỳ thực là gia gia của ta bọn hắn mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, đều không có nhà. Không đếm xỉa tới ta, ta liền chạy ra ngoài rồi." Lâm Giang Nghiên nhạy cảm bắt được cái gì, "Gia gia ngươi cùng ngươi huynh trưởng, bọn hắn đang bận rộn gì?" "Ai biết ta?" Hứa Lam bĩu môi, từng ngày thần thần thao thao, bận rộn đều không trở về nhà, ta hỏi bọn hắn cũng đều không muốn nói. Hứa Lam nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ. "Đúng, ngươi trong khoảng thời gian này tiểu gì rồi?" Hứa Lam không có xoắn xuýt những thứ này, rất nhanh nói sang chuyện khác, hỏi Lâm Giang Nghiên tình hình gần đây. "Rất tốt, ăn được ngon, ngủ cho ngon." "Không còn. Bằng không thì đâu? Ngươi trong khoảng thời gian này không có làm khác chuyện gì khác?" Hứa Lam ánh mắt sáng quắc, rất hiếu kỳ. "Ta hẳn là nên làm gì?" Hứa Lam nói, "Ngươi chắc chắn không có khả năng giống như ta, mỗi ngày ở trong nhà ăn ngủ, ngủ rồi ăn à?" "Cái đó ngược lại không có." Lâm Giang Nghiên lắc đầu, "Ta cũng không như ngươi vậy có thể ăn. Thật vất vả tới một chuyến, ngươi gặp mặt liền khí ta đúng không?" Hứa Lam trừng mắt, thở phì phò nói, "Tỉnh táo, ngươi bây giờ thế nhưng là thuộc nữ, là Thiên Kim tiểu thư. Đừng như vậy táo bạo." Lâm Giang Nghiên nhắc nhở. Hứa Lam nhẹ nhuyễn hắn một cái, "Còn không phải ngươi cố ý chọc ta." Nói xong, nàng lại hừ nhẹ hừ hai tiếng, một đôi ánh mắt đen nhánh đánh giá xung quanh. "Ngươi đang xem cái gì?" "Chỉ riêng cô nương đâu?" Hứa Lam hỏi, con mắt thỉnh thoảng hướng về một bên trong phòng ngắm. "Nàng không tại." "Vậy là tốt rồi." "Ân." Không có gì." Hứa Lam hơi có chút chột dạ, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Lâm Giang Nghiên lại mắt liếc vị này Hứa đại tiểu thư, khoan hay nói, trong khoảng thời gian này không gặp, nàng thay đổi rất nhiều. Không còn nữ giả nam trang sau, đích sắc nhìn càng giống cái nữ hải tử. Em đẹp một cô đương, phía trước nhất định phải ăn mặc cùng một đàn ông tựa như. Mặc dù nhìn mi thanh mục tú, nhưng cuối cùng nhìn xem hay không như thế nào thuận mắt. Bây giờ thì đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, có chút tiên thiên tính chất thiếu hụt, tạm thời cũng không biện pháp bù đắp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở hậu thiên chỗ mã. Tới, thay ta xoa xoa vai. Gặp Hứa Lam lén lén lút lút bộ dáng, Lâm Giang Nghiên lại ung dung mở miệng. "Ân." Hứa Lam lấy lại tinh thần, "Cái gì? Tới, giúp ta nhào nặn vai." Hứa Lam mở to hai mắt, "Ngươi sai xử ta?" "Dựa vào cái gì?" Lâm Giang Nghiên nhíu mày, "Ngươi có phải hay không quên, đã đáp ứng cho ta làm nha hoàn một tháng sự tình." Hứa Lam biểu hiện trên mặt rất nhanh ngưng lại. Nàng thật đúng là suýt nữa quên mất vụ này. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc hai người quyết định đổ ước, kết quả lần gặp gỡ trước lúc, tự tin Hứa Lam thua thất bại thảm hại. Cái này ngày xưa liền nàng cũng không đánh lại ra hỏa, bây giờ đã trở nên rất lợi hại. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Lam tức giận lấy, "Ngươi nha hoàn này không xứng chức a." Lâm Giang Nghiên thở dài, nói chuyện không tính toán gì hết coi như xong, còn cùng chủ tử mạnh miệng. "Ai nói ta nói chuyện không tính sổ?" Hứa Lam trừng mắt, thở phì phì mở miệng, "Vậy ngươi còn thất thần làm gì?" "Hừ." Hứa Lam trọng trọng hừ một tiếng, có chút không quá tình nguyện dịch bước đến sau lưng Lâm Giang Nghiên. Do dự một chút, hít thở sâu một hơi, duỗi ra tay ngọc rơi vào Lâm Giang Nghiên đầu vai, nhẹ nhàng nắn bóp. "Không phải như vậy nào nặn dùng thêm chút sức. Ngươi đây là đang sợ ta đây? Chiếm tiện nghi ta đúng không?" Hứa Lam sắc mặt phím hồng, cắn răng, "Ta sẽ không nàng đường đường Hứa gia đại tiểu thư, cho hắn nhào nặn vai coi như xong, hắn còn lựa ba chọn bốn, âm dương quái khí." Tức trên nàng. Hứa Lam thở phì phò trừng mắt, trên tay hờn dỗi bắt đầu dùng sức. "Ai u, ngươi muốn mưu sát bản thế tử đúng không?" Sau giờ ngọ nhiệt độ ấm lại, viện chúng gió bình sóng lặng. Dưới mái hiên, Lâm Giang Nghiên nửa hít mắt, ngủ gật, thưởng thụ lấy đến từ Hứa đại tiểu thư ôn nhu nhào nặn vai dịch vụ xoa bóp. Ngay từ đầu rất là xa lạ, tay chân bục bề, còn hờn dỗi quấy rối. Bất quá tại Lâm Giang Nghiên dưới sự chỉ điểm, dần dần chậm rãi trở nên thông thạo, bắt đầu ra dáng. Tay nghề không tệ, có thiên phú, sau này siêng năng khổ luyện, nhất định có thể trở thành một tên ưu tú tay nghề người. Lâm Giang Nghiên mở miệng tán dương. "Đẹp cho ngươi." Sau lưng, Hứa Lam sắc mặt từng đỏ, mệnh có chút thở hổn hển, tức giận mở miệng. Còn muốn nàng chăm học khổ luyện, về sau mỗi ngày đấm bóp cho hắn đúng không?
Ân.
Mỗi ngày. Chẳng biết tại sao, Hứa Lam tựa hồ nhớ tới chút cái gì khác hình ảnh, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên.
Đúng.
Lâm Giang Nhiên đột nhiên đề lên, hai ngày này, ngươi nghe nói a?
A.
Hứa Lam kinh lấy lại tinh thần.
Ngươi nói là
Tam hoàng tử mưu phản chuyện?
Đúng.
Đương nhiên sớm nghe nói, trong thành khắp nơi đều tại truyền đâu. Nhắc lên việc này, Hứa Lam ngược lại là hứng thú, con mắt hơi sáng lên, nghe nói Tam hoàng tử binh bại bị bắt, bây giờ bị nhốt tại trong thiên lao, là thật sao? Bên ngoài không phải đã truyền ra sao? Nhưng mà còn không có chứng thực nha. Hứa Lam thở dài, thái tử hạ lệnh, không để bất luận kẻ nào vào cùng, cũng không người nào biết trong đạo cung đến cùng là cái tình huống gì. Nói xong, Hứa Lam nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ngươi trong cung không phải có nhãn tuyến sao? Biết trong cung bây giờ là gì tình huống sao? Ta tại sao sẽ ở trong cung có nhãn tuyến? Ngươi đường đường Lâm Thế Tử, làm sao lại không có? Hứa Lam một mặt không tin.
Cũng chớ nói lung tung.
Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một mắt, đây chính là mất đầu tội lớn.
Cắt.
Hứa Lam vậy mới không tin, trợn trắng mắt, ta vậy mới không tin ngươi không có. Loại chuyện này, Lâm Giang Nghiên tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Hắn rời đi chủ đề, cha ngươi đâu, còn tại Lâm Giang Thành.
Ấn A.
Còn tại nghiên cứu như thế nào đâm lưng ta Lâm ra.
Hứa Lam, sắc mặt của nàng lúc này sụp đổ.
Không biết. Ta cũng không hiểu rõ cha ta bọn hắn là ý tưởng gì.
Nói đến đây, Hứa Lam thần sắc có chút thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí liếc Lâm Giang Nghiên một cái, lo lắng nói, ngươi sẽ không đối với cha ta bọn hắn hạ thủ à?
Cái này coi như nói không chừng.
Lâm Giang Nghiên lắc đầu.
A.
Hứa Lam lập tức khẩn trương lên.
Cái này phải xem biểu hiện của ngươi.
Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, có ý riêng nói, Hứa đại tiểu thư, ngươi cũng không hy vọng ra ra ngươi cùng cha ngươi bọn hắn xảy ra chuyện à?
Hứa Lam, rõ ràng là vô cùng nghiêm túc sự tình, nhưng không biết vì cái gì, cái này lời nói từ trong miệng Lâm Giang Nghiên nói ra, lại cho Hứa Lam một loại không hiểu quái gì cảm giác.
Làm sao nghe được có điểm gì là lạ?
Ngươi muốn ta như thế nào biểu hiện?
Hứa Lam có chút khẩn trương, cũng có chút cảnh giác.
Trước tiên cho bản thế tử thật tốt ấn ấn a.
Còn theo,
chuyển sang nơi khác.
Lâm Giang Niên vô đuổi, ra hiệu nàng tới.
Hứa Lam vô ý thức lướt qua, sắc mặt lúc này trong nháy mắt đỏ bừng, bối rối, ngươi ánh mắt gì?
Lâm Giang Niên ánh mắt hồ nghi, ta nhờ ngươi giúp ta ấn ấn đuổi mà thôi, ngươi đỏ mặt cái gì?
Ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi?
Mới không có.
Hứa Lam đỏ mặt, cắn răng phủ nhận.
Vậy ngươi còn không qua đây?
Hừ.
Nàng hư nhẹ một tiếng, xoay qua đầu,
đứng tại chỗ do dự một chút, khẽ cắn môi dưới, thanh tú ánh mắt rơi vào trên Lâm Giang Niên cái kia Trường Anh Tuấn bên mặt,
hai con mắt híp lại, tư thái thần sắc lười biếng,
ngơ ngẩn nhìn qua sau, mới tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, đi đến Lâm Giang Niên trước mặt,
sau đó chậm rãi ngồi xuống, cúi thấp đầu,
đỏ mặt, không dám ngước mắt, ngượng ngùng đưa hai tay ra rơi vào Lâm Giang Niên trên đùi,
động tác xa lạ và nghiêm túc,
thưởng thụ lấy đường đường Hứa đại tiểu thư hạ mình thay mình dịch vụ xoa bóp, Lâm Giang Niên thoải mái mà nhắm mắt lại,
khoan hay nói, động tác mặc dù xa lạ, không thuần thục,
nhưng Hứa đại tiểu thư tay chính là cùng phụ thượng nha hoàn không giống nhau,
kích thích hơn.
Thường thụ lấy một phen đến từ Hứa đại tiểu thư thiếp tâm phục vụ sau, Lâm Giang Niên lúc này mới chậm gì gì mở miệng, xem ở chúng ta quan hệ phân thượng, ta có thể cho ngươi ra ra cùng cha ngươi bọn hắn một cái cơ hội ân.
Hứa Lam vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt lên Lâm Giang Niên ánh mắt.
Lúc trở về, cùng ngươi ra ra nói một tiếng, có rảnh rỗi, ta qua ít ngày sẽ đến nhà bái phòng lão nhân gia ông ta.
Nghe được tin tức này, Hứa Lam chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi có chút khẩn trương,
ngươi muốn gặp ta ra ra?
Không thể gặp sao?
Không, không phải. Hứa Lam lắc đầu, trong lòng có cảm giác quái dị.
Đang muốn nói cái gì, Lâm Giang Niên lại mở miệng, có thể nói cho ngươi ra ra, xem ở trên mặt của ngươi, cũng xem ở rừng Hứa hai nhà thế giao phân thượng, Lâm gia có thể đối với bọn hắn qua lại đã làm những sự tình kia chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Ra ra ngươi nếu là nguyện ý, rừng Hứa hai nhà vẫn là thế giao, điểm này sẽ không thay đổi.
Bất quá, tiếp xuống liền muốn xem chính bọn hắn thành ý.
Nghe nói như thế, Hứa Lam thân thể mềm mại khẽ run, có chút không thể tin ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên.
Nàng muốn cho rằng, bọn hắn Hứa gia sau lưng làm ra phản bội Lâm gia hành vi, có thể để cho Lâm gia không truy cứu cũng đã là thiên đại hảo sự.
Không nghĩ tới, hắn không chỉ mong ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoàn.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Lam hiện lên một cỗ xúc động cảm xúc, hốc mắt có chút ướt át, nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần thay đổi.
Dừng lại, tuyệt đối đừng xúc động đến muốn lấy thân báo đáp.
Lâm Giang Niên mở miệng cắt đứt nàng thi pháp.
Nguyên nguyên bản trong lòng tràn đầy xúc động cảm xúc Hứa Lam, còn kém nhịn không được sắp rơi lệ, kết quả bị đột nhiên đánh gãy.
Tràn đầy tại trong hốc mắt óng ánh lạnh sinh sinh bị chặn lại trở về.
Ta mới không có.
Miệng nàng cứng rắn đạo,
xoay qua đầu,
trong lòng thở phì phì lấy.
Ai muốn lấy thân báo đáp?
Đẹp hắn.
Thử.
Nhưng sau đó, Hứa Lam lại lau lau hốc mắt, hỏi, cái kia, ta bây giờ đi về đem chuyện này nói cho ra ra.
Đi thôi.
Lâm Giang Niên khoát tay, sau đó lại tăng thêm một câu,
đúng,
lúc trở về thuận tiện nhiều quan sát, ra ra ngươi gần nhất cùng người nào xen lẫn trong cùng một chỗ.
Hứa Lam khẽ giật mình,
cái, có ý tứ gì?
Không có ý gì.
Ngươi nhớ kỹ nhiều chú ý một chút là được.
A.
Hứa Lam sau khi rời đi không lâu, lúc trước lặng yên không một tiếng động biến mất Lâm Thanh Thanh. Không bao lâu sau lại lần nữa xuất hiện ở dưới mái hiên.
Điện hạ,
ngài tìm ta?
Đi dò tra, Hứa gia vị lão gia kia gần nhất cùng người nào đi được gần? Lâm Giang Nghiên mở miệng, lại tra một chút, bọn hắn phía trước cùng Tam hoàng tử có hay không qua lại. Nghe được tin tức này, Lâm Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, điện hạ, ngươi hoài nghi Hứa Gia tham dự Tam hoàng tử lần này binh biến như phản sự kiện. Không bài trừ khả năng này, đi trước điều tra thêm. Lâm Giang Nghiên gật đầu, sắc mặt ngưng lại. Hy vọng lần này là ảo giác của hắn, bằng không lần này, Hứa Gia sợ rằng phải đại họa lâm đầu. Hứa Gia chết sống Lâm Giang Nghiên cũng không quan tâm, nhưng Hứa Lam cô nương này, có thể cứu vẫn là phải cứu một chút. Đang lúc Lâm Giang Nghiên suy tư lúc, ngoài viện lại vang lên tiếng bước chân. Điện hạ, bên ngoài phủ có vị cô nương tìm ngài. Ai? Đối phương nói là từ trong cung tới, gọi Cẩm Tú. Thiên lao. Lờ mờ âm trầm trong thiên lao, tràn ngập một cỗ huyết tinh bầu không khí ngột ngạt. Có thể bị nhốt áp ở đây hoặc là người có quyền cao chức trọng, hoặc chính là tội ác tại trời người. Mờ tối thông đạo dưới lòng đất, bao phủ một tầng bóng tối. Ngay tại cái kia tầng tầng bố trí phòng vệ, trông coi xâm nghiêm thiên lao tận cùng bên trong nhất, một chỗ ngục trong phòng. Một đạo chật vật, thất hồn lạc phách thân ảnh đang ngồi liệt trong góc. Trên tay chân bị mang theo thật dày còng sắt, tóc hai bù xù, hoàn toàn không có nửa phần tinh khí thần. Mà cái này cũng là số đông bị giam giữ tại thiên lao bên trong phạm nhân hiện trạng tình cảnh. Bị giam tiến ở đây, trên cơ bản mang ý nghĩa một con đường chết. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân ở trên không đáng im lặng trong thiên lao vang lên, một hồi tiếng bước chân dần dần tới gần. Lại cạnh. Khóa cửa được mở ra âm thanh vang lên. Các ngươi đi xuống trước đi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Kèm theo còn lại tiếng bước chân rời đi, một thân ảnh đi vào ngục trong phòng, đi tới bị xích sắt khóa lên nam nhân trước người. Dừng bước lại. Bốn phía yên lặng lại. Trống không một tiếng. Trầm mặc sau một hồi, âm thanh vang lên. Cô, nhìn thấy qua phụ hoàng. Chính là câu nói này, để cho nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất, chật vật thất thần tam hoàng tử, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu. Tóc hai bù xù phía dưới, lộ ra một tấm chật vật không chịu nổi khuôn mặt. Không còn hai ngày trước đêm đó hăng hái, càng không nửa điểm hoàng tử khí chất. Nhưng, hắn cặp kia thâm thúy lom đi vào con mắt, lại giống như mang theo vài phần giễu cợt giống như, âm u lạnh lẽo lấy ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lý Tử Đình. Cho nên, ngươi là hướng bản vương khoe khoang ngươi thắng nhà huy hoàng tư thái. Chương 409, ngươi thật sự yêu thích hắn. Chương 409, ngươi thật sự yêu thích hắn. Ngục trong lao. Tam hoàng tử Lý Nguyên tóc hai bù xù ngồi sập xuống đất, trên thân đơn bạc quần áo lộn xộn mà chật vật, cực kỳ nghèo túng. Trong một đêm, từ lúc đem dễ như trở bàn tay quyền lực trí cao, rơi xuống vị dưới thềm thủ. Như thế lệch trời một dạng chiến lệnh, đã kích trầm trọng vị này tam hoàng tử lòng tự tin. Hắn chú tâm chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị tan rã. Thậm chí, liền bên cạnh hắn tín nhiệm nhất một trong quân sư, vậy mà đều là đối phương đã sớm xếp vào ở bên cạnh nội ứng. Cái chân tướng này, đã kích trầm trọng dĩ vãng cực kỳ tự phụ tam hoàng tử. Hắn tất cả cố gắng đều trở thành chê cười. Từ thiên đường rơi xuống kinh nghiệm địa ngục, đủ để cho hắn không gượng dậy nổi. Bây giờ, khi lại độ nhìn thấy trước mắt cái này, từ nhỏ đã để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ, e ngại, ghen ghét vừa đau hận hoàng minh, lấy cao cao tại thượng tư thái xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Cam chịu ở dưới tam hoàng tử, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai cùng tự dễ ước. Hắn cười lạnh mở miệng trầm trọng. Hắn tới làm gì? Hướng hắn khoe khoang thành công vui sướng, trao phúng hắn người thất bại này vô năng. Thỏa mãn trong lòng đối phương hư vinh cảm giác. Cô không có loại ý nghĩ này. Ngục trong lao. Lý Tử Ninh ánh mắt bình tĩnh và phức tạp. Trước mắt tam đệ, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, bởi vì trong lòng ghen ghét oán hận, cuối cùng đi lên một con đường không có lối về. Thân là huynh trưởng hắn, cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hôm qua nhìn thấy phụ hoàng lúc, phụ hoàng nói cho cô một việc. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem trước mắt mặt lộ vẻ cười lạnh tam hoàng tử, chậm rãi mở miệng, phụ hoàng hắn nói, kỳ thực, ngươi so cô càng thích hợp kế thừa phụ hoàng hoàng vị. Tam hoàng tử sững sờ tại chỗ, giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai mình có nghe lầm hay không. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh, ngươi nói cái gì? Lý Tử Ninh bình tĩnh thản nhiên nói, phụ hoàng nói cô tính cách quá mềm, bây giờ vương triều loạn trong giặc ngoài, có lẽ tam đệ so cô càng có thể chấn được bọn hắn. Nguyên bản, ngươi mới là người thích hợp nhất. Thế nhưng là, ngươi quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Lý Tử Ninh tâm tình trầm trọng, phụ hoàng nói đích xác không tệ, tại triều chính bây giờ dưới cục diện, ở một phương diện khác, tam đệ đích xác so với hắn càng thích hợp. Nhưng, đồng dạng, ai cũng không dám cam đoan, nếu như quả nhiên là tam đệ kế vị, lại có thể hay không đem vương triều mang hướng một cái khác cực đoan. Tam hoàng tử ngơ ngẩn sững sờ tại chỗ, rất lâu không thể lấy lại tinh thần. Phụ hoàng, vậy mà nói hắn càng thích hợp làm hoàng đế. Cái này, làm sao có thể? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh muốn từ trên mặt hắn tìm được đối phương nói láo chứng cứ tới. Có thể, cũng không có. Lý Tử Ninh bình tĩnh thần sắc, không giống như là đang nói láo. Tam hoàng tử trên mặt không có vui sướng, ngược lại nhiều hơn mấy phần nói không ra thần sắc phức tạp. Không, không có khả năng cha, phụ hoàng tất nhiên cảm thấy bản vương càng thích hợp làm hoàng đế, vì cái gì thái tử không phải ta? Hắn, vì cái gì không đem hoàng vị truyền cho ta? Tam hoàng tử theo dõi hắn, chất vấn lên tiếng. Ngươi quả thực không biết nguyên nhân. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn hắn, mở miệng chất vấn, cái kia, phụ hoàng vì sao muốn đem ngươi lưu lại trong kinh? Tại sao lại cho phép ngươi trên triều đình kéo bè kết phái? Lại tại sao lại đối với ngươi những năm gần đây vụng trộm những tiểu động tác kia làm như không thấy? Những thứ này, ngươi quả thực không biết sao? Tam hoàng tử sững sờ tại chỗ. Cái kia sắp xếp trước liền tịch mịch khuôn mặt, bây giờ càng trầm mặc. Phản phất hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, có chút hoảng hốt. Cho nên, phụ hoàng vẫn là rất thưởng thức ta. Tam hoàng tử âm thanh khàn khàn, trầm thấp, ngữ khí rất nặng nề ngột ngạt, nhưng lại tựa hồ nhiều một vòng nói không ra. Kích động mừng rỡ. Phu hoàng, hắn quả nhiên vẫn là thưởng thức ta. Tam hoàng tử âm thanh dần dần kích động, phảng phất một cái nghịch ngợm hài đồng, lần thứ nhất lấy được trưởng bối tán đồng. Kích động, bất an, lại có chút có gấp. Đủ loại cảm xúc từ trên mặt hắn hiện lên, Tam hoàng tử đột nhiên cười lên ha ha, sau đó lại trầm mặc. Tiếp lấy vừa khóc lại cười, giống như là cảm xúc dần dần sụp đổ, giống như một cái bị điên giống như. Dầm dầm. Xích sắt trên người đang lay động, phát ra âm thanh chói tai. Tam hoàng tử nằm trên mặt đất, giống như đã mất đi tất cả khí lực. Ngươi bây giờ tới cùng bản vương nói những thứ này, không phải liền là nghĩ đến nhục nhã bản vương. Tam hoàng tử cười lạnh liên tục, ngươi thắng, bản vương tài nghệ không bằng người, cái này hoàng vị cuối cùng vẫn là đến phiên ngươi ngồi, thế nhưng là, ta vẫn không phục a. Tam hoàng tử ngẩng đầu, theo dõi hắn trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Ngươi không phải liền là sớm hơn ta xuất sinh, không phải liền là so vận khí ta tốt một điểm. Ta nếu là so ngươi xuất sinh sớm, cái này thái tử chi vị chính là ta. Là ta. Đối mặt Tam hoàng tử trầm thấp oán hận âm thanh, Lý Tử Ninh cũng không quá lớn tâm tình chập chờn, ngươi rơi vào kết quả hôm nay, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Lý Tử Ninh nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, ngươi không nên vì mình bản thân tư dục, vì đạt tới chính mình tham lam mục đích, cấu kết ngoại bang, bán đứng quốc gia. Lời này vừa nói ra, Tam hoàng tử toàn thân đột nhiên run lên, con mắt không thể tin chừng lớn, ngươi như thế nào, ngươi quả thực cho là, ngươi làm tiên y vô phùng sao? Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt, lộ ra rất suy yếu, nhưng ánh mắt lại giống như phong mang theo dõi hắn, ngươi quả thực cho là cô không biết, phương Bắc những cái kia bộ lạc thiểu số đột nhiên đóng quân uy hiếp vương triều biên cảnh cùng ngươi không có quan hệ sao? Tam hoàng tử triệt để cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt thất thần. Nhưng một lúc sau, hắn lại càn rỡ giống như cười lạnh. Ha ha, không tệ, là ta. Là bản vương cấu kết bọn hắn, mưu đồ bí mật Đại Ninh Giang Sơn đáng tiếc, bọn hắn đám phế vật kia lòng can đảm quá nhỏ, không dám xuất binh, chỉ dám quan sát. Bằng không, ngươi nào có cơ hội phản ứng lại? Đã ngươi đều biết, vẫn phí lời cái gì? Giết bản vương a. Tam hoàng tử cười gằn, theo dõi hắn, giết bản vương, ngươi sẽ vĩnh viễn trên lưng một cái giết anh đệ danh tiếng. Bản vương chết, ngươi cũng đừng hòng thanh bạch bản vương cho dù chết, cũng phải đem ngươi kéo xuống nước bật tới. Lý Tử Ninh ánh mắt dần dần băng lãnh, thất vọng. Cuối cùng, hắn không nói thêm gì nữa. Tam đệ đã triệt để bị điên, vô luận lại nói cái gì, hắn đều lại nghe không vào trong. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lý Tử Ninh không nói thêm lời, quay người đi ra ngục lao. Tam hoàng tử vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lý Tử Ninh thân ảnh rời đi, trên mặt từ đầu đến cuối cười gằn. Thẳng đến Lý Tử Ninh bóng lưng hoàn toàn sau khi biến mất, trên mặt hắn nghe răng cười vừa mới dần dần từng chút tiêu thất. Thẳng đến cuối cùng, trở nên triệt để mặt không biểu tình. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước, nhưng lại dần dần trở nên trống rỗng. Giống như một bộ đã mất đi hồn phách thi thể giống như, không còn nửa phần sinh cơ. Thiên lao bên ngoài, Đông cung cấm quân thị vệ đang quay chung quanh tại thiên lao bên ngoài, chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, Lý Tử Ninh từ thiên lao bên trong đi ra lúc, ngoài cửa tướng lĩnh nhao nhao tiến lên đón tới. Lý Tử Ninh sắc mặt như thường, khẽ gật đầu. Điện hạ, ngoài cung hai ngày này đã tụ tập đại lượng quan viên, có không ít đại thần quý gối ngoài điện cầu kiến bệ hạ, có chút cũ thần quý hai ngày, thể lực chống đỡ hết nổi ngã ngất đi. Một cái tướng lĩnh mở miệng lo lắng nói, bây giờ dân gian lòng người bàng hoàng, tình huống dần dần mất khống chế, lại tiếp tục, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Những thứ này lao thần đều yêu cầu gặp bệ hạ bên kia đối với kết quả này, Lý Tử Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bình tĩnh nói, phụ hoàng đang tại tu hành khẩn yếu con đầu, bế quan ai cũng không gặp, trong triều sự vụ đã toàn quyền giao phó cô xử trí. Nghe nói như thế, chung quanh những tướng lãnh kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, bệ hạ toàn quyền do điện hạ xử lý quốc sự, bọn hắn những thuộc hạ này cũng yên tâm nhiều. Lý Tử Ninh liếc bọn hắn một cái, hỏi, tam hoàng tử loạn đảng bắt như thế nào? Bẩm điện hạ, lần này tham dự tam hoàng tử mưu phản kế hoạch chủ mưu đồng loa đã đều bắt quy án, đang thẩm vấn, chờ đợi điện hạ xử trí. Đến nỗi những cái kia cùng tam hoàng tử có chút dính líu quan viên cùng thế gia, thuộc hạ y theo điện hạ chi mệnh tạm thời bày ra cũng không bắt, nhưng đều tại thuộc hạ dưới sự giám thị nghe cấp dưới hồi báo. Lý Tử Ninh suy tư phút chốc, khẽ gật đầu, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong, Lý Tử Ninh lạnh giọng mở miệng, truyền lệnh xuống, mở cửa cung, để cho những quan viên kia đám đại thần sáng sớm ngày mai vào cung vào triều a. Là đúng, phái người đi một chuyến triệu phủ, thỉnh triệu tương đêm nay vào cung, cô có chuyện quan trọng cùng hắn cùng nhau bàn bạc. Tuân mệnh. Lý Tử Ninh đem mệnh lệnh truyền đạt ra sau, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại có một vị tâm phúc nhỏ giọng hỏi, điện hạ, cái kia tam hoàng tử xử trí như thế nào? Tên này tâm phúc có chút lo lắng nhìn về phía nhà mình điện hạ. Thế nhân đều biết điện hạ mềm lòng, không quả quyết. Cái kia tam hoàng tử dù sao cũng là điện hạ thân đệ đệ, có quan hệ máu mủ. Nếu là điện hạ nhất thời mềm lòng. Lý Tử Ninh trầm mặc, không nói chuyện. Điện hạ, không được nhân từ nương tay a. Gặp điện hạ trầm mặc, tên này tâm phúc gấp, vội vàng nói, tam hoàng tử ý đồ mưu phản, muốn giết hại điện hạ. Nay tội tuyệt đối không thể tha thứ, tội chết a. Điện hạ nếu là tha hắn một lần, sau này tất nhiên vô cùng hậu họa. Lý Tử Ninh trầm mặc thật lâu. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là, khi thật sự muốn đối tay mình đủ linh đệ thống hạ sát thủ, hắn cuối cùng vẫn là không hạ quyết tâm này. Có lẽ, bản thân hắn liền không thích hợp làm một cái máu lạnh đế vương. Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, ánh mắt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng. Tam hoàng tử Lý Nguyên mang binh vào cung, ý đồ thí quân giết anh, tội không thể tha. Tùy ý lên, tức đoạt tam hoàng tử Lý Nguyên phong hào, biến thành thứ dân nhốt hoàng lăng, vinh thế không thể bước ra được bước. Khương phủ, tiền thính. Cẩm Tú cô nương, chúc mừng năm mới a. Lâm Giang Nhiên cất bước đi vào tiền thính, thì thấy đến đã lâu không gặp Cẩm Tú cô nương. Một bộ Cẩm Tú hoa phục, đem vị này trưởng công chúa thiếp thân thị nữ cao gầy dáng người triển lộ không bỏ sót. Nổi bật, nhu hòa, còn có cố nói không ra linh hoạt kỳ ảo trang nhã khí chất. Nhất là cười lên lúc, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, rất ngọt ngào, có loại nói không ra hỗn nhược thiên thành một dạng mị lực. Thế tử điện hạ, chúc mừng năm mới nha. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nhìn thấy Lâm Giang Nghiên lúc, trong tiền thính Cẩm Tú con mắt hơi sáng lên, như trăng khuyết, cười nhẹ nhàng mà tiến lên hành lễ. Cẩm Tú cô nương, ngươi ta cũng là người quen cũ, không nên đa lễ. Lâm Giang Nghiên khoát khoát tay, mở miệng hỏi, Cẩm Tú cô nương hôm nay đến tìm bản thế tử, có chuyện gì quan trọng? Tự nhiên là thay ta nhà công chúa đến đây, chuyển giao điện hạ một phong thư. Cẩm Tú cười khẽ mở miệng, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên tiếp nhận tin, trên thư còn lưu lại khí tức cấm áp, cùng với một vòng nữ tử nhàn nhạt cả hương. Mở ra tin, túi đầu nhìn qua. Lâm Giang Nghiên ngẩng đầu, hỏi, nhà ngươi công chúa muốn gặp ta? Chính là. Cẩm Tú gật đầu. Cần làm chuyện gì? Lâm Giang Nghiên hỏi. Cẩm Tú lắc đầu, nô tỳ không biết. Lâm Giang Nghiên hơi híp mắt lại, trưởng công chúa đột nhiên muốn gặp hắn, tự nhiên không thể nào là tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm, nói chuyện yêu đương. Giờ phút quan trọng này, có thể là nguyên nhân gì? Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ, một lát sau, đem tin thu hồi, nói, trở về nói cho các ngươi biết công chúa, bản thế tử sẽ như kỳ đến nơi hẹn. Cẩm Tú nhàn nhạt cười nói, cái kia nô tỳ liền trở về cáo chi công chúa, xin đợi điện hạ đại giá quang lâm. Nói đi, quay người đang muốn rời đi, lại bị Lâm Giang Nghiên ngăn lại. Đừng vội đi. Lâm Giang Nghiên mở miệng, Cẩm Tú cô nương thật vất vả tới một lần, không nhiều ngồi một hồi, Cẩm Tú cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, chớp chớp mắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần ý vị thâm trường. Đa tạ điện hạ hảo ý, bất quá, nhà ta công chúa vẫn chờ nô tỳ trở về bẩm báo tình huống đâu, cũng không gấp cái này nhất thời. Rất gấp đâu? Không có việc gì, ta phái người đi cùng nhà các ngươi công chúa nói một tiếng liền tốt. Cẩm Tú, nàng xem thấy Lâm Giang Nghiên, nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười, điện hạ muốn như vậy lưu nô tỳ ngồi một chút, là có mục đích gì sao? Lâm Giang Nghiên khẽ cười nói, đây không phải rất lâu không gặp Cẩm Tú cô nương, rất tưởng niệm muốn theo Cẩm Tú cô nương ôn chuyện một chút. Cẩm Tú trước mắt, chỉ là đơn thuần ôn chuyện. Đương nhiên, Cẩm Tú cô nương nếu là nguyện ý cùng bản thế tử nghiên cứu thảo luận chút cái khác, cũng không phải không thể. Thì như đâu? Thì như nói chúng ta thân ở thế giới này khởi nguyên, giống loài sinh sôi, hay là cấu tạo của thân thể con người huyền bí. Cẩm Tú liền giật mình, chờ phản ứng lại lúc, trên gò má trắng nón hiện lên một vòng đỏ bừng. Đã lâu không gặp, điện hạ quả nhiên hoàn toàn như trước đây. Hạ Lưu. Lâm Giang Nghiên chậm rãi đến gần, khẽ cười nói, Cẩm Tú cô nương không phải cũng một dạng. Nghe xong liền hiểu, đã lâu không gặp, thật rất tưởng niệm Cẩm Tú cô nương. Cẩm Tú nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng, điện hạ quả nhiên là suy nghĩ nô tỳ, vẫn là nói, mục đích gì khác? Đều có. Cẩm Tú thở dài, điện hạ có lời gì, cứ việc nói thẳng a. Nhà ngươi công chúa tìm ta có chuyện gì? Nô tỳ thật sự không biết được gặp Lâm Giang Nghiên tựa hồ không tin, Cẩm Tú lại nói, kỳ thực, nô tỳ cũng thật ngoài ý liệu. Nói thế nào? Nhà ta công chúa, hai ngày này trạng thái giống như có chút không đúng. Cẩm Tú do dự, vẫn là đem công chúa hôm qua cùng hôm nay không thích hợp phản ứng nói cho Lâm Giang Nghiên. Công chúa đột nhiên nói muốn gặp ngươi, đến nỗi có mục đích gì nô tỳ đồng thời không rõ ràng. Bất quá, hẳn là chuyện rất trọng yếu. Trạng thái không đúng. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ, các ngươi công chúa, hai ngày này là đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày này Cẩm Tú đang muốn mở miệng, lại đột nhiên mở miệng. Như thế nào? Không thể nói. Lâm Giang Nghiên nhìn nàng, hồ nghi nói, có cái gì bí mật là không thể nói với ta? Dù sao thì là không thể nói. Cẩm Tú lắc đầu, chờ ngươi nhìn thấy công chúa, chẳng phải sẽ biết. Lâm Giang Nghiên không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem Cẩm Tú. Cẩm Tú ánh mắt lập tức cảnh giác, điện hạ, ngươi có phải hay không đang có ý đồ xấu gì? Bản thế tử có thể có cái gì ý đồ xấu? Ngươi có? Ánh mắt của ngươi có cái gì rất không đúng. Cẩm Tú cảnh giác lui về phía sau mấy bước, ngươi cũng không phải là muốn đối với nô tỳ dùng sức mạnh à? Gặp Lâm Giang Nghiên thần sắc do dự, Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, rất nhanh lộ ra một tấm điểm đạm đáng yêu thanh tú khuôn mặt, thần sắc ta thấy mà yêu, điện hạ, ngươi cũng đừng khi dễ nô tỳ. Cẩm Tú làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp giống như bị kín một tầng sương mù, nô tỳ chỉ là một cái truyền lời, thật sự cái gì cũng không biết đi, đừng diễn. Lâm Giang Nghiên tức giận nói, bản thế tử thật muốn dùng sức mạnh, ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Kỳ hỉ, liền biết điện hạ sẽ không khi dễ nô tỳ. Cẩm Tú nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức lại hướng về phía Lâm Giang Nghiên nháy mắt mấy cái kia, nô tỳ xin được cáo lui trước. Đi thôi đi thôi. Gặp không thể từ Cẩm Tú ở đây nhận được càng có nhiều dùng tin tức, Lâm Giang Nghiên khoát khoát tay, đuổi nàng đi. Nô tỳ cùng công chúa, liền cung nên điện hạ ngày mai đại giá quang lâm rồi. Cẩm Tú nhưng là thần sắc nhẹ nhõm, gương mặt bên trên tràn đầy mấy phần ý cười, thử phát vui sướng tiểu khúc rời đi. Lâm Giang Nghiên, nhưng là tiếp tục tự hỏi trưởng công chúa đột nhiên tìm hắn mục đích. Chẳng lẽ, cùng trong cung lần này biến cố có liên quan? Đang suy tư lúc, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Công Phong Trần phó đuổi đến đi bảo. Điện hạ, trong cung có mới tình báo. Ngay mới vừa rồi, có đạo thánh chỉ từ trong cung truyền ra thánh chỉ. Lâm Giang Nghiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hiện nay thái tử tuy có giám quốc chi trách, nhưng cũng không có hạ thánh chỉ quyền hạn. Cái này thánh chỉ? Thánh chỉ là từ trong điện dưỡng tâm truyền đến Lâm Không trầm giọng bẩm báo, vị yêu bế quan thiên tử cuối cùng có động tĩnh. Không chết. Lâm Giang Nghiên hít mắt, như có điều suy nghĩ. Lúc trước một mực có nghe đồn, đương kim thiên tử có thể đã băng hạ. Bây giờ trong cung lại truyền ra thánh chỉ tới, lời đồn chưa đánh đã tan, nhưng vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Dù sao, không thể loại trừ là vị kia thái tử giả truyền thánh chỉ khả năng. Tam hoàng tử trận này cùng biến, thành công để cho vị kia thái tử danh chính ngôn thuận nắm giữ hoàng cung cùng với kinh thành quân chính đại quyền. Bây giờ tới nói, liền xem như thiên tử đột nhiên băng hà, thái tử trực tiếp đăng cơ tin tức chuyển tới, Lâm Giang Niên cũng sẽ không quá ngoài ý muốn.
Thiên tử xuất quan?
Lâm Giang Niên hỏi.
Lâm Không lắc đầu nói, tạm thời không có thiên tử xuất quan tin tức, nhưng thánh chỉ đã truyền ra nói Tam hoàng tử mang binh mưu phản, tội ác tày trời, biến thành thứ dân, nhốt hoàng lăng dây dưa Tam hoàng tử mưu phản một án bên trong có liên quan nhân viên, đợi cho cha ra chứng cứ sau, giết cửu tộc, lập tức xét nhà. Lâm Giang Niên nghe xong Lâm Không thuật lại trong thánh chỉ cho sau, ánh mắt thanh minh, như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trưởng công chúa đột nhiên mời gặp mặt hắn, có thể hay không cùng thiên tử đạo thánh chỉ này có liên quan? Mà cái này lại không phải là một hồi nhằm vào hắn.
Hồng Môn Yến,
trong kinh, bất thình lình từ trong cung truyền ra thánh chỉ, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, kèm theo một loạt phản ứng dây chuyền.
Thánh chỉ đã có hơn nửa năm chưa từng xuất hiện. Từ bệ hạ hơn nửa năm trước bế quan tu hành sau, từ đây bật vô âm tín. Nửa năm này đến nay, không biết bao nhiêu người trong bóng tối ngờ tới. Bệ hạ có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hay là bệ hạ sớm đã băng hà?
Theo thời gian càng lâu, tin tức như vậy tại dân gian càng truyền bá. Thậm chí có truyền ngôn là trong triều cái kia lão yêm cầu hoạn quan Trần Chiêu mưu đồ bí mật sát hại bệ hạ, giữ kín không nói ra, tính toán muốn phá vỡ triều đình, độc tài đại quyền. Bây giờ theo đạo thánh chỉ này truyền ra, chiêu cáo thiên hạ, cũng coi là cho trong kinh nguyên bản thế cục hỗn loạn, cho ăn một khóa thuốc an thần. Không thiếu nguyên bản lo sợ bất an mất tính, lo lắng trận này phản loạn sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Bây giờ bệ hạ thánh chỉ vừa ra, tất cả mọi người đều yên tâm. Bệ hạ còn tại, đám đạo trích kia cũng không dám quấy phá. Có bệ hạ tại, thiên hạ này liền loạn không được. Đương nhiên, cái này thánh chỉ truyền tới lúc, cũng không thiếu có người sẽ chất vấn. Dù sao, bệ hạ từ đầu đến cuối không có hiện thân. Cái này để người ta không khỏi đối với thánh chỉ tính chân thực sinh ra hoài nghi. Còn mặt kia, trên thánh chỉ này nội dung, cũng làm cho không ít người càng bất an. Tam hoàng tử là bị định tội xử lý, như vậy, còn lại những người khác. Trận này phản loạn, sẽ có thể liên lụy đến bao nhiêu người. Trận này phong bạo, lại sẽ tác động đến bao nhiêu thế lực. Trong thánh chỉ, từ đầu đến cuối không có câu trả lời rõ ràng. Mà hết thể này đáp án công bố, chỉ sợ đều phải đợi đến ngày mai tào triều. Đến lúc đó, sẽ là tuyên bố rất nhiều người tử kỳ thời điểm. Mà một đêm này, sẽ có rất nhiều người mất ngủ, cả đêm không ngủ yên giấc. Kinh thành, Hứa gia. Xe ngựa chậm rãi dừng sát ở ngoài cửa, Hứa Lam từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngựa không ngừng vó về tới phủ thượng. "Tiểu thư, ngài cuối cùng trở về." Trong viện, nha hoàn Tiểu Lục nhìn thấy tiểu thư nhà mình sau khi trở về, liền vội vàng tiến lên tới đón tiếp. Thân sắc hơi có chút ủy khuất, "Tiểu thư, ngươi lần này đều không mang theo ta ra ngoài, ta ở nhà một mình thật nhàm chán." Đối với tiểu thư nhà mình lần này đem chính mình bỏ ở nhà, một người đi ra ngoài tìm Lâm Thế Tử, Tiểu Lục biểu thị có ý kiến. "Ai nha, đây không phải lần này quên đi?" Hứa Lam cười hắc hắc, an ủi, "Yên tâm, lần sau ta nhất định mang ngươi cùng một chỗ." "Thật sự?" Tiểu Lục lại rất nhanh cao hứng trở lại, "Tiểu thư không nên gạt ta."
"Sẽ không rồi."
Hứa Lam cam đoan, lập tức lại hỏi, "Đúng, ông nội của ta đâu?
Lao ra còn chưa có trở lại."
"Còn chưa có trở lại?"
Hứa Lam nhíu mày,
"Cái kia nhị ca ta đâu?
Hắn trở về rồi sao?"
Tiểu Lục lắc đầu, "Nhị thiếu gia cũng không trở về."
"Bọn hắn đi đâu?"
Tiểu Lục giải thích nói, "Lão gia cùng nhị thiếu gia sáng nay rời đi về sau, đều không có trở về." Nói đến đây, Tiểu Lục tựa hồ nghĩ đến cái gì, âm thanh giảm thấp xuống điểm, thận trọng nói, "Tiểu thư, ta cảm giác mấy ngày nay lão gia cùng nhị thiếu gia cũng không quá thích hợp."
"Ân?"
Hứa Lam truy vấn, "Là lạ ở chỗ nào?"
Chính là Tiểu Lục cũng hình dung không ra, chính là mấy ngày nay phủ thượng bầu không khí cũng không đúng lắm. Tiểu Lục nhìn tiểu thư nhà mình một mắt, biết tiểu thư nhà mình không tim không phổi, sẽ không chú ý những thứ này, nhưng Tiểu Lục nhạy cảm phát giác được, mấy ngày nay phủ thượng không thích hợp. "Hôm qua ta nhìn thấy lão gia cùng nhị thiếu gia lúc trở về, sắc mặt đều rất nghiêm trọng, giống như là xảy ra đại sự gì." Tiểu Lục nhỏ giọng nói phát hiện của mình. Mà Hứa Lam nhưng là sững sờ lấy,
sắc mặt nghiêm túc.
"Gia gia cùng nhị ca đến cùng đang làm gì?"
Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên liền nhớ lại phía trước Lâm Giang Niên nói với nàng lời nói kia, để cho nàng nhiều quan sát gia gia, xem gia gia cùng người nào có tiếp xúc. Chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì? Hứa Lam đột nhiên có loại nghĩ lại đi thương gia, tìm Lâm Giang Niên hỏi thăm rõ ràng xúc động. Tên kia chắc chắn đã đoán được cái gì, cố ý không nói cho nàng. "Gia gia bọn hắn?" Hứa Lam có chút thất vọng, "Sẽ không, có chuyện gì a?"
Tiểu Lục thần sắc hơi có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là nhỏ giọng an ủi, "Cũng sẽ không, lão gia trong triều làm quan nhiều năm như vậy, cũng coi như là đức cao vọng trọng, nhân mạch không thiếu, không có việc gì." Nghe Tiểu Lục an ủi, Hứa Lam lúc này mới dần dần yên lòng.
Lúc này, ngoài viện truyền đến hạ nhân âm thanh,
"Lão gia trở về,
gia gia trở về."
Hứa Lam nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng bước dồn dập cất bộ, chạy chậm ra ngoài. Nàng phải nhanh cùng gia gia hồi báo Lâm Giang Niên căn dặn chuyện của nàng.
"Gia gia."
"Hứa phủ, tiền viện."
Một vị lão giả tóc hoa râm đang đi vào biệt tử, sắc mặt nghiêm trọng, hình như có hóa giải không ra vẻ u sầu.
"Gia gia."
Một tiếng thanh thúy âm thanh, để cho hắn lấy lại tinh thần.
"Lam Lam."
Lão giả ngẩng đầu, thì thấy phía trước trong tầm mắt, tôn nữ bảo bối của mình đang chạy chậm tới. Lão giả trên mặt hiện lên một nụ cười, "Lam Lam như thế nào vội vã như vậy?
Chậm một chút chớ làm rớt.
Có chuyện gì tìm gia gia sao?"
"Có."
Hứa Lam trọng trọng gật đầu, gương mặt nghiêm túc nói, "Gia gia, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi."
Lão giả trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc, "Lam Lam nói đi, có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng gia gia nói?"
"Ở đây không tiện nói."
Hứa Lam nhìn xung quanh, do dự mở miệng.
Lão giả mặc dù không cho rằng tôn nữ bảo bối trong miệng chuyện trọng yếu có thể có bao nhiêu trọng yếu, nhưng thấy Lam Lam nghiêm túc như thế thần sắc, vẫn là mở miệng, nếu đã như thế, cái kia liền đi phòng nghị sự a. Trong phòng nghị sự, Lam Lam, ngươi có cái gì chuyện quan trọng, muốn thần thần bí bí cùng ra nói. Lão giả nhìn về phía Hứa Lam, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Hứa Lam do dự, làm như thế nào mở miệng? Ra ra, thế nào? Chính là Hứa Lam do dự lấy, nhỏ giọng mở miệng, ta hôm nay đi một chuyến Khương gia. Khương gia? Lão giả liền giật mình, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Cái nào Khương gia? Liền, Lâm Vương Thế Tử cái kia lão giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt dần dần nghiêm túc, Lam Lam, ngươi lại đi gặp Lâm gia tiểu tử kia. Ân Hứa Lam cúi đầu, như cái hải tử làm sai chuyện. Lão giả vốn định trách cứ, có thể thấy tôn nữ bộ dáng này, lại sâu sắc thở dài. Lam Lam, cái này cũng không trách ngươi, gia gia biết ngươi từ tiểu cùng tiểu tử kia liền nhận biết. Nhưng mà, chúng ta Hứa gia cùng Lâm gia bây giờ lão giả dừng lại, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Có mấy lời, hắn không muốn nói quá rõ, sợ làm bị thương tôn nữ. Gia gia Hứa Lam biết gia gia muốn nói cái gì, mặc dù không có người đề cập với nàng lên qua, nhưng nàng cái gì cũng biết. Dừng. Giang Nhiên hắn hôm nay nói với ta, muốn theo gia gia người gặp một lần. Gặp ta? Lão giả híp lại mắt, tiểu tử kia, muốn gặp ta làm cái gì? Hắn nói muốn cùng ngài thật tốt trò chuyện chút, trò chuyện chút. Vị này lễ bộ thượng thư sắc mặt càng ngưng, tiểu tử kia vì cái gì đột nhiên muốn gặp hắn? Có mục đích gì? Ra ra. Ân. Kỳ thực, hắn cái gì cũng biết Hứa Lam do dự, hít thở sâu một hơi, mở miệng nói, kỳ thực, Lâm gia đã sớm biết nhà chúng ta phản bội bọn hắn. Lão giả sắc mặt ngưng lại, đối với kết quả này hắn sớm như vậy có đoán trước. Lâm gia mánh khóe thông thiên, không có khả năng tra không được dấu vết để lại. Mà bọn hắn Hứa gia, tự nhiên cũng làm chuẩn bị chú đáo, cái này cũng là vì cái gì lúc trước hắn vội vã đem Lam tiếp vào kinh thành tới nguyên nhân. Ra ra, Lâm gia đối với chúng ta Hứa gia có ân. Chúng ta Hứa gia làm như vậy, thật sự là không thể nào nói nổi. Lão giả trầm mặc, một lúc sau nói, Lam Lam ngươi không hiểu, chúng ta Hứa gia đã không có đường lui. Không, còn có. Hứa Lam đột nhiên có chút kích động nói, hắn nói Lâm Giang Nhiên nói, có thể xem ở chúng ta dừng Hứa hai nhà thế giao phân thượng, đối với chúng ta Hứa gia phía trước đã làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn sẽ không gạt ta. Hắn nguyện ý cho nhà chúng ta một cái cơ hội, để cho gia gia cùng cha các ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, hắn nói, hy vọng gia gia ngươi có thể thật tốt thận trọng cân nhắc. Hắn còn nói, để cho gia gia đừng khư khư cố chấp, đem chúng ta Hứa gia mang hướng diệt vong màn đêm buông xuống. Triệu phủ, trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Bàn bên cạnh, tóc hơi bạc Triệu Chuyện Sao đang tra duyệt trên bàn đưa tới sổ con, cau mày, cái kia trương trên khuôn mặt dàn mua nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Lao ra, một thanh âm vang lên, trong cung có động tĩnh. Tiếp lấy, người tới đem trong cung truyền ra thánh chỉ tin tức bẩm báo cho Lao ra. Triệu Chuyện Sao sau khi nghe xong, ánh mắt không có chút rung động nào, lẩm bẩm nói, thái tử rốt cuộc phải hành động sao? Sau đó ngước mắt, cặp kia long ánh mắt thâm thúy, tràn đầy cái gì hào quang giống như. Bệ hạ đâu? Bệ hạ cũng không có phát hiện thân. Cái này một tia hào quang, lại tùy theo chợt tiêu tan. Lao ra. Cùng lúc đó, ngoài viện lại độ vang lên tiếng bước chân. Triệu Tĩnh bước nhanh đến. Lao ra, trong cung người tới, thái tử điện hạ thỉnh Lao ra vào cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Chuyện An thần sắc không lạnh không nhạt, liếc qua ngoài cửa sổ bóng đêm, giống như hiểu rồi thứ gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, một bên hạ nhân vội vàng vì Lao ra phủ thêm áo khoác. Đi thôi, vào cung. Triệu phủ. Một bên khác trong nội viện, y mắng lấy. Dưới mái hiên, trong gian phòng. Ánh đèn sáng tỏ, ấm hương khí hơi thở tràn ngập. Lầu một, bình phong bên ngoài. Thân mang một bộ xanh nhạt sắc cân vạt váy dài Triệu Khê, đang chân trần dẫm ở trên mặt thảm. Dưới làn váy, cặp kia trắng như tuyết đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện. Mà lúc này Triệu Khê đang hết sức chăm chú lấy. Ngay tại trước người nàng, trưng bày một khối bàn vẽ. Theo Triệu Khê đặt bút vẽ tranh, bàn vẽ phía trên dần dần hiện ra một thân ảnh, một tấm khuôn mặt quen thuộc. Trên bản vẽ gương mặt này, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Nhất là khuôn mặt sinh động, đem cái kia nhíu mày ở giữa toát ra nghiền ngẫm thần sắc triển lộ không bỏ sót. Triệu Khê ngơ ngẩn nhìn xem vài lần, phản phất hồi tưởng lại một ít trí nhớ khắc sâu. Không khỏi cảm giác thân thể mềm mại hơi có chút phát nhiệt, có chút xấu hổ dọa nạt muốn chôn tránh rời ánh mắt đi, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi. Ngơ ngẩn nhìn xem trên bản vẽ chương này khuôn mặt quen thuộc, trong thoáng chốc lâm vào một loại nào đó suy nghĩ ở trong. Thẳng đến, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. "Tiểu thư." Tiểu Nguyệt Âm thanh từ đột nhiên ngoài cửa chuyển tới, "Trưởng công chúa điện hạ tới." "Trưởng công chúa?" Phiếu Miểu tới. Đang suy nghĩ xuất thần Triệu Khê, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn lại trước mắt trên bản vẽ chương này khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên có loại có tật giật mình một dạng bối rối. Vô ý thức muốn đem nó kéo xuống nhào nặn thành đoàn bước bỏ, nhưng mới vừa muốn hạ thủ lúc lại dừng lại, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm, đem trên bản vẽ tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống, gãy, thuận thế nhét vào trong trên bàn một quyển sách ra. Vừa làm xong đây hết thảy, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu đã xuất hiện tại cửa ra vào. Phiếu Miểu, Triệu Khê quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trên mặt hiện lên kinh hỉ thần sắc. Ngươi sao lại tới đây? Mau vào. Cửa ra vào Lý Phiếu Miểu chút bỏ gỡ giày, bước vào gian phòng, chân trần dẫm ở trên mặt thảm. Ngoài cửa, Tiểu Nguyệt thân thiết khép cửa phòng lại. "Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta?" Triệu Khê nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, sắc mặt mừng rỡ, nhưng vẫn là nhẹ giọng phàn nàn nói, "Ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới. Ta muốn tìm ngươi, cũng không tìm tới ngươi người đâu." Lý Phiếu Miểu nói, "Vội vàng, biết ngươi bề bộn nhiều việc, cho nên không có đi quấy rầy ngươi." Triệu Khê ánh mắt yếu ớt khẽ thở dài, lại nói, trong cung tình muốn bây giờ như thế nào?
Còn tốt.
Lý Phiếu Miểu ngữ khí không lạnh không nhạt. Mà lúc này, Triệu Khê tựa hồ chú ý tới cái gì, ánh mắt rơi vào Lý Phiếu Miểu trên mặt, nhìn chăm chú phút chốc.
Ngươi thế nào?
Triệu Khê mơ hồ cảm giác, tâm tình của nàng tựa hồ có chút không đúng. Mặc dù nhìn xem rất bình thường, dĩ vãng Lý Phiếu Miểu cũng là luôn luôn như thế. Nhưng đêm nay, luôn cảm thấy có chút không giống nhau lắm.
Ta không sao.
Lý Phiếu Miểu lắc đầu.
Không đúng, ngươi có vấn đề.
Triệu Khê ánh mắt hơi ngưng trọng, nhìn chăm chú lên nàng, ngươi không thích hợp.
Ngươi cũng học được nói láo.
Thân là Lý Phiếu Miểu thân cận nhất tỉ muội, cũng là khuê mật tốt nhất, Triệu Khê làm sao không hiểu rõ nàng.
Phản ứng này, nhất định là có chuyện.
Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Đã xảy ra chuyện gì sao?
Gặp nàng không nói lời nào, Triệu Khê thần sắc càng ngưng trọng, càng kết luận trong lòng ngờ tới, lo lắng.
Đến cùng thế nào?
Là chuyện gì xảy ra, có thể để cho vị này luôn luôn tính tình lạnh tanh trưởng công chúa, trở nên càng trầm mặc kiệm lời.
Trong cung phát sinh ngoại ý muốn gì?
Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ cùng bệ hạ có liên quan?
Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, phụ hoàng không có việc gì.
Đây rốt cuộc phát sinh cái gì?
Triệu Khê không hiểu, có thể để ngươi tâm tình không tốt.
Lý Phiếu Miểu nhìn về phía nàng sao, hỏi, ta không thể tâm tình không tốt sao?
Người khác có thể, ngươi không thể.
Vì cái gì?
Ngươi cùng người bình thường không giống nhau.
Triệu Khê yếu ớt thở dài, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi lại bởi vì sự tình gì mà ảnh hưởng đến tâm tình.
Đây vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất.
Có thể nói một chút, đến cùng sao rồi?
Lý Phiếu Miểu không nói gì, như có điều suy nghĩ.
Kỳ thực, cũng không có gì.
Cái này còn không có cái gì.
Triệu Khê rõ ràng không tin, đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu ánh mắt.
Không có chút rung động nào, thâm thúy, linh hoạt kỳ hảo, tựa như trời đông giá rét lạnh xương.
Được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong.
Triệu Khê từ bỏ.
Nàng trợn trắng mắt, ngữ khí u hoàn nói, ngược lại ngươi cũng không coi ta là chính mình người, không muốn nói coi như xong.
Lý Phiếu Miểu vẫn là trầm mặc lấy.
Vốn là muốn đi tìm ngươi, đã ngươi đưa mình tới cửa. Triệu Khê nhìn về phía nàng, vừa vặn, có một số việc tìm ngươi hỏi một chút.
Nói xong, nàng mở miệng hỏi, tam hoàng tử, binh bại.
Ân.
Cái kia, Trần Chiêu đâu?
Triệu Khê hỏi tới chuyện quan tâm nhất.
Tam hoàng tử mưu phản binh bại, Trần Chiêu vì cái gì còn bình yên vô sự?
Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, hắn không có việc gì.
Vì cái gì?
Triệu Khê nhìn chằm chằm nàng, Trần Chiêu cùng tam hoàng tử có cấu kết.
Vì sao hắn có thể bình yên vô sự?
Lý Phiếu Miểu nói, thái tử nói, là phụ hoàng thụ ý.
Cái gì?
Triệu Khê mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, ý của ngươi là, Trần Chiêu cùng tam hoàng tử cấu kết, là ý của bệ hạ?
Lý Phiếu Miểu gật đầu.
Không có khả năng.
Triệu Khê tự nhiên không tin, hắn làm sao lại là bệ hạ? Triệu Khê muốn phản bác, nhưng lại không bỏ ra nổi cái gì chứng cứ có lợi tới.
Bản năng cảm giác không đúng, nhưng lại phản bác không được.
Ngươi tin không?
Triệu Khê hỏi nàng.
Lý Phiếu Miểu trầm mặc phút chốc, phụ hoàng là nói như vậy.
Nhưng ta không tin.
Triệu Khê trên gò má trắng non xinh đẹp hiện lên ngưng trọng thần sắc, nàng nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, đêm đó, Trần Chiêu ở đâu?
Dưỡng sinh điện.
Hắn vẫn luôn đang ngồi sinh điện.
Ân.
Làm sao ngươi biết?
Đêm đó Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ta cũng tại.
Khi nghe xong Lý Phiếu Miểu tự thuật sau, Triệu Khê trầm mặc.
Dù là trong lòng không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận.
Trần Chiêu tại tam hoàng tử mưu phản đêm đó, hắn từ đầu đến cuối đều canh giữ ở dưỡng sinh ngoài điện, trong cung cấm quân thị vệ đều tận mắt nhìn thấy.
Liên Lý Phiếu Miểu đều thấy được.
Triệu Khê có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng sẽ không hoài nghi Lý Phiếu Miểu lừa nàng.
Mà nàng cũng điều tra đến đêm đó, Mật Thiên Ti hắn thực cũng đồng dạng không có động tĩnh.
Này liền mang ý nghĩa,
Trần Chiêu phía trước làm hết thảy, có lẽ thật có thể là bệ hạ thụ ý biết được tin tức này sau. Triệu Khê trầm mặc rất lâu.
Nàng không tin, nhưng sự thật nhưng lại đặt tại trước mắt.
Đã như thế, cũng mang ý nghĩa nàng muốn mượn lần này tam hoàng tử mưu phản cơ hội vặn ngã Trần Chiêu kế hoạch, triệt để rơi vào khoảng không.
Chẳng lẽ thật sự không giết được hắn sao?
Triệu Khê ngữ khí có chút thất lạc, cũng có chút không cam lòng,
nhưng càng nhiều là bề bại.
Hắn sống không được bao lâu.
Lý Phiếu Miểu đột nhiên mở miệng.
Ân.
Triệu Khê hơi ngước mắt, gặp Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, nàng cười khổ một tiếng. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ngươi là trưởng công chúa, ngươi giết hắn sẽ cho ngươi mang đến tiền toái rất lớn. Hung chi hắn vẫn đối với ngươi có phòng bị, chỉ cần hắn một mực trốn ở dưỡng sinh điện, ngươi cũng không chắc chắn có thể giết được hắn.
Lý Phiếu Miểu không nói chuyện.
Bây giờ đích xác giết không được,
phụ hoàng cũng không để nàng giết,
nhưng rất nhanh là được rồi.
Chờ phụ hoàng băng hà sau, thái tử kế bị lúc mất đi phụ hoàng đạo này ô dù sau, chính là Trần Chiêu tự kỳ.
Đến lúc đó không có người bảo vệ hắn.
Lý Phiếu Miểu ánh mắt dần dần hờ hững,
liếc mắt nhìn cảm xúc đê mê Triệu Khê, há to miệng nhưng cái gì đều không nói được.
Nàng sẽ không an ủi người,
cũng không thể đem phụ hoàng tình huống nói cho nàng.
Dù là nàng rất tín nhiệm Triệu Khê, cũng tin tưởng nàng sẽ không nói ra,
nhưng không thể nói.
Cuối cùng Lý Phiếu Miểu chỉ có thể trầm mặc.
Trầm mặc là tối nay giọng chính.
Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét mắt gian phòng, rơi vào một bên trên bàn vẽ, lại rơi vào bên cạnh thân trên mặt bàn để một quyển sách.
Lý Phiếu Miểu thuận tay cầm lên trên bàn quyển sách này, tùy ý lật ra.
Coi như lần này giết không được, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua.
Tại ngắn ngủi hề bại đi qua, Triệu Khê lại rất nhanh khôi phục lại.
Nàng vẫn không có thay đổi muốn giết Trần Chiêu báo thù quyết tâm, dù là lần này dựa thế không được, vẫn như cũ còn có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành.
Chỉ có điều, kế hoạch có lẽ phải có một ít tiểu nhân cải biến.
Đúng, Phiếu Miểu ngươi, Triệu Khê đang muốn lúc mở miệng,
khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa vặn liếc xem Lý Phiếu Miểu trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một quyển sách, đang túi đầu là xem. Mà quyển sách kia, như thế nào khá quen. Triệu Khê ánh mắt rơi vào bên cạnh trống rỗng trên bàn, lại nhìn xem bây giờ đã lật ra sách Lý Phiếu Miểu. Mà cái kia chương nguyên bản kẹp ở sách bìa hai tờ giấy, vừa lúc bị mở ra. Giờ khắc này, Triệu Khê trong nháy mắt mắt hạnh trợ to, tê cả da đầu. Tựa như bị người phát hiện chính mình đấy lòng xấu hổ nhất bí mật, một cô bối rối cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, Triệu Khê toàn thân giật mình, giống như bị điện giật đánh giống như, rét thấu xương lạnh buốt cảm giác từ sau cong hiện lên. Chột dạ bối rối cảm giác xông lên đầu, gương mặt xinh đẹp bối rối mà đỏ bừng. Phiếu Miểu, ngươi mà lúc này, Lý Phiếu Miểu cũng đúng lúc chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía nàng. Hai người mắt đối mắt. Triệu Khê ánh mắt né tránh, chột dạ, có cố bị tại chỗ bắt gian cảm giác ấy nấy trong nháy mắt xông lên đầu. Hết lần này tới lần khác, tình huống còn thật sự có điểm giống. Triệu Khê có chút không dám nhìn thẳng Lý Phiếu Miểu con mắt, khuôn mặt hỏa thiêu giống như nóng bỏng, có loại xấu hổ giận dữ đến muốn tiến vào dưới mặt thảm đi xúc động. Lúc trước nói đùa là nói đùa, trêu chọc về trêu chọc. Thật là đến nơi này một ngày, Triệu Khê nhưng vẫn là không tự chủ. Hoàng hồn. Cho nên ngay tại Triệu Khê cả người đều chân tay luôn cùng lúc, Lý Phiếu Miểu chậm rãi đem từ trong sách kẽ hở lấy ra cái kia trường có bức họa tờ giấy cầm lấy. Mà bức họa phía trên kia, có thể thấy rõ nhận ra thân phận của đối phương. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn Triệu Khê, trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Ngươi, thật sự yêu thích hắn. Chương 410, đây là một cái xem mặt thời đại chương 410, đây là một cái xem mặt thời đại yên tĩnh. Ú hương quanh quần nữ tử trong khuê phòng, bầu không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Một bộ bạch y váy dài Lý Phiếu Miểu đứng yên tại bên cạnh bàn, một tay nâng cái kia bản mở ra sách, một cái khác tiêm tiêm ngọc thủ chỉ nhạy bén đang mang theo cái kia chương phát họa tờ giấy, thấp con mắt, yên tĩnh nhìn về phía Triệu Khê. Đôi mắt đẹp thanh lãnh, vẫn như cũ không gợn sóng chút nào. Chỉ có điều, cái kia không có chút rung động nào đáy mắt, lại như xen lẫn vẻ khác thường cảm xúc. Giống như là có như vậy một tia ngoài ý muốn. Đối mặt Lý Phiếu Miểu bây giờ hời hợt chất vấn, Triệu Khê đầu tiên là mặt lộ vẻ bối rối, có loại an bụng đoạt hảo tỷ bội vị hôn phu trột dạ cảm giác. Dù là Lý Phiếu Miểu ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có nửa phần hùng hổ dọa người, càng không có chút nào chất vấn ngữ khí giọng điệu. Nhưng Triệu Khê nhưng như cũng có loại như mang lưng gai cảm giác khẩn trương. Giờ khắc này, trong lòng bàn tay lại có chút bốc lên mồ hôi lạnh. Bất quá, tại ngắn ngủi xấu hổ hoàng sau, Triệu Khê lại rất nhanh tỉnh táo lại, trên mặt bối rối cảm xúc dần dần trấn định. Sau đó, trong đôi mắt đẹp một lần nữa hiện lên một vòng nghiền ngẫm thân sắc, cười như không cười nhìn về phía trước mắt ánh mắt trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu. Như thế nào? Ngươi hối hận? Đối mặt Triệu Khê cái kia mang theo khiêu khích nghiền ngẫm ánh mắt, Lý Phiếu Miểu thấp con mắt, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay tờ giấy trên bức họa. Không có. Ngữ khí của nàng vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Hiếu kỳ thôi. Thật chỉ là hiếu kỳ. Triệu Khê lại là không tin, nàng nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu con mắt, đảo khách thành chủ nói, ta nhìn chúng ngươi vị hôn phu, trong lòng ngươi coi là thật liền không có từng chút một. Không thoải mái. Không thoải mái. Lý Phiếu Miểu suy nghĩ tỉ mỉ lấy phút chốc, sắc mặt như thường nói, không có. Triệu Khê nhìn nàng chằm chằm rất lâu, thẳng đến hoàn toàn không thể từ trên mặt nàng nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc, lúc này mới thu tầm mắt lại. Trong lòng chẳng biết tại sao, mơ hồ có chút không hiểu. Nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, nàng chân trần nhẹ dẫm ở trên mặt thảm, đến gần Lý Phiếu Miểu trước mặt. Từ trong tay nàng đem bức họa lấy tới, thấp con mắt nhìn qua, lại nghiền ngẫm mở miệng, ta vẽ ra còn rất giống à. Gặp Lý Phiếu Miểu không nói lời nào, Triệu Khê dừng lại, ngước mắt, cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Ngươi nếu là thật sự không hối hận, cái kia hắn về sau nhưng chính là ta rồi. Nghe nói như vậy Lý Phiếu Miểu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi nghĩ kỹ. Ưa thích chính là ưa thích, còn cần nghĩ kỹ cái gì? Triệu Khê hỏi lại. Lý Phiếu Miểu nhìn xem nàng, nói, cha ngươi sẽ không đồng ý. Hắn không đồng ý là chuyện của hắn, chỉ cần ta nguyện ý, ai cũng ngăn cản không được. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhu hòa và tự tin. Gặp Lý Phiếu Miểu trầm mặc không nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại đột nhiên đến gần một chút, cho nên, ngươi coi là thật sẽ cùng hắn từ hôn sao? Lý Phiếu Miểu thấp con mắt, cùng nàng đối mặt bên trên, nhìn qua Triệu Khê cái kia dạng người rực rỡ ánh mắt. Trầm mặc thật lâu, không nói chuyện. Mà Triệu Khê trên mặt nguyên bản một màn kia nhàn nhạt ý cười, theo Lý Phiếu Miểu trầm mặc, cũng dần dần ngưng kết, tiêu tan. Dĩ vãng hỏi vấn đề này, Lý Phiếu Miểu vĩnh viễn sẽ vắng vẻ và trả lời như đinh đóng cột. Nhưng mà hôm nay, nàng do dự. Trong lòng Triệu Khê không hiểu nhảy một cái. Ngươi hôm qua, ta đã thấy phụ hoàng. Lý Phiếu Miểu đột nhiên không đếm xỉa tới mở miệng. Triệu Khê sững sờ. Bệ hạ xuất quan. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, bình tĩnh nói phụ hoàng, để cho ta đi làm một sự kiện. Chuyện gì? Triệu Khê mơ hồ cảm thấy việc này không thích hợp, hơn nữa có loại không hiểu dự cảm. Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, trầm mặc hồi lâu. Gả cho hắn? Trầm mặc thật lâu. Ngươi đáp ứng? Còn không có. Hoàn. Triệu Khê ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hơi hồ nghi nhìn xem trước mắt Lý Phiếu Miểu, như có điều suy nghĩ, rõ ràng đoán được thứ gì. Bệ hạ, cuối cùng vẫn là dự định đi bước này sao? Triệu Khê nhìn chằm chằm nàng, tất nhiên bệ hạ có thể nghĩ tới đây một bước, Lâm Hằng Trọng như thế nào lại nghĩ không ra? Vẫn là nói, bệ hạ đối với ngươi có chút quá mức mù quáng tự tin. Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, ta cũng bất quá chỉ là phụ hoàng trong tay một quân cờ, có lẽ có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng có lẽ chỉ là một cái phổ thông quân cờ. Ngữ khí của nàng rất lạnh nhạt, giống như là đối với mình vận mệnh sớm đã có đoán trước. Triệu Khê không nói gì, nàng biết rõ Lý Phiếu Miểu tâm tình. Cho nên, đây mới là ngươi đêm nay cảm xúc không đúng nguyên nhân. nàng ý thức được trưởng công chúa xoắn suýt do dự có lẽ liền ở đây. Triệu Khê lại nhìn về phía nàng, ngươi vẫn chưa nghĩ ra? Lý Phiếu Miểu gật đầu. Ngươi đang do dự cái gì?
Không biết.
Nàng cũng không biết nàng đang do dự xoắn suýt cái gì, chỉ là trong lòng bản năng có chút mờ mịt,
tìm không thấy đáp án.
Ngươi Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, chẳng lẽ là đang lo lắng ta không thành?
Nàng lông mày cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, ngươi yên tâm đi, ngươi nếu thật dự định gả cho hắn, ta cũng sẽ không đoạt người hảo. Ta có thể đem hắn nhường cho ngươi.
Dù sao, ngươi mới là vị hôn thê của hắn. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem Triệu Khê, một lúc sau, nói, ta sẽ không cùng ngươi cướp.
Cho nên,
cuối cùng còn sẽ có những biện pháp khác. Lý Phiếu Miểu ánh mắt linh hoạt kỳ hảo, phản phất tại suy tư điều gì.
Triệu Khê đi mắt, ngươi thật không hối hận.
Đây chính là cơ hội cuối cùng.
Đến lúc đó, ngươi nghĩ hối hận đều không cơ hội.
Triệu Khê cảnh cáo nói.
Lý Phiếu Miểu chỉ là trầm mặc, không nói chuyện.
Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi.
Tựa hồ sợ Lý Phiếu Miểu đổi ý, Triệu Khê lúc này hạ quyết tâm, cười nhẹ nhàng, quay đầu ta liền đi nói cho hắn biết, ngươi thả bị vi phạm chỉ ý của bệ hạ, cũng không muốn gả cho hắn.
Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, tựa hồ cũng không lo lắng những thứ này.
Bất quá, nhìn về phía Triệu Khê trong mắt, giống như nhiều hơn mấy phần thần sắc tò mò.
Ngươi làm sao lại ưa thích hắn?
Ân.
Triệu Khê hỏi lại, ưa thích một người, yêu cầu lý do sao?
Lý Phiếu Miểu giật mình thần, không cần sao?
Ta đây cũng không biết.
Triệu Khê lắc đầu, nàng trước đó lại không từng thích người, nào có biết có cần hay không?
Cho dù là bây giờ,
nàng cũng không rõ ràng đây rốt cuộc có tính không ưa thích.
Nàng suy nghĩ một hồi, lại bổ sung nếu như nhất định phải nói lý do lời nói bởi vì hắn dáng dấp dễ nhìn.
Lý Phiếu Miểu khẽ nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này.
Vẹn vẹn.
Triệu Khê chớp mắt, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ?
Dáng dấp dễ nhìn, chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất sao?
Ngươi cuối cùng sẽ không muốn gả cho một cái người quái gì a?
Ngươi đưa thích loại kia hình dạng xấu xí, nhìn xem liền chán ghét.
Lý Phiếu Miểu nhíu mày, trung thân đại sự, há có thể như thế nông cạn chỉ nhìn hình dạng mặt ngoài?
Đương nhiên cũng không thể chỉ nhìn hình dạng. Triệu Khê đồng ý gật đầu, lại không nhịn được nói, thế nhưng là, hắn thật sự nhìn rất đẹp a.
Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào trong tay trên bức họa, có thể thấy rõ ràng trên bức họa thân ảnh hình dạng đường đường, khí vũ hiên ngang, cực kỳ đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui.
Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?
Lý Phiếu Miểu trầm mặc.
Nàng biết Triệu Khê tính cách yêu thích mắt cao hơn đầu, nhưng không nghĩ tới, nàng chấp niệm sẽ như vậy sâu.
Nếu như hắn hình dạng phổ thông bình thường đâu?
Lý Phiếu Miểu lại hỏi.
Triệu Khê nghĩ nghĩ, rất thành thật mở miệng, cái kia hẳn là thì sẽ không gặp. Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem nàng.
Triệu Khê yếu ớt thở dài, hắn nếu là sinh hình dạng bình thường, trước đây ta cũng sẽ không gọi hắn vào phủ tự nhiên, cũng đại khái sẽ không theo hắn có bất kỳ gặp nhau.
Lý Phiếu Miểu, cho nên vẫn là xem mặt.
Lý Phiếu Miểu trầm mặc,
có lẽ đã không biết nên nói cái gì.
Ta đi.
Một lúc sau, nàng mở miệng,
quay người đi tới cửa, không lưng, cúi đầu, mặc vào vớ giày sau, đẩy cửa đi ra.
Ngoài cửa, gió lạnh tràn vào.
Triệu Khê nhìn xem Lý Phiếu Miểu bóng lưng rời đi, nàng tới rất nhanh, đi cũng rất tiêu sái.
Không bao lâu, thân ảnh đã từ trong viện biến mất không thấy gì nữa.
Triệu Khê yếu ớt thở dài,
nàng sẽ gả cho tên kia sao?
Triệu Khê lẩm bẩm lầu bầu, không biết nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một vòng ngưng trọng.
Phiếu Miểu cùng hắn vốn là có hôn ước tại người, vậy hạ không xuất quan, vì cái gì lại đột nhiên lúc này cùng Phiếu Miểu nhắc lại việc hôn ước?
Triệu Khê nhíu lại lông mày xinh đẹp, giống như phát giác được trong đó có chút không tầm thường.
Bệ hạ muốn cho Phiếu Miểu đến Lâm Vương phủ, trở thành cản tay Lâm Vương phủ một quân cờ.
Nhưng Lâm Vương phủ sao lại đoán trước không đến?
Bệ hạ nước cờ này, đi kỳ thực cũng không ổn thỏa.
Thậm chí còn có mấy phần mạo hiểm, đánh cược ý vị. Triệu Khê tự mình lẩm bẩm, phân tích ở trong đó lợi và hại, cùng với một chút thu hoạch không lấy được tin tức.
Một lúc sau, Triệu Khê lại khẽ thở dài.
Cái khác coi như mơ hồ, bất quá,
nếu Phiếu Miểu coi là thật quyết định gả cho tên kia,
vẫn thật là tiện nghi tên kia.
Ngay sau đó, Triệu Khê lại hậu chi hậu giác có chút lo lắng.
Vạn nhất, Phiếu Miểu nếu thật là cùng hắn thành thân,
cái kia, chính mình đâu?
Chính mình làm sao xử lý?
Chẳng lẽ là
tự hạ thân phận, cùng Phiếu Miểu chính xác làm tỉ muội?
Nghĩ tới đây, Triệu Khê ánh mắt xấu hổ do nạn, trắng nõn trên gương mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ bừng.
Như xương giống như hà, đẹp không gì sánh được.
Theo trong cung đạo thánh chỉ này truyền ra, một đêm này, nhất định sẽ có rất nhiều người mất ngủ.
Các phương thế lực hội tụ, thấp thỏm lo âu.
Màn đêm bao phủ xuống, cuồn cuộn sóng ngầm.
Mà đêm nay Lâm Giang Niên, ngược lại là ngủ được rất thơm.
Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, ngoài cửa sổ sớm đã sáng rõ.
Ngoài cửa vang lên tiểu trúc cấm thanh.
Điện hạ, tỉnh rồi sao?
Ngay sau đó, cửa gian phòng bị đẩy ra, một thân màu xanh nhạt váy ngắn tiểu trúc nhón chân lên, xách theo váy cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng.
Khi nhìn thấy sau tấm bình phong ngồi dậy điện hạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm giống như, vô cũng không tính hùng vĩ, nhưng cũng hơi xem như tròn trịa bộ ngực.
Điện hạ, ngươi tỉnh rồi.
Nên rời giường rồi.
Tiểu trúc bước nhanh sau tấm bình phong, đi tới giường bên cạnh, đang định phục thị nhà mình điện hạ mặc quần áo, một cái đại thủ từ trên giường nô ra, thuần thục đem nàng một cái ôm lên giường.
Nô.
Điện hạ.
Đừng, nên rời giường.
Đừng, chớ có sợ. Tiểu trúc một đầu ngã vào điện hạ trong ngực, bị Lâm Giang Niên ôm lên giường, ôm vào trong ngực trắng trợn khi dễ.
Mãi cho đến trong ngực tiểu nha hoàn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hổn hển, đôi mắt đẹp mê ly lúc, vừa mới coi như không có gì.
Điện hạ.
Thật là xấu. Tiểu trúc thở phì phì lấy mở miệng.
Lâm Giang Niên cúi đầu liếc qua, nhíu mày, còn có tệ hơn muốn thử một chút sao?
Không,
không cần Tiểu Trúc mặt lộ vẻ bối rối, vội vàng nói, bên ngoài.
Thanh Thanh tỉ tìm ngài đâu?
Lâm Giang Nghiên lúc này mới nghĩ đến, Lâm Thanh Thanh tới tìm hắn, hẳn là có chính sự.
Được chưa, cái kia để trước ngươi một ngựa.
Lâm Giang Nghiên méo méo tiểu nha hoàn phấn gương mặt non nớt, lại tại nàng lộn xộn nhăn nheo quần áo cố ý chống lên tròn trịa vị trí xoa nhẹ một cái, lúc này mới buông tha nàng. Đêm nay nhớ kỹ tới cho điện hạ làm ấm giường. Thư Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, che ngực, thở phì phò nói, điện hạ chỉ biết khi dễ người mới không tới. Tuy nói ngữ khí nghe thở phì phì, nhưng tiểu nha hoàn cặp kia mắt to như nước trong veo bên trong lại hoàn toàn không có nửa phần tức giận. Đến nỗi tối nay tới không tới, tiểu nha hoàn đen lúng liếng con ngươi trực chuyển du, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, tại phục thị Lâm Giang Niên mặc quần áo, rửa mặt xong, Lâm Giang Niên đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Viện bên trong, Lâm Thanh Thanh sớm đã chờ đợi thời gian dài, cúi đầu không lưng, cung kính mở miệng, điện hạ, trong cung vừa chuyển đến tình báo sáng nay cửa cung mở ra, chờ đợi tại bên ngoài cửa cung nhiều ngày đại thần, rốt cuộc lấy vào cung, tham gia tảo triều hôm nay sớm lên triều, bệ hạ không hề lộ diện, vẫn như cũ còn đang bế quan bệ hạ, đã đem triều đình sự vụ toàn quyền giao cho thái tử điện hạ xử lý hôm nay sáng sớm. Phong tỏa mấy ngày cửa cung, cuối cùng một lần nữa rộng mở, nên đón năm mới lần thứ nhất tảo triều thịnh hội. Nhưng lần này tảo triều, cùng dĩ vãng tảo triều đều không quá đồng dạng. Trên triều đình, ít đi không ít đại thần thân ảnh. Đồng thời, cũng so dĩ vãng yên tĩnh quá nhiều, tỉnh táo có chút quỷ dị. Giống như là có cố vô hình kiềm chế khí tức, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bên trên. Lần này tảo triều chủ trì, vẫn là phụng chỉ giám quốc thái tử điện hạ. Nhưng so với dĩ vãng các phương thế lực bẻ cánh bởi vì một điểm mâu thuẫn lợi ích rối rắm trên triều đình ầm ĩ túi bụi cục diện, hôm nay tảo triều quỷ dị một dạng yên tĩnh. Mà so với mấy ngày trước đây dân gian cùng kinh thành khí thế ngất trời nghị luận ở Mỹ, tảo triều phía trên lại nhưng lại không có một người chủ động nhắc tới tam hoàng tử sự tình. Phản phất, giống như là không người biết được giống như. Cuối cùng, vẫn là thái tử điện hạ chủ động tuyên bố tam hoàng tử mưu phản tin tức, đồng thời lại độ truyền đạt thiên tử ý chỉ. Đối với chuyện này, trên triều đình cũng không có người nào phản đối, thậm chí nhao nhao phụ họa, hướng gió cơ hồ là thiên về một bên. Dù sao, lúc này đại cục đã định, ai cũng không muốn dẫn lửa thân trên. Đương nhiên, cũng như trước vẫn là sẽ có chút lăng đầu thanh đứng ra chất vấn. Chất vấn tam hoàng tử là có hay không nhũ phản, chất vấn thái tử điện hạ phải trang tại từ không sinh có, muốn mượn cơ hội giết minh đệ, củng cố quyền thế của mình. Mà đối với loại này xuất hiện âm thanh, dĩ vãng luôn luôn tính cách thái độ bình hòa thái tử điện hạ, thay đổi trạng thái bình thường, thường vị này chất vấn đại thần một bộ cựu tộc tiêu tiêu nhạc phần món ăn. Kết quả là trên triều đình nguyên bản còn sót lại không nhiều phản đối thanh âm, cũng hoàn toàn biến mất sạch sẽ, còn lại triệt để thiên về một bên. Một bên giận mắng tam hoàng tử lòng lang dạ thú, thân là hoàng tử lại dã tâm mừng, táng tận thiên lương, trừng phạt đúng tội. Một bên khác tán dương thái tử điện hạ hiền đức đều tốt, lại yêu dân như con, lần này càng là bảy mưu nghị kế, cứu vớt vương triều nguy nan ở trong nước lửa, quả thật vương triều trung hưng may mắn. Trang diện cực kỳ trang trọng. Biết được tin tức này, Lâm Giang Nghiên cũng không ngoài ý muốn. Tam hoàng tử lần này binh biến quá mức vội vàng, cũng kết thúc quá nhanh, không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Theo lần này tạo triều triệt để cho tam hoàng tử mưu phản sự tình định tính, dù là có người trong lòng nắm giữ ý kiến khác ý nghĩ, cũng không dám lại nói đi ra. Đồng thời, lần này sớm lên triều, vị kia thái tử một bên hạ lệnh thanh toán đuổi theo tam hoàng tử mưu phản đồng lưu, cũng đồng thời thả ra một cái khác tin tức, cũng sẽ không thật sự đổi tận giết tuyệt. Đối với những cái kia ngày bình thường mặc dù cùng tam hoàng tử bí mật quan hệ giao hảo, nhưng cũng không tham dự mưu phản trong kế hoạch đại thần và thế gia, cũng sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Tin tức này để cho không thiếu từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim đại thần, chung quy là an tâm lại. Mà Lâm Giang Niên, nhưng từ đạo này trong ý chỉ phân biệt ra một cái khác tầng ý tứ. Tam hoàng tử mưu phản một án, nếu thật muốn triệt để thanh toán, hơn phân nửa triều đình quan viên cùng trong kinh vô số thế gia người cũng phải bị liên lụy đi vào. Mấy năm này tam hoàng tử ở kinh thành, tại vị kia thiên tử ngầm đồng ý phía dưới, không biết lôi kéo được bao nhiêu thế gia thần tử, sau lưng thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Đối với vị kia thái tử tới nói, dưới mắt quan trọng nhất là củng cố triều đình, củng cố dân tâm. Thật muốn cưỡng ép đem tất cả cùng tam hoàng tử qua lại đại thần và thế gia nhổ tận gốc cũng không thực tế, cũng nhất định sẽ dao động quốc chi căn bản. Còn mặt kia, cái này cũng không tham dự tam hoàng tử mưu phản phạm chủ, nhưng lại có chút mờ. Có điểm giống là cuối cùng quyền giải thích tại vị kia trong tay thái tử. Dù sao, những cái kia cùng tam hoàng tử giao hảo thế gia đại thần, ai còn thật sự cam đoan có thể hoàn toàn không biết được tam hoàng tử mưu phản kế hoạch? Coi như có thể bảo chứng, lại như thế nào chứng minh? Nếu bị kia thái tử điện hạ chất vấn nói ngươi cùng tam hoàng tử mưu phản có liên lụy, ngươi lại như thế nào giảng giải? Chỉ có thể nói thái tử xuống một bước hảo cờ. Chỉ có điều, một bước này hảo cờ dựa vào một mình hắn tuyệt đối là duy trì không được. Như vậy, nhất định chả có một người khác. Triệu Tương, Lâm Giang Niên trong đầu rất nhanh hiện lên Triệu Khê phụ thân, Đại Ninh Vương triều hiện nay tể tướng. Triệu chuyện sao? Cái này vị trí tại hôm nay sớm lên triều, mặc dù cũng không lên tiếng, lại ngầm thừa nhận đứng ở vị kia thái tử trận doanh Triệu Tương. Không có vị này trong triều nguyên lão cấp bậc Triệu Tương tọa trấn cùng ủng hộ, vị này tuổi quá trẻ thái tử muốn củng cố triều đình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kinh thành, phồn hoa vẫn như cũ. Tam hoàng tử mưu phản, cho cái này năm mới tăng thêm không thiếu để tài nói chuyện. Theo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, trong kinh nguyên bản treo lấy một trái tim bách tính cũng dần dần yên lòng. Chỉ là một cái hoàng tử mưu phản mà thôi, bệ hạ đều chiêu cáo thiên hạ, sự tình đã kết thúc, thiên hạ loạn không được. Như vậy, tự nhiên là nên tiếp tục. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Chúc Tết, đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Trong kinh khói liêu nơi trốn, vẫn như cũ hàng đêm sinh ca. Tình cờ, trên đầu đường sẽ có võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ, đi theo phía sau từng nhóm thành vệ quân dạo bước xuyên qua. Dân chúng chung quanh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ lại là nhà ai muốn bị chép. Một chút ưa thích xem chứng nhận người có học thức hội tụ ở tiểu lâu trà phường, chỉ điểm Giang Sơn, vạch trần lấy không biết từ nơi nào nghe được tin tức nội tình. Bên cạnh nghe say sương ngon lành, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Kinh thành, tọa lạc tại hoàng thành phía tây bên ngoài, cách nhau hai đầu phồn hoa đường đi. Phủ công chúa, bên ngoài phủ, vắng vẻ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở phủ công chúa bên ngoài, màn xe xốc lên. Thế tử điện hạ, đến. Trong xe ngựa, Lâm Giang Niên ở bên ngoài phủ thị vệ tiếp ứng phía dưới, đi xuống xe ngựa. Ngước mắt, nhìn về phía trước. Đây là Lâm Giang Niên lần thứ hai tới phủ công chúa. Bên ngoài phủ thị vệ liếc mắt nhận ra Lâm Giang Niên, cung kính tiến lên nghênh đón. Điện hạ, mời đến. Lâm Giang Niên tại thị vệ tiếp ứng phía dưới, vào phủ. Mới vừa vào phủ không bao lâu, liền nghe được một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Không nghĩ tới, điện hạ vẫn rất đúng lúc đi. Lâm Giang Niên ngước mắt, phía trước trong tầm mắt, một đạo nổi bật thân ảnh đang nhẹ nhàng đi tới. Một bộ màu vàng nhạt áo ngực váy ngắn, thật dài tơ mềm mây tay áo theo gió thổi, chú tâm cắt tỉa xương mù hoàn như mây phiêu rơi, bên tóc mai một gốc bạch ngân hồ điệp châm, hồ điệp châm buông xuống nhỏ dài chuỗi hạt tua cờ, thuận cùng một sợi mềm nhắn sợi tóc rủ xuống tại ngực bên cạnh. Đôi mắt xanh triệt linh động, khí chất ngọt ngào, khuôn mặt không mang theo nửa điểm ưu sầu. Mày liễu, mắt hạnh nhân, anh đào môi, thước tha đau khổ, đang cười nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Giang Niên. Giữa lông mày, cười duyên dáng. Khí chất lãnh diễm và có loại nói không ra nhu ý. Chính là Cẩm Tú. Cẩm Tú bước nhu hòa bước chân, chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, nô tỳ vốn nghĩ đi nên đón điện hạ, không nghĩ tới điện hạ nhanh như vậy đã đến. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, Cẩm Tú cô nương xem ra cũng không thể nào thành tâm nghĩ kế đó bản thế tử a. Làm sao lại? Cẩm Tú lông mày giãn ra, cười khanh khách nói, nô tỳ đây không phải tới đi. Tới chậm, không thành tâm. Cẩm Tú trước mắt, điện hạ là đang chất vấn nô tỳ đối với điện hạ thành tâm. Lâm Giang Niên thở dài nói, Cẩm Tú cô nương có từng nghe nói hay không một câu nói? Ân. Cẩm Tú ngước mắt, nghi ngờ nói, lời gì? Hữu tâm giả, không cần dạy. Lâm Giang Niên nói xong, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Còn lại Cẩm Tú ngơ ngẩn sững sờ tại chỗ, thần sắc mờ mịt. Cái gì? Không cần dạy. Điện hạ, cái gì gọi là hữu tâm giả, không cần dạy. Trên đường, Cẩm Tú suy tư thật lâu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt. Cái hiểu cái không, nếu hiểu lại không quá hiểu. Mặt chữ ý tứ. Cẩm Tú một chút tưởng nhớ bước, phản phất ý thức được cái gì, chớp mắt, cho nên, điện hạ vẫn là tại trách cứ nô tỳ. Oán trách nô tỳ không có sớm một chút đi nên đón điện hạ. Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu lườm nàng một mắt, bản thế tử biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Ha ha ha, Cẩm Tú nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, trên mặt lộ ra một cái nho nhỏ lúm đồng tiền, rất ngọt ngào. Sau đó, nàng vô tội hướng về phía Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, nô tỳ biết sai rồi, lần sau, nô tỳ chắc chắn sớm hơn đi đón điện hạ. Tuyệt không để cho điện hạ đợi lâu. Chậm, bản thế tử bây giờ nộ khí rất lớn. Cái kia, điện hạ muốn thế nào mới có thể không sinh khí? Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Cẩm Tú tiếp tục chớp mắt, điện hạ, hy vọng nô tỳ như thế nào biểu hiện? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên Cẩm Tú trương này tinh xảo khuôn mặt thanh tú, nhìn như vô cùng đáng thương, thế nhưng song sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy mấy xóa nghịch ngợm. Rất rõ ràng, nàng cũng không có đem Lâm Giang Niên nói nộ khí coi là thật. Bởi vậy, cũng không có chủ động ngồi xuống thay hắn tiêu hỏa dự định. Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi hướng xuống, theo nàng cái kia nhỏ dài trắng nõn cổ, chậm rãi rơi vào trên cái kia màu vàng nhạt áo ngực váy ngắn. Theo cái kia bộ ngực đầy đặn tròn trịa chống lên quần áo, khoảng cách gần như vậy, từ Lâm Giang Niên ánh mắt góc độ vừa bạn có thể từ cái kia cổ áo hơi hơi dương lên một chút khe hở bên trong, một lần tỉnh cờ liếc xem một màn tuyết trắng. Cẩm Tú rất nhanh phát giác được bên cạnh thế tử điện hạ cái kia hơi ánh mắt nóng bỏng, vô ý thức cúi đầu. Sau đó, một vòng ửng đỏ từ nàng trắng non trên gương mặt xinh đẹp dâng lên. Hơi hốt hoảng loạn lui về sau một bước, đưa tay bưng kín ngực. Nguyên bản sen lẫn mấy xóa nghịch ngợm ý cười ánh mắt, chỉ một thoáng biến có chút đỏ bừng. Điện hạ ánh mắt vì cái gì hạ lưu như thế? Cẩm Tú khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp xấu hổ lại dẫn mấy phần u oán. A. Lâm Giang Nhiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại giống như bản thế tử lúc nào hạ lưu? Liên vừa rồi. Điện hạ ngươi đang nhìn cái gì? Tự nhiên là tại nhìn trên thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Cẩm Tú vốn là ửng đỏ gương mặt, tựa hồ đỏ hơn, rõ ràng nghe được Lâm Giang Niên trong giọng nói có ý riêng. Điện hạ, ngày bình thường chính là như vậy nhìn cái khác nữ tử sao? Cẩm Tú giống như giận lại xấu hổ giống như nhìn xem hắn. Đương nhiên không có. Lâm Giang Niên lắc đầu phủ nhận. Bản thế tử cũng là quang minh chính đại nhìn. Xì. Cẩm Tú khuôn mặt nóng hầm hập lấy, không tiếp tục hỏi tiếp nữa, tiếp tục hỏi. Không chắc vị thế tử này điện hạ còn có thể nói ra cái gì càng không biết xấu hổ lời nói tới. Nàng thế nhưng là thật sự rõ ràng cảm thụ qua, kinh thành trước đây truyền ngôn cũng không thể nói hoàn toàn sai. Ít nhất, vị này Lâm thế tử đích xác chính như theo như đồn đại nói tới như vậy. Háo sắc, hạ lưu. Điểm này, Cẩm Tú đích xác sắc cảm nhận được. Nhà ta công chúa ngày bình thường rất ít ở tại trong cung, phần lớn thời gian đều ở tại bên này công chúa yêu thích yên tĩnh, ngày bình thường không có chuyện phụ thượng người cũng sẽ không tùy ý đi quấy rầy trong phủ công chúa. Cẩm Tú vừa dẫn Lâm Giang Niên hướng về nội viện đi đến, một bên nhẹ giọng mở miệng giải thích. Không bao lâu, Cẩm Tú liền dẫn Lâm Giang Niên đi tới lần trước đã tới nội viện. Công chúa ngay tại hậu viện, cùng nô tỳ đến đây đi. Nói xong, Cẩm Tú dẫn Lâm Giang Niên đi vào nội viện. Vừa xuyên qua nội viện dưới mái hiên lúc, Lâm Giang Niên liền nhìn thấy viện bên trong cách đó không xa nhiều hơn một thân ảnh. Ngay tại trong cách đó không xa viện có một chỗ cái đỉnh, chính là lần trước Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu gặp mặt trong đỉnh, xuất hiện một vị khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tử, đang ôm lấy kiếm, mà không thay đổi đứng ở đằng kia, giống như một tòa như pho tượng, nhìn xem Cẩm Tú đưa vào tới Lâm Giang Nhiên. Khi ánh mắt rơi xuống trên thân Lâm Giang Nhiên lúc, trên mặt xương lạnh tựa hồ càng nhiều một chút. Đồng thời, ánh mắt thực chất còn thoáng qua một vẻ bối rối. Lâm Giang Nhiên cước bộ hơi ngừng lại. Hắn nhận ra trong đình thiếu nữ, không phải liền là lần trước tới phủ công chỗ lúc, hắn đem nhầm đối phương nhận trở thành Cẩm Tú cái vị kia thiếu nữ. Cẩm Tú song bảo thai muội muội. Têu cái gì? An Bình. Cẩm Tú cũng nhìn thấy trong đình An Bình, dừng bước lại, mở miệng hỏi nàng, "An Bình, công chỗ đâu?" Trong đình, thiếu nữ An Bình mặt không thay đổi nhìn xem Cẩm Tú cùng Lâm Giang Nhiên, không có lên tiếng. Sau đó quay người, cũng không để ý nàng, trực tiếp rời đi. "An Bình, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện?" Gặp An Bình không để ý tới chính mình, Cẩm Tú khẽ giật mình, lập tức khi nói, "Ngươi có hay không ta đây tỉ tỉ để vào mắt?" An Bình ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại rời đi. "Cẩm Tú," nàng tức giận hỏng, "cô gái nhỏ này lại cùng với nàng chí khí đúng không?" Chính khí đây, đã thấy Lâm Giang Nhiên nhìn xem An Bình rời đi phương hướng, thu tầm mắt lại, nhìn về phía Cẩm Tú. Đánh giá hai mắt sau, chậc chậc mở miệng. "Rõ ràng dáng dấp giống nhau như lúc, như thế nào tỉ muội các ngươi song bảo thai hai cái khí chất tính cách liền hoàn toàn không giống? Hoàn toàn hai thái cực tính cách tỉ muội, cũng là hiếm thấy." Lâm Giang Nhiên cảm khái. "Nàng không phải muội muội ta không có dạng này không nghe lời muội muội." Cẩm Tú hơi có chút nổi giận nói. Lâm Giang Nhiên có chút hiếu kỳ, "Nàng là trời sinh tính tình như thế, vẫn là cùng ngươi nhà công chúa học?" "Đều có a." Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mà nhãn, khẽ than thở nói, "Nàng từ tiểu trầm mặc ít nói, cũng không thích nói chuyện, tính cách còn có chút hướng nội tự bế. Vốn cho rằng sau khi lớn lên sẽ thành hảo, không nghĩ tới nàng lại cùng công chúa học. Kết quả là biến thành bộ dáng bây giờ. Quỷ này bộ dáng, tức chết ta rồi." Cẩm Tú phàn nàn mở miệng. Lâm Giang Nhiên nhưng là cảm thấy có chút ý tứ, vừa rồi cái kia gọi An Bình tiểu cô nương nhìn thấy hắn lúc, trong thần sắc rõ ràng có chút kinh hoàng. Hiển nhiên là lần trước kinh nghiệm để cho nàng có chút sợ, Cẩm Tú nói hướng nội nhát gan hẳn là không sai được. Như thế hướng nội người nhát gan hài tử, vì che giấu chính mình mà đi theo vị kia trưởng công chúa học dùng băng lãnh khí chất và khí chàng tới ngụy trang che giấu chính mình. Có chút ý tứ. "Cái gì?" Cẩm Tú có chút không nghe rõ. "Ta nói ngươi cô muội muội này, có chút ý tứ." Lâm Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười. "Cẩm Tú, nghe nói như vậy Cẩm Tú," ánh mắt lúc này trở nên hồ nghi, "điện hạ, ngươi sẽ không phải là không phải vừa ý ta muội?" "Ân." Lâm Giang Nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Cẩm Tú cái kia hơi có chút tiểu cảnh giác thần sắc bất an, đang muốn lúc mở miệng, nghĩ lại, trên mặt đột nhiên nhiều một vòng nghiền ngẫm. "Như thế nào? Không được sao?" Lâm Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười, có ý riêng, bản thế tử xem muội muội ngươi cũng là chỗ mã thủy linh không được, tuyệt đối không được. Không đợi Lâm Giang Nhiên nói xong, Cẩm Tú liền có chút kinh hoàng cắt đứt Lâm Giang Nhiên lời nói, điện hạ, ngươi không thể đánh chủ ý của nàng." Lâm Giang Nhiên nhíu mày, "Vì cái gì không thể?" Bởi vì Cẩm Tú ngập úng, nhưng trong lúc nhất thời còn nói không ra cái hiểu rõ tới, liền, chính là không được, nàng ta xem lệnh muội cũng rất không tệ. Lâm Giang Nhiên cười ha hả nhìn xem Cẩm Tú, "Vừa vặn, bản thế tử còn thiếu khuyết một cái làm ấm giường không, không được." Cẩm Tú thần sắc triệt để kinh hoàng. Điện hạ như thế nào thật đem chủ ý đánh tới muội muội nàng trên thân? "Ta, muội muội ta nàng còn nhỏ nơi nào tiểu?" Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt, "Không phải cùng ngươi song bảo thai lớn bằng sao?" "Phản, dù sao thì là rất nhỏ." Cẩm Tú đỏ mặt, "Nàng, tính cách nàng tính khí còn không hảo, cũng sẽ không phục thị người, ngược lại nàng cái nào đều không tốt điện hạ, ngươi muốn không vẫn là biến thành người khác à?" Cẩm Tú cố hết sức giảng giải, muốn bỏ đi Lâm Giang Nhiên đánh nàng chủ ý muội. "Ngươi nói giống như cũng có chút đạo lý." Lâm Giang Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu, "Bất quá, bản thế tử hẳn là đổi ai đây?" Vừa nói, ánh mắt đồng thời rơi vào Cẩm Tú trên thân, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Cẩm Tú biểu tình trên mặt ngưng kết, xong chủ ý đánh tới trên người nàng tới. "Cẩm Tú cô nương tính khí rất tốt a." "Nô tỳ cũng không tốt lắm." "Cẩm Tú cô nương sẽ phục thị người a?" "Không, không quá sẽ thật sự." Lâm Giang Niên đột nhiên đến gần một bước, tiến đến Cẩm Tú trước mặt. Đã như thế, giữa hai người liền cách rất gần. Cẩm Tú vô ý thức muốn lui lại chạy trốn, hai tay cảnh giác ngăn tại ngực, càng xấu hổ hoảng, điện hạ." Cẩm Tú khuôn mặt bắt đầu phím hồng, cái kia trắng nón mềm mại trên da thịt, mắt trần có thể thấy một vòng đỏ tươi hiện lên, thoáng chốc dễ nhìn. Nguyên bản linh động đôi mắt đẹp như xương nổi lên một tầng hơi nước, nhẹ nhàng, khẩn trương bối rối tới tay đủ luống cuốn bộ dáng, thoáng chốc khiến người tâm động. Cái này trưởng công chúa bên người thiếp thân thị nữ, cung phong bận vẫn còn a. Lâm Giang Niên nhịn không được đưa tay, tại nàng cái kia phấn hồng trên gương mặt nhẹ nhàng nhéo nhéo. "Thủy Linh, co giãn rất tốt, xúc cảm cũng rất tốt." Lâm Giang Niên yêu thích không nỡ rời tay, liền lại nhéo nhéo. Rất nhanh, Cẩm Tú tinh xảo trên gương mặt bị bóp ra một đoàn đường đỏ, mà nguyên bản khẩn trương bối rối ngượng ngùng Cẩm Tú cũng bị Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện hành vi động tác cho sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem hắn, có chút mở miệng. "Tốt, đùa với ngươi." Lâm Giang Niên lui về sau một bước, nhìn xem Cẩm Tú hơi xấu hổ hoảng và tâm tình khẩn trương, lắc đầu, bản thế tử không đến mức làm ép buộc sự tình, đối với muội muội của ngươi loại kia lạnh như băng tiểu nha đầu cũng không có gì hứng thú. Nghe nói như vậy, Cẩm Tú vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lâm Giang Niên ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, dùng ngoạn vị trên con mắt phía dưới đánh giá trước mắt Cẩm Tú. "Bất quá, giống Cẩm Tú cô nương lớn như vậy tiểu quy mô, bản thế tử cũng thực sự cảm thấy rất hứng thú." Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú khẽ giật mình, phảng phất nghĩ đến cái gì, vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, vô ý thức che ngực. Bởi vì khẩn trương mà che có chút dùng sức, khiến cho có chút nén quá độ, càng lộ vẻ kích thước.
Lâm Giang Nghiên nhìn lâu thêm vài lần, thu tầm mắt lại, cười hì hì nói, chờ Cẩm Tú cô nương lúc nào nghĩ thông suốt, tùy thời đều có thể đến tìm bản thế tử. Lâm Vương phủ vĩnh viễn hoan nên Cẩm Tú cô nương. Lâm Giang Nghiên khoát khoát tay, tiếp tục tiến lên. Cẩm Tú đứng tại chỗ, vẫn như cũ che ngực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thần sắc hơi có chút u ám. Thế tử điện hạ, lại đùa nàng. Khi dễ nàng. Cẩm Tú khẽ cắn môi dưới, ánh mắt yếu ớt. Đồng thời, lại có một cô nói không ra cảm xúc hiện lên. Nàng, nàng mới không đi đâu. Hoan nên nàng sợ không phải Lâm Vương phủ, là vị này Lâm Vương thế tử. Dương A, đây nếu là thật đi, còn không phải bị vị này Lâm Vương thế tử ăn sạch. Không đúng, là bị lột sạch sẽ. Phản phất nghĩ tới điều gì hình ảnh, Cẩm Tú thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt đỏ hơn. Nội viện sau, trông lấy từng mảnh dương trúc. Xanh biếc, cảnh sát tú mỹ. Ngay tại trong hậu viện, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng tại rừng trúc phía trước, ngắm nhìn cái này một mảnh xanh biếc cảnh sắc, không lúc đích. Bạch y váy dài, mơ hồ trong đó cùng mảnh này rừng trúc phảng phất hòa làm một thể. Cái kia trương trên khuôn mặt lạnh lẽo từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, không có chút nào bất kỳ sinh khí nào. Lạnh, rất lạnh, nhưng lại có một tấm khuynh thành dung mạo một dạng tư sắc, rất đẹp, đẹp ngắt thở, đẹp không gì sánh được. Như thế đẹp lạnh lùng mỹ cảm hội tụ ở trên người nàng, nhưng lại không có chút nào cảm thấy không hài hòa, ngược lại cái này một bộ bạch y váy dài, đẹp lạnh lùng khí chất, khiến cho cả người nàng không dính khói lửa trần gian giống như, không giống như là cá nhân, không giống như là người bình thường. Công chúa, thằng đến, thanh âm từ phía sau truyền đến, đem cái này điên lặng bầu không khí đánh vỡ. Nữ tử áo trắng chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa xuất hiện hai thân ảnh. Cẩm Tú bước nhanh đến gần, túi lầu nói, công chúa, thế tử điện hạ tới. Cẩm Tú sau lưng, Lâm Giang Niên cất bước đến gần hậu viện, đi tới trưởng công chúa trước người cách đó không xa, chắp tay nói, thần gặp qua công chúa điện hạ. Hai người mắt đối mắt, Lâm Giang Niên không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào một bên Cẩm Tú trên thân. Cẩm Tú trên mặt còn có chưa hoàn toàn tiêu tán đỏ tươi, xen lẫn mấy phần ý xấu hổ. Lý Phiếu Miểu như có điều suy nghĩ, lườm Lâm Giang Niên một mắt. Cẩm Tú, nô tỳ tại pha trà. Là hậu viện dưới mái hiên bên cạnh cái bàn đá, Cẩm Tú pha tốt trà, rót hai chén trà sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn công chúa nhà mình một mắt, lại len lén liếc Lâm Giang Niên một mắt. Gặp Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng, lập tức có chút bối rối, vội vàng cúi đầu, có chút chạy chối chết lui ra. Hậu viện chỉ còn lại có Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu, hai người ngồi ở dưới mái hiên trầm mặc không nói. Lâm Giang Niên bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng, đặt chén trà xuống, nhìn về phía bên cạnh một bên trưởng công chúa. Lãnh diễm vô song bên mặt, linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy đôi mắt, cùng với cái kia cố nói không ra, để cho người ta có loại không nhịn được nghĩ ngưỡng mộ khí chất. Không thể không thừa nhận, đích xác dễ nhìn a. Liên trương này cơ hồ tìm không ra tì vết nào khuôn mặt, dễ nhìn đến trong lúc nhất thời lại để cho người ta không sinh ra được một điểm tàn niệm. Cưới trở về, làm bình hoa bài trí để ở đó tựa hồ cũng rất cảnh đẹp ý vui. Không biết công chúa điện hạ hôm nay tìm ta, có chuyện gì? Suy nghĩ lung tung sau một lúc, Lâm Giang Niên mở miệng phá vỡ yên lặng. Hắn cùng vị này trưởng công chúa kỳ thực không có gì tốt nói chuyện, giữa hai người không có bất kỳ cái gì để tài chung nhau. Lâm Giang Niên dứt khoát cũng không gặp vua, chủ động mở miệng. Lý Phiếu Miểu hơi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía Lâm Giang Niên, tiến tính theo dõi hắn, như có điều suy nghĩ. Nhìn chăm chú thật lâu, bầu không khí hơi có chút quái dị. Công chúa. Lâm Giang Niên thăm dò mở miệng. Lúc này, Lý Phiếu Miểu vừa mới lấy lại tinh thần, thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, khó trách nàng sẽ thích ngươi. Trên mặt hình như có một vòng bừng tỉnh. Lâm Giang Niên. Ai? Dung mạo ngươi thật là không tệ. Trưởng công chúa lại mở miệng. Lâm Giang Niên, đây là đang khen hắn sao? Nhưng cái này lời nói từ trước mắt vị này trưởng công chúa trong miệng nói ra tới, làm sao lại không có nửa điểm vui sướng cảm giác thành tựu. Công chúa, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết sao? Ta làm sao biết? Lâm Giang Niên mở miệng. Cái gì thích hắn? Cái gì dáng dấp dễ nhìn? Vân vân. Lâm Giang Niên đột nhiên nhạy cảm ý thức được cái gì? Ưa thích. Trước mắt vị này trưởng công chúa bằng hữu bên cạnh cũng không nhiều, nói đúng ra, có thể xưng là bằng hữu nàng người, giống như chỉ có một cái. Công chúa nói là Triệu tiểu thư. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi còn có khác rất nhiều hồng nhan tri kỷ? Lâm Giang Niên, lời này làm sao nghe được có chút thẹn thẹn. Công chúa, vừa rồi lời kia là có ý gì? Lâm Giang Niên híp mắt nói, công chúa điện hạ mới vừa nói là Triệu tiểu thư thích ta. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, không phải sao? Công chúa bỏ lỡ Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, muốn giảng giải hắn cùng Triệu Khê quan hệ trong đó, nhưng lời mới vừa đến miệng bên cạnh lại rất nhanh phản ứng lại, tựa hồ không giải thích được. Nếu như là trước kia, Lâm Giang Niên cũng vẫn có thể hùng hồn giảng giải. Nhưng kể từ hai ngày trước chuyện đêm đó sau khi phát sinh, Lâm Giang Niên vô luận như thế nào đều không cách nào nói hắn cùng Triệu Khê ở giữa là trong sạch. Không chỉ có là hắn đêm đó trở thành người có nghề, vị kia Triệu tiểu thư cũng là tại Lâm Giang Niên cẩn thận dạy bảo phía dưới trở thành chân nghệ nhân. Giữa hai người là có lẫn nhau hỗ trợ ràng buộc quan hệ. Không trong trắng. Khúc Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, cũng tỉnh không có cảm thấy hốt hoảng. Dù sao hắn cùng trước mắt vị này trưởng công chúa ở giữa không có bất kỳ cái gì cảm tình, ngoại trừ cái kia một tờ hai người đều không muốn thừa nhận hôn nước, liền lại không bất luận cái gì liên quan. Duy nhất để cho Lâm Giang Niên có chút lúng túng chính là Triệu Khê cùng trước mắt vị này trưởng công chúa quan hệ. Bất quá, tăng trưởng công chúa tựa hồ không chút nào để ý, Lâm Giang Niên cũng là yên tâm.
Đúng mà lúc này, Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hầu nghi nhìn về phía nàng, công chúa là thế nào biết đến?
Ân,
công chúa, làm sao lại cảm thấy Triệu tiểu thư nàng thích ta? Lâm Giang Nghiên ngược lại là mơ hồ có thể đoán được, Triệu Khê đối với hắn là có hảo cảm, ít nhất không ghét. Bằng không, hai ngày trước đêm đó cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Nhưng đối với Triệu Khê có thích hắn hay không, Lâm Giang Nghiên cũng không thể xác định. Mà Lý Phiếu Miểu là như thế nào biết được? Lâm Giang Nghiên hoài nghi, có phải hay không lần trước tại Nam Hồ Du thuyền lúc, hắn cùng Triệu Khê dưới bàn tiểu động tác bị nàng phát hiện. Tiếp đó bắt đầu sinh ra hoài nghi. Đối mặt Lâm Giang Nghiên ánh mắt hoài nghi, Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thản nhiên nói, nàng chính miệng thừa nhận.